Chương 1245, dạ chương 1245, dạ Á Lệ Công Quốc, khoảng cách Phạ Mị Dị cao nguyên khu không người biên cảnh còn có vài trăm dặm địa phương, có một tòa biên giới thành thị. Nơi đó tên gọi là Lấy Không Chỗ Uy, nhưng kẻ ngoại lai thích đem nơi này xưng là Chăn Cửu Thành. Bởi vì nơi này sản xuất vang dội toàn bộ Á Lệ Công Quốc đồ ăn giới băng nguyên dê rừng, ở lại đây nuôi nông, cơ hồ mỗi nhà đều có thuộc về mình chăn cừu trận. Chính là bởi vì đại lượng chăn cừu trận tồn tại, Chăn Cửu Thành không hề giống những thành thị khác như vậy, có cao lớn tường thành trô vây quanh. Chăn Cửu Thành thuộc về nửa mở ra thành thị, không có cửa thành, chỉ là tại một ít trên đường lớn thiết lập trạm thủ vệ, có chút giống chuyện cổ tích thế giới họa tờ gợn lạc. Bất quá, Chăn Cửu Thành mặc dù là nửa mở ra thành thị, nhưng cũng không có nghĩa là tòa thành thị này không an toàn. Bởi vì nó hai mặt núi vây quanh, hơn nữa còn là đại tuyết sơn, phía tây thì lần cận theo Phạ Mị Dị cao nguyên lĩnh đống chi xuyên tuyết tan mà đến tuyết nao hà, có thể theo bằng phẳng đại lộ vào thành, cũng chỉ có một mặt. Mà cái này một mặt còn vừa lúc có mấy đầu hơi nước xe lửa quý đạo, không chỉ chuyên chở công ty muốn đối với quý đạo tiến hành phòng thủ, Chăn Cửu Thành binh sĩ vì vấn đề an toàn, cũng đối này tiến hành chặt chẽ không quản. Cho nên tổng mà nói, nơi này an toàn còn là có chỗ cam đoan. Tại Chăn Cửu Thành trung tâm một tòa quảng trường phụ cận, có ba đạo thân ảnh chống rông xuất hiện. Trung quanh là khu buôn bán, người đến người đi, nhưng cái này ba đạo thân ảnh hiện thân về sau, nhưng không có bất luận kẻ nào đem ánh mắt phóng tới trên người bọn hắn, phản phất như không tồn tại. Thẳng đến ba người này có động tác về sau, bên cạnh mới có mấy người chú ý tới bọn hắn, bất quá người ở đây quá nhiều, coi như nhìn thấy bọn hắn đột ngột xuất hiện, có ít người cũng chỉ là coi là hoa mắt, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà lại, trong ba người này, có hai cái vô luận là dáng vẻ hoặc là khí thế, đều là quý tộc trang điểm, người bình thường cũng không dám đi nhìn thẳng bọn hắn, càng không nói đến suy nghĩ sâu xa quan sát. Ba người dọc theo quảng trường đường đi xuống dưới, rất nhanh liền tới đến một cái quán trọ nhỏ phụ cận. Bất quá, bọn hắn cũng không có tiến vào quán trọ, mà là đi đến quán trọ bên cạnh, xuyên thấu một đầu kẹp ở hai tòa lầu cao bên trong hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ mười phần u ám, sàn nhà cũng bởi vì lâu dài không ánh sáng mà ướt át mọc ra rêu xanh. "Đạo sư, chúng ta bây giờ muốn đi đâu?" Nói chuyện chính là trong đó tóc vàng mắt xanh anh tuấn thanh niên, tóc trán tiêu nhiều xuống, che lấp mắt phải vị trí. Thanh niên chính là mới từ vực sâu trở về hang nghèo, về phần hắn tra hỏi đối tượng, dĩ nhiên chính là tiếng tăm lừng lẫy nam vực chiến thần, Huyễn Ma đại sư Sander. "Đi gặp ta một cái bạn cũ, thuận đường hỏi thăm một chút Phạ Mị Dị cao nguyên bây giờ tình thế." Sander dừng một chút, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng hang nghèo sau lưng. Bị áo choàng che lấp cổ của ta, toàn thân run rẩy một chút, cúi đầu xuống không nói một lời. Sander ánh mắt ảm đạm, chỉ thấy trên đông thai hiện lên một đạo màu xám vầng sáng, bộ tạ thân hình liền biến mất không thấy. Trước hết để cho hắn đi trọng lực vườn hoa đợi. Sander sau khi nói xong, đối với hang nghèo nói, "Ngươi đi theo ta." Dọc theo thật dài đường tắt, bọn hắn một đường đi đến cuối con đường. Treo trên vách tường một chén đèn khí, mở nhạt ánh sáng, không sáng lắm, nhưng lại sắp hết đầu một cái bên cửa chữ viết hoa, chiếu rất rõ ràng. "Nếu như ngươi nguyện ý thiêu đốt sinh mệnh quang huy, đem đổi lấy một đóa hoa hồng." "Ta nghĩ, ngươi nhất định là điên." A nghèo nhẹ giọng đem cái này sắp xếp viết rồng bay phượng múa chữ viết hoa đọc đi ra, lông mày phong có chút nhíu lên, hắn cũng không để ý gì tới giải ý tứ của những lời này. Mà lại, hắn cũng không hiểu cánh cửa này trước vì sao muốn khắc một đoạn như vậy lời nói. Sander nói, câu nói này xuất từ vì tội ác nhảy múa bán hoa người một bản không có ý nghĩa gì tiểu thuyết. Nhưng trong quyển sách này, có một cái gọi là Dã Ma, hắn để nhân vật chính theo dân nghèo biến thành phú thương, cuối cùng còn trở thành kỵ sĩ cùng tướng quân, mà nhân vật chính thì tương ứng trả giá tuổi thọ, linh hồn cùng tình cảm. Cuối cùng, nhân vật chính cùng một cái bán hoa nữ cùng một chỗ, hắn cho là mình đột phá ác ma hạn chế, thu hoạch được tình yêu. Nhưng tại bọn hắn kết hôn thời điểm, Dã nói muốn làm một khảo nghiệm, nếu như nhân vật chính có thể thông qua, như vậy hắn không chỉ có thể có được tình yêu, mất đi linh hồn cùng tuổi thọ cũng đem lần nữa khôi phục. Nhân vật chính đồng ý, thế là ác ma đem nhân vật chính biến thành tang thương ăn mày, không có anh tuấn bề ngoài, không có phú khả địch quốc tài sản, muốn kiểm tra bán hoa nữ lựa chọn. Bán hoa nữ nếu là lựa chọn tiếp tục cùng hắn kết hôn, ác ma kiểm tra liền sẽ tuyên cáo thất bại. Nhân vật chính coi là bán hoa nữ còn là mới gặp lúc cái kia thiện lương mỹ hảo nữ hải, nhưng lại không biết tại bọn hắn ở chung bên trong, bán hoa nữ đã bị ngập trong vàng son choáng hoa mắt, tại nếm đến giàu có quý phụ sinh hoạt về sau, như thế nào nguyện ý đi theo già đi biến nghèo nhân vật chính. Thế là, bán hoa nữ khi tiến vào hôn nhân lễ đường trước một khắc, rời đi. A nghèo nghe xong Sơn Đờ giảng thuật cố sự này, khoe miệng giật một cái, nghe vào đích sắc rất không có ý nghĩa, ác ma cũng sẽ không thiện lương như vậy. Bất quá cái này nát tục cố sự, tại Á Lệ Công Quốc ngược lại là rất nổi danh, đăng nhiều kỳ bộ tiểu thuyết này báo chí, nhảy lên trở thành Á Lệ Công Quốc đệ nhất đại báo. A từ chối cho ý kiến gật đầu, khắc họa nữ tính phản bội, miêu tả nhân vật chính trung trinh, cái này tiểu thuyết là truyền thống quý tộc trung ái. Bởi vì, cố sự thường thường cùng sự thật tương phản. Sơn Đờ không có làm đánh giá, chỉ là cười cười, đi lên trước đẩy ra cuối cùng đại môn. "Đi thôi, vào xem ta người lão hữu kia, vị kia thiện lương ác ma." A nghèo ngược lại là không có bất luận cái gì kinh ngạc, theo Sơn Đờ giảng cố sự này thời điểm, hắn cơ bản đã suy đoán ra căn phòng này chủ nhân là ai. Đi vào trong nhà, mới phát hiện đây là một gian đồ cổ tiểu điếm. Khảm nạm viền vàng pha lê tủ trưng bày bên trong, bày đầy các quốc gia từng cái thời kỳ đồ cổ, trong đó A nghèo thậm chí phát hiện phệ giản đại lục tránh ngân thời đại hình tròn hàng hải nghi, kỳ chân dị bảo, rực rỡ muôn màu. Mà lại, nơi này chiếu sáng rất sung túc, sáng ngời cùng kim ngân khí cố ba nhau đụng, dù cho rất bình thường một kiện vật phẩm, đều sẽ để người cảm thấy rất lóa mắt. Bất quá, đối với Sơn Đờ sư đồ mà nói, nơi này đồ cổ đều là phàm vật, cũng không thể gây nên bọn hắn quá lớn chú ý lúc này. Bọn hắn đối diện địa phương, đột nhiên xoắn ốc hạ một cái giống như là kim loại hộp đồ vật. Theo thể tích tới nói, A Nghèo đầu tiên nghĩ đến chính là quan tài, nhưng làm quan tài cửa bị mở ra lúc, A Nghèo mới hiểu được, đây đại khái là một cái máy móc thang máy. Trong thang máy có một người mặc trường bào lão giả, hắn còn lưng đưa lưng về phía A Nghèo cùng Sander, vừa nói chuyện, một bên chậm rãi quay người, lên phong phạm mười phần. Có thể đi tới, tất nhiên là lòng có chỗ niệm. Khách nhân tôn quý A, ngươi dự định giao dịch tuổi thọ của ngươi, còn là linh. Bất quá, lên phong phạm đến một nửa, hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn quay đầu, chính đối Sander mặt. Ê! A ha ha ha, nguyên lai là huyễn ma các hạ à, coi như ta vừa rồi lời gì cũng không nói. Lão giả xấu hổ nở nụ cười, vừa rồi lên phong phạm nháy mắt đãng đến đáy cốc. Hắn có chút bức dứt đi tới một bên nhấn mấy cái nút. Chỉ nghe được bên tai truyền đến bánh răng chuyển động tiếng vang, chỉ chốc lát sau, cái bản trống rông theo mặt đất chuyển tới. A ngánh mắt lóe lên tán thưởng, mặc dù chỉ là đơn giản hạ cất cánh nhận hợp trang bị, nhưng là làm cũng rất tinh xảo. Đám người sau khi ngồi xuống, lão giả nhìn về phía A Nghèo, quan sát hồi lâu, mới nói, "Huyễn ma các hạ, vị này chính là ngươi mới thu cái kia đồ đệ. Ta nhớ được, hẳn là vu sư giới thịnh chuẩn bị kia một âm nhạc thuật sĩ A Nghèo." A Nghèo khẽ miệng cứng đờ đẫn mà nói, "Ta đích xác là A Nghèo, bất quá hộp âm nhạc thuật sĩ ta cũng không nhận." Lão giả cười híp mắt nói, "Bây giờ ngươi ngoại hiệu đến bây giờ còn không có định ra đến, đây đều là chúng ta bí mật đều. Thiên không cơ giới thành cũng tra không được ngươi tại thiên không tháp ghi chép, bằng không, có thể trực tiếp dùng ngươi tại thiên không tháp ghi chép danh hiệu." A Nghèo không chút do dự nói, "Cái kia càng không được." A Nghèo phản ứng có chút kích động, cái này khiến lão giả ánh mắt lóe lên nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn về phía Sander, đã thấy Sander trong mắt cũng hiện lên khó gặp ý cười. Lão giả tựa hồ rõ ràng cái gì, đoán chừng A Nghèo tại thiên không tháp danh hiệu có chút không thể miêu tả, cái này cũng bình thường. Hắn trước kia tại dã man hang động thời điểm, đăng ký danh hiệu là chân lý thánh vương. Thật muốn đỉnh lấy danh hào này ra ngoài, không bị người chế giễu mới là lạ. Bất quá hắn cũng lý giải loại tâm tính này, thiếu niên nha, luôn cảm thấy thế giới vây quanh chính mình tại chuyện, không rất bình thường sao? Nghĩ đến cái này, hắn hướng A Nghèo đề nghị, nếu như ngươi muốn cho chính mình chính danh, không ngại đem tin tức truyền cho một chút lực ảnh hưởng lớn tạp chí xã, hoặc là trực tiếp đi thiên không tháp một lần nữa đăng ký một cái danh hiệu, cũng có thể. A Nghèo gật gật đầu, danh hiệu sự tình mặc dù không lớn, nhưng về sau mỗi lần gặp được người, đều gọi chính mình hộp âm nhạc thuật sĩ, cái kia rất không ý tứ, làm cho chính mình sẽ chỉ luyện chế hộp âm nhạc đồng dạng. Sander lúc này rốt cục mở miệng, đối với A Nghèo nói, hắn là ta trước kia một vị bạn cũ, danh tự ngươi đoán chừng cũng đoán được, chính là vì tội ác nhảy múa bán hoa người bên trong là. Bất quá, hắn cũng không phải ác ma, hắn cũng là đến từ dã man hang động, bất quá đã rời đi nhanh 200 năm a. Chuẩn xác mà nói, là 196 năm. Dạ thở dài một hơi nói, lúc trước ta cùng huyễn ma các hạ chỉ kém một giới, hiện tại ngươi đã tại nam vực tiếng tăm lừng lẫy, mà ta còn kẹt tại một cấp vu sư không được tiến thêm. Ai, cũng không biết sinh thời còn có thể hay không đạp lên chân chi lộ. Ai, không nói những tổn thương này tâm sự. Dạ gõ gõ bàn kim loại mặt, một cái máy móc con rối phiêu đi qua, trong tay bưng bàn ăn, bất quá trong bàn ăn trang lại không phải đồ ăn, mà là mấy cái chứa màu xanh nhạt bột phân cái túi nhỏ. Đến nếm thử, trước mấy ngày mới từ vu sư trong chợ đại đến hàng mới. Dạ đem cái túi nhỏ bày tại A Nghèo cùng Sander trước mặt, bất quá bọn hắn ai cũng không có mở ra túi. Chỉ có Dạ chính mình, đem túi mở ra, múc một muôi xanh nhạt bột phấn bỏ vào chén nước bên trong, một ngụm uống. Uống xong về sau, Dạ mới phát hiện A Nghèo cùng Sander ai cũng không vận dụng, hắn thở dài một tiếng, "Ai, ngươi cùng năm đó tính cách hoàn toàn tương tự, một chút cũng không hiểu được hưởng thụ. Dựa vào mạn nở tạo phấn đến phóng thích sơ lọ mọn, không phải chân chính hưởng thụ. Nếu như ngươi còn trầm mê ở đây, muốn đạp lên chân chi lộ, đích xác rất vô vọng." Sander không chút khách khí điểm ra mạn nở tạo phấn ác liệt, thứ này chính là thành nghiện tính đồ vật, đối với vu sư mặc dù không có lớn hại, nhưng lãng phí thời gian cũng lãng phí tinh lực, càng thêm lãng phí tiền tài. Dạ tay dừng một chút, thở dài một tiếng, đem còn lại mạn nở tạo phấn giao cho máy móc có rối. "Ngươi hẳn không phải là chuyên để giáo huấn ta a? Ta một mực còn không có hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Tấu chương xong, chương 1246, lập tức tình thế chương 1246, lập tức tình thế bạ mị dị cao nguyên bên trên tình thế. Dạ trầm tư một lát, huyễn ma các hạ chủ yếu muốn hỏi chính là phương nào sự tình. "Đều có thể, chỉ cần ngươi cảm thấy đáng giá nói sự tình, không ngại toàn bộ nói nghe một chút. Cái phạm vi này nhưng quá lớn." Dạ thầm thì trong miệng một câu, "Ngươi thế nhưng là cái thứ nhất đến chỗ của ta miễn phí đổi tin tức, ai, ai bảo ta đánh không lại ngươi đây?" Thầm thầm thì nói một tràng chuyện ngoài lề, Dạ mới bắt đầu nói lên bạ mị dị cao nguyên bên trên bây giờ tình thế. Dạ có phải là tình báo con buôn, A Nghèo không thể xác định. Nhưng hắn đối với tình báo sửa sang cùng phân tích là vượt quá A Nghèo dự kiến tỉ mỉ. Rất nhiều chuyện bị hắn phân tích đạo lý rõ ràng, mà lại luôn luôn có thể sử dụng sắc bén góc độ lấy nhỏ thấy lớn. Thí dụ như là nói một kiện liên quan tới Đại Nhị Phu Nhân sự tình, tại vị diện dung hợp sau khi thất bại, Đại Nhị Phu Nhân an bài mấy cái trọng lực xâm lâm học đồ tại Vĩnh Đống Chi Xuyên phủ cận tìm kiếm manh mối. Nói đến Vĩnh Đống Chi Xuyên khu vực kia là cái gì hoàn cảnh, ngươi cũng nên biết, học đồ đi qua có thể phát hiện manh mối gì. Ta lúc ấy trong lòng liền có nghi hoặc, về sau ta an bài ta máy móc con rối tại Vĩnh Đống Chi Xuyên hạ du miệng đi dạo một vòng, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Ta phát hiện sông băng bên trong ẩn nút đi qua một đội Thâm Hải Chi Ca người. Thâm Hải Chi Ca người, dưới sự dẫn dắt của Phở Lọ Rèn Sơ, chủ yếu vẫn là tại cao nguyên giải đất trung tâm, bọn hắn có cố định quy tích, gần như không có khả năng chạy tới Vĩnh Đống Chi Xuyên. Ta lúc ấy tận lực lưu lại cái tâm nhãn, quan sát bọn hắn động tĩnh. Phát hiện, đám kia Thâm Hải Chi Ca người, tựa hồ là cố ý đi tiếp xúc trọng lực xâm lâm, thậm chí còn giấu giếm Phở Lọ Rèn Sơ. Giấu giếm Phở Lọ Rèn Sơ. Sơn Đở nhíu mày, đồng xây nhất hệ người. Vu sư tổ chức tuyệt đại đa số đều có nội bộ mâu thuẫn, càng lớn vu sư tổ chức, càng sẽ xuất hiện loại mâu thuẫn này. Nhưng nhiều khi, một tổ chức thủ lĩnh thực lực có thể vượt trên nội bộ thanh âm bất đồng, duy trì một cái tương đối cân bằng trạng thái, dã man hang động chính là dạng này. Bất quá, Thâm Hải Chi Ca lại không giống. Thâm Hải Chi Ca người mạnh nhất, mặc dù là Phở Lọ Rèn Sơ, nhưng Thâm Hải Chi Ca còn có một cái khác phe phái, cái này phe phái là lấy đồng sậy cầm đầu, thực lực của hắn so với Phở Lọ Rèn Sơ không kém chút nào, mà lại hắn còn có mạnh phi thường mà hữu lực mà viện, ý mà cản lãnh đạo dị giới lực lượng. Bây giờ dị giới lực lượng đã xâm nhập đến Thâm Hải Chi Ca các mặt, Phở Lọ Rèn Sơ cực lực muốn diệt trừ, nhưng cuối cùng ngược lại chính mình hãm sâu vũng lầy. Đồng sậy cùng Phở Lọ Rèn Sơ riêng phần mình bẻ cánh, cơ hội liền thành hoàn toàn đối lập tình trạng. Lúc trước, tại vực sâu đánh lén qua Ang chính là Nệ Dị Ức, người này chính là đồng sậy đệ tử. Không sai, nhìn bọn hắn rất quen trình độ, đoán chừng rất sớm trước đó liền cùng Trọng Lực Xâm Lâm cấu kết lại. Ta lúc ấy ngay tại suy nghĩ, ý theo Thâm Hải Chi Ca thể lượng, bọn hắn vì sao muốn đi tiếp xúc Trọng Lực Xâm Lâm? Ngẫm lại mấy năm gần đây nghe đồn, ta duy nhất có thể nghĩ tới chính là Huyễn Ma các hạ ngươi. Ngươi cùng đồng sậy nhất hệ người có thủ, Trọng Lực Xâm Lâm người lại đối ngươi nhìn chằm chằm, ta đoán chừng bọn hắn là chuẩn bị liên hợp đối phó ngươi. Đến nỗi động thủ thời cơ, có lẽ là ngươi tại vực sâu thời điểm. Bất quá nhìn ngươi hiện tại cũng không có bất luận cái gì dị dạng, xem ra bọn hắn động thủ thất bại. Dạ tầng tầng lục tích, cuối cùng cho ra thật đúng là sự thật. A Nghèo nghe hắn kể rõ, cũng không nhịn được rất kinh ngạc, quả nhiên không thể xem thường mỗi một cái có thể đạp lên vu sư con đường người, như vậy lấy nhỏ thấy lớn bản sự, có thể thấy được là đối với thế sự thấy rõ, cùng ân tình lão luyện. Dạ tiện tay nhặt ra chính là hoa quả khô, A Nghèo nghe được rất mê mẩn, rất nhiều trên sách ghi lại đồ vật, kỳ thật đều là tô son chắt phân qua. Dạ dùng góc độ của mình, lấy Phạm Mị Dị cao nguyên phát sinh sự tình làm ví dụ, phân tích các tổ chức lớn tương hỗ là kiểm chế, tương hỗ là hòa giải lại tương hỗ là lợi tuệ chân thực tình huống. Dạ thấy A Nghèo nghe được rất chân thành, cũng giảng rất nhỏ, mà lại hắn còn chú ý tới Sơn Đở cũng không có ngăn cản hắn đi nói tỉ mỉ, hiển nhiên Sơn Đở là ngầm thừa nhận hành vi của hắn. Cái này một giảng thuật, chính là theo giữa chưa giảng đến bóng đêm mới lên. Ở trong quá trình này, Sơn Đở chân chính muốn biết tin tức, kỳ thật không đủ một hai, phần lớn thời gian đều là lạ tại vì ảng tạo dựng một cái các tổ chức lớn ở giữa tin tức liên. Đồng hồ treo tường báo giờ chim nhỏ, phát ra ban đêm 9 lúc máy móc cấm lúc, lạ rốt cục ngừng miệng, hắn rồi lưng một cái, hôm nay quá muộn, liền nói đến cái này đi. Ảng có chút xấu hổ hướng lạ nói lời cảm tạ, hắn biết rõ, bên trong rất nhiều chi tiết đều là giảng cho hắn nghe. Nhìn tại đạo sư của ngươi trên mặt, hôm nay ta nói đồ vật đều xem như miễn phí. Lần sau ngươi có thể đơn độc đến, vô luận ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi, vừa vặn ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Dạ cười tủm tỉm nhìn xem A Nghèo. Giao dịch? Yên tâm đi, ta cũng không dám nuốt Sơn Đở sợi dâu, ta chính là hy vọng cùng ngươi giao lưu một chút luyện kim tâm đắc thôi. Mà lại, ta cùng nhị cổn sân loại kia chết đầu góc hơn nữa còn thích chiếm tiện nghi khác biệt. Dạ, ta là sẽ trả giá đắt hưởng. Dạ nâng lên nhị cổn sân, cái này khiến nàng hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn bị huỵt đưa về cựu thổ đại lục về sau, gặp được cái thứ nhất vu sư, kém chút đánh lên, chính là cái này Nị Cổn Sơn. Cuối cùng giải trừ hiểu lầm, Nị Cổn Sơn liền kéo mạnh lấy hắn giao lưu luyện kim tâm đắc. Dạ đại nhân, ngươi cùng Nị Cổn Sơn nhận biết? Nhận biết, vài ngày trước ta còn gặp qua hắn, hắn đề cập tới ngươi, đối với ngươi khen không dứt miệng. Dạ còn nhớ rõ, Nị Cổn Sơn đến hắn nơi này, không chỉ khen ngợi A Nghèo, còn hy vọng hắn hỗ trợ cho A Nghèo phát cái thư mời, mời A Nghèo đi thiên không cơ giới thành. Bất quá Nị Cổn Sơn chỉ nhắc tới để hắn hỗ trợ, lại không đề cập tới hồi báo, chiếm tiện nghi tính tình phát huy tới cực điểm, Dạ tự nhiên coi nhẹ hắn điều thỉnh cầu này. Vậy thì tốt, nếu là có cơ hội, ta sẽ đơn độc đến tìm La đại nhân, ta vừa vặn cũng đối máy móc luyện kim có chút không hiểu địa phương. A Nghèo gật đầu xác nhận. Đối với A Nghèo cùng La ở giữa nói chuyện giao dịch, Sơn Đở cũng không có ngăn cản. Bất quá nghe nghe, Sơn Đở trong lòng cũng có chút cảm khái. Theo bọn hắn nói chuyện bên trong có thể thấy được, A Nghèo hiện tại giới luyện kim tử cũng bắt đầu chậm rãi mở rộng mở. Mà cái vòng này, Sơn Đở đại khái là không chen vào được. Làm A Nghèo đạo sư, Sơn Đở đã là vui mừng, nhưng cũng có chút hổ thẹn. Đợi đến bọn hắn đối thoại hoàn tất, La nhìn về phía Sơn Đở. Lúc trước ta nói những tin tức kia, Huyễn Ma các hạ nhưng hài lòng. Sơn Đở không có xác nhận, cũng không có phủ định, mà là nói, trừ trước đó nói, ta còn có một số việc muốn biết. Dùn các hạ gần nhất hiện thân qua sao? Sơn Đở còn nhớ rõ, lúc trước hắn cùng Dùn cùng một chỗ đến vực sâu, kết quả về sau, Dùn theo bộ rụt nơi đó được đến một cái tiên đoán, liền vội vã chạy về Nam Bực. Nhìn lúc ấy Dùn thần sắc, tuyệt đối phát sinh một chút biến cố không nhỏ. Dùn các hạ tung tích, ta đây ngược lại là không có chú ý. Bất quá, ngay tại đoạn thời gian trước, Phở Lọ Rèn Sơ tựa hồ đi qua dã man hang động tìm Dùn các hạ. Hắn theo dã man hang động rời đi về sau ngay tại Phạm Mị Dị cao nguyên biến mất. Bây giờ, Thâm Hải Chi ca người cũng đều rời đi Phạm Mị Dị cao nguyên. Mặc dù hai chuyện này cũng không có cái gì liên quan, nhưng là cố ý đem chuyện này điểm ra đến, nói rõ hắn khả năng cảm thấy hai chuyện này có chút liên hệ. Sơn Đở rất tin tưởng là trực giác, ở trong vũ sư, là mặc dù thực lực một mực nửa đời, nhưng Sơn Đở sở dĩ coi trọng như thế là, một mực duy trì lấy hữu nghị, cũng là bởi vì là có được phi thường trực giác bén nhạy, có đôi khi thường thường người khác nói ra một sự kiện, hắn có thể lập tức tìm ra trong lời nói của đối phương không thích hợp. Thậm chí trực giác của hắn mạnh đến, không cần dám thật thuật, dạ đều có thể nhẹ nhõm phân biệt ra một người có hay không nói dối. Ta rõ ràng. Sơn Đở gật gật đầu, tình huống cụ thể hắn về dã man hang động về sau, hẳn là sẽ có chỗ đáp án. Chứ dùng các hạ sự tình, ta còn có một việc muốn biết. Sơn Đở nhìn về phía dạ, vị diện dung hợp thất bại nguyên nhân, hiện tại có manh mối sao? Dạ lắc đầu, không có, bất quá bên ngoài có truyền muốn nói, là có ngoại lực tham gia mà dẫn đến thất bại.
Đúng rồi, may a theo quan tinh giáo đường trở về, ngươi không ngại đi hỏi một chút nàng, nàng có lẽ biết chút ít cái gì.
Sander gật đầu, đối với vị diện dung hợp thất bại nguyên nhân, hắn mặc dù cũng không làm sao để bụng, nhưng dù sao cũng là xuất hiện ở dã man hang động địa giới bên trên, Sander cũng không khỏi cần phải đi chú ý chủ đề đến đây là kết thúc, bởi vì thời gian đã đến ban đêm, ra mời bọn hắn cùng đi ăn tối. Ở trong vực sâu lâu như vậy, cũng không thế nào nếm qua bình thường đồ ăn, Sander liền gật đầu đáp ứng. Bữa tối bầu không khí không sai, mà lại áng nghẽo bởi vì trở lại vu sư giới, thể xác tinh thần vốn là rất vững lòng, ăn vào quen thuộc mỹ thực, cũng không nhịn được khẩu vị mở rộng. Bữa tối về sau, Dạ thuận thế lưu bọn hắn ở trong này qua đêm, Sander cũng đồng ý là ý đồ, là hy vọng buổi tối thời gian có thể cùng Áng tâm sự luyện kim chủ đề, nhưng làm hắn hơn nửa đêm chạy tới áng nghẽo gian phòng lúc, lại phát hiện hắn phí công một chuyến, áng nghẽo cũng không trong phòng. Trọng lực vườn hoa bên trong, áng nghẽo đi tới quen thuộc lộ thiên thư phòng, bộ tạ có chút ngốc trệ ngồi dưới đất, đã không dám đi động Sander thẳng thư, cũng không dám tiến vào thư phòng khu vực. Khi nhìn đến áng nghẽo thời điểm, bộ tạ mới từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần, như là đã trở về nam vực, rất nhiều chuyện đều có thể buông xuống. Chờ trở lại dã man hang động về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi thấy đồ. Về sau lời nói, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp dẫn ngươi đi gặp một lần hoa tước. Bộ tạ thấp giọng nói, cảm ơn. Áng nghẽo thở dài, còn muốn nói điều gì thời điểm, Sander thân ảnh xuất hiện tại lộ thiên thư trong phòng. Sander ngồi vào trước bàn sách, liếc nhìn áng nghẽo, hiện tại có thể nói một chút. Liên quan tới lông đen, còn có ngươi là làm sao chỗ tới? Áng nghẽo đang định mở miệng, Sander đột nhiên lại lần nữa đánh gãy. Tại ngươi trước khi nói, trước cho ta thấu cái ngọn nguồn. Ngươi lúc này hẳn không có gây sự a? Áng trầm mặc không nói gì. Tốt ta, trông thấy vào ngươi không gây sự, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Sander vuốt vuốt huyệt thái dương, mỗi lần chỉ cần áng nghẽo gây sự, hắn đều sẽ đầu đau. Dù cho cuối cùng nhất định có rất lớn lợi ích nhưng đủ, nhưng quá trình này thực tế là quá mức kinh tâm động phách. Hy vọng lần này ngươi làm cho sự tình không nên quá lớn đi. Áng tiếp tục không nói lời nào, cái này khiến Sander trong lòng lộn bột nhảy một cái. Hắn nhẹ nhàng một chút tâm tình, đưa mắt nhìn sang bộ tạ, được rồi, ngươi sự tình chờ chút lại nói, trước theo ngươi bắt đầu nói đi. Tấu chương xong, chương 1247, luận nguyên hỏa thuộc về chương 1247, luận nguyên hỏa thuộc về bộ tạ liếc mắt nhìn áng nghèo, đối với Sander người, hắn chỉ là tại một chút theo như đồn đại có nghe thấy, tình huống cụ thể lại cũng không hiểu rõ, đồng dạng cũng không tín nhiệm. Hắn hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có áng nghèo. Thấy áng nghèo đối với hắn gật đầu, bộ tạ suy nghĩ một lát, mới bắt đầu tổ chức ngôn ngữ êm tai nói. Sander tự nhiên chú ý tới một màn này, bất quá hắn trên mặt cũng không có không vui, ngược lại ở trong lòng còn có chút khen ngợi loại hành vi này. Cái này theo mặt bên phản ứng đi ra, áng nghèo cũng đang từ từ thay biến. Bộ tạ giảng thuật thời điểm, ai cũng không có mở miệng đánh gây hắn, tiên tính lộ thiên thư trong phòng, trừ lớp nhẹ qua mặt mà đến rất nhỏ tiếng gió, có cây chập chẩn tiếng sột soạt âm thanh bên ngoài, chính là bộ tạ cái kia khàn giọng có nghe, nhưng không hiểu để người động dung thanh âm. Bộ tạ từ năm đó bi kịch bắt đầu giảng thuật, một mực giảng đến hắn như thế nào thiết kế, như thế nào tại dạ sụ dạn nhấc lên phong vân. Bất quá, cuối cùng bộ tạ vẫn là thất bại, bại tại đối với thâm thúy chi chủ hiểu rõ không rõ ràng, bại tại ma thần che lấp bên trong. Sander nghe thời điểm, nội tâm cảm xúc cũng không có quá lớn ba động. Lúc trước tại hư không cự tháp thời điểm, áng cơ bản cũng đã đem bộ tạ cố sự đoán cái 7-8 phần, bộ tạ bây giờ giảng thuật, bất quá là đem ghép hình cuối cùng mấy khối bổ sung bên trên. Mặc dù Sander không cảm giác, nhưng theo nhân tính góc độ đi suy nghĩ, hắn có thể hiểu được bộ tạ làm một loạt chuyện này. Đáng tiếc, thực lực là không trung lâu cát, không có quyền nói chuyện, không có lực lượng, chính là nguyên tội. Cái này không riêng chỉ là bộ tạ phía sau đại biểu một loạt hành động, bao quát bái nguyên nhất tộc hủy diệt, cái kia không phải mang ngọc có tội. Dù sao vu sư thế giới, không phải chuẩn mực xã hội, không phải thần minh tại trong mây nhìn xuống đại địa, thiết minh trật tự dây đỏ thế giới. Theo bộ tạ tự thuật bên trong, Sander cũng được biết rất nhiều gì vãng không có nghe nói bí may mắn, thí dụ như tất cả vu sư đều rất hiếu kỳ, bái nguyên nhân đến cùng đem nguyên hỏa giấu ở nơi nào. Đáp án này, bộ tạ cho đi ra, bái nguyên tổ đàn. Bộ tạ giảng thuật, một mực nói đến hắn đem áng nghẽo bọn người đưa đến nguyên thản đại lục mới thôi, còn lại sự tình, liên lụy tới ma thần, cũng liên lụy tới áng nghẽo một số bí mật, bộ tạ cũng không có đi quá giới hạn đời thuật. Ngươi thực lực bây giờ rơi xuống, nhục thân ở vào nửa bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Xem ra, ngươi tính toán là thất bại. Sander dừng một chút, nhưng trong ánh mắt của ngươi cũng không có quá nhiều đau buồn, nói rõ ngươi chấp niệm cũng không có đến thất bại thảm hại tình trạng. Cái kia giải quyết ngươi chấp niệm, nghĩ đến chính là áng nghẽo rồi. Bộ tạ nhẹ nhàng gật đầu. Sander không tiếp tục làm đánh giá, mà là ngón trỏ đốt ngón tay khẽ chọc một chút mặt bàn, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Nhìn như rất bình tĩnh động tác, nhưng một cô gợn sóng lại theo tiếng vang chậm rãi diễn xạ lại đi, làm gợn sóng bao trùm đến bộ tạ trên thân lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên bắt đầu trở nên mê mang. Chỉ chốc lát sau, bộ tạ liền chóng mặt nằm rạp trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hắn tình huống, ta đại khái hiểu rõ, chuyện phát sinh kế tiếp hẳn là cùng ngươi dính liền bên trên a. Sander nhìn về phía áng nghẽo, thấy áng nghẽo gật đầu xác nhận, có chút hiếu kỳ mà nói, bộ tạ dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể giúp hắn? Áng nghẽo dùng hành động nói rõ đáp án. Áng nghẽo đứng tại chỗ không có nhúc nhích, nhưng vành thai của hắn bên trên hỏa diễm ấn ký lại tỏa hào quang rực rỡ. Sander chỉ cảm thấy hoa mắt, kỳ dị lại quen thuộc rung động cảm giác, đột nhiên bị Sander bắt được. Chờ hắn nhìn kỹ lại lúc, mới phát hiện một đóa màu vàng nhạt hỏa diễm, theo hỏa diễm trong ấn ký trôi ra,
giống như là có sinh mệnh, vây quanh ở ả nghèo bên người đi dạo. Ngọn lửa kia nhìn như bình thường, nhưng lại tràn ngập một loại để người muốn đi phụ phục lễ bái kỳ dị rung động. Đây là ban đầu chi hỏa, là văn minh sinh ra lúc thiêu đốt lửa, là tất cả sùng hỏa tộc quần cộng đồng tín ngưỡng, nguyên hỏa. Sander chỉ cảm thấy nhịp tim nhanh chóng, si ngốc nhìn xem nguyên hỏa, trong ánh mắt không khỏi hiện lên tham lam. Một hồi lâu, Sander mới khắc chế muốn tiến lên cướp lấy suy nghĩ, nhắm mắt lại dùng kiểm chế ngữ khi nói, ta rõ ràng, ngươi nhận lấy đi. Đợi đến nguyên hỏa ba động biến mất về sau, Sander mới mở mắt ra. Kiểm chế nội tâm tham lam về sau, nội tâm của hắn thanh minh rất nhiều, đồng thời cũng có thể từ đó đứng góc độ đối đại đoá này màu vàng nhạt nguyên hỏa. Hắn biết rõ, đoá này màu vàng nhạt nguyên hỏa, hẳn là lúc trước theo bức họa kia bên trong cuối cùng bay ra cái kia đoá, cuối cùng chủ động lựa chọn A Nghèo làm ký chủ. Lúc ấy những người khác không cách nào động đậy, nguyên hỏa ở trên người A Nghèo cũng liền thôi, nhưng theo A Nghèo bị bộ bộ tạ mang đi, nó không có đạo lý một mực lưu ở bên người A Nghèo a. Không chỉ lúc trước thần trí không rõ bộ bộ tạ vô cùng cần thiết, đến tiếp sau đuổi theo vô diễm chi chủ nhìn thấy bực này chất bảo, cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng hôm nay, đoá này nguyên hỏa còn ở trên người A Nghèo, cái này tựa hồ mang ý nghĩa một ít sự tình. Nghĩ kỹ cơ sợ, Sơn Đở tạm thời bỏ xuống trong lòng đại lượng nghi hoặc, tiếp tục liền bổ bổ tạ sự tình do hỏi, ngươi định dùng nguyên hỏa giúp bổ bổ tạ nhóm lửa bái nguyên nhân tổ đàn. Đúng thế, A Nghèo không chút nào không dám nói. Sơn Đở trong mắt mang thâm ý, ngươi cũng đã biết, nguyên hỏa đối với vu sư mà nói là một loại như thế nào tồn tại. Ta biết, bất quá ta cũng không tính là giúp bổ bổ tạ, mà lại lấy bổ bổ tạ thực lực bây giờ hoàn toàn không đủ để cảm ứng được bái nguyên tổ đàn tồn tại. Ta là dự định giúp Đồ Đồ Lồ. Sơn Đở bừng tỉnh đại ngộ, Đồ Đồ Lồ cũng là bái nguyên nhân, tin tức này hắn tự nhiên là biết. Theo Đồ Đồ Lồ biểu hiện, cùng hắn đối với A Nghèo tôn sùng, kỳ thật cơ bản có thể đem Đồ Đồ Lồ vạch tại A Nghèo trong vòng tròn. Đây có nghĩa là Đồ Đồ Lồ cũng coi là nửa cái Huyễn Ma Đảo một mạch. Đồ Đồ Lồ năng lực tiên đoán phi thường mạnh, cái này không chỉ là đối với Huyễn Ma Đảo, đối với toàn bộ Dã Man hang động đều là phi thường hữu dụng nhân tài. Bản thân Đồ Đồ Lồ cùng A Nghèo liền cực kỳ thân cận, lại thêm để hắn nhóm lửa bái nguyên tổ đàn cái này một thân tình, tương đương bảo hoàn toàn đem Đồ Đồ Lồ cột vào một đầu trên chiến thuyền. Đây đối với A Nghèo, thậm chí đối với Huyễn Ma Đảo đều là cực tốt một sự kiện. Nguyên hỏa mặc dù rất tốt, nhưng trung quy với hỏa hệ sinh mệnh tăng thêm cao nhất. Mà Á Nghèo đem nguyên hỏa giao cho Đồ Đồ Lồ, này bằng với cho bái nguyên nhất tộc thiên đại ân tình. Mặc dù trước mắt bái nguyên nhất tộc liền chỉ còn lại Đồ Đồ Lồ cùng Bổ Bổ Tạ, nhưng tương lai thế nào rất khó nói. Nếu như bái nguyên nhất tộc tái hiện, có này ân tình tại, Huyễn Ma Đảo tất nhiên là lớn nhất bên thắng. Nghĩ đến đây, Sơn Đở đối với Á Nghèo cách làm như vậy cũng bắt đầu tán đồng. Bất quá nghĩ đến sẽ tiêu hao một đóa chân quý như thế nguyên hỏa, dù cho không phải là của mình, Sơn Đở còn là cảm giác thì đau. Dù sao nguyên hỏa là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Á Nghèo ngược lại là không có Sơn Đở nghĩ xa như vậy. Hắn không có vĩ đại như vậy cao hơn nâng cờ sĩ phục hưng bái nguyên tộc, cũng không có nghĩ qua nhiều năm về sau có thể hay không vì vậy mà được đến đại lượng lợi ích, hắn thuần túy là bởi vì muốn giúp Đồ Đồ Lồ, chỉ thế thôi. Huống chi, nguyên hỏa hắn không chỉ một đóa, tím trắng nguyên hỏa còn tại hắn trong vòng tay đợi đâu. Bất quá hắn cũng không có đem tím trắng nguyên hỏa trong tay hắn sự tình nói ra, chuyện này liền bộ tổ tạ cũng không biết, tạm thời xem như hắn cho chính mình lưu át chủ bài. Đến nỗi nói, chờ chút muốn hay không đem ổ lũ si ạ cùng ma thần thi thể nói ra. À Nghèo đây là sẽ không chần chờ, chuyện này quan hệ quá lớn, cũng là phía sau hắn muốn giảng một loạt sự tình cơ điện, đồng thời bổ bổ tạ cũng biết thi hại ở trên người hắn, cho nên tất nhiên không thể che giấu. Giao cho Đồ Đồ Lồ cũng tốt, bất quá hắn bây giờ cách tiến vào chính thức vụ sư còn sớm, người trước tiên có thể giữ lại đóa này nguyên hỏa, thừa dịp trong khoảng thời gian này nghiên cứu một chút, cũng có thể đối với ngươi hỏa hệ ảo thuật có chỗ trợ giúp. Sander gật đầu đồng ý à Nghèo cách làm. Dừng một chút, Sander dứt bỏ nguyên hỏa cách dùng vấn đề, bắt đầu hỏi thăm nguyên hỏa vì sao sẽ còn lưu ở trong tay à Nghèo. Sander ngữ khí mang một tia cẩn thận, hắn có loại dự cảm, theo cái vấn đề này bắt đầu tiếp xuống đoán chừng chính là ngồi liên hoàn xe cắp treo. A Nghèo, nguyên hỏa sở dĩ không có bị bộ bộ tạ cướp đi, là bởi vì có người ở nửa đường giết đi ra. Sơn Đở đáy mắt loe u quang, vô diễm chi chủ. A Nghèo trầm ngâm gật gật đầu, đúng vậy, vô diễm chi chủ. Bộ bộ tạ thực lực đột nhiên rơi xuống, cũng là bởi vì vô diễm chi chủ. Sơn Đở hỏi, nguyên nhân chủ yếu là vô diễm chi chủ, nhưng tầng sâu nguyên nhân ở chỗ hắn đối với thâm thúy chi chủ sai đánh giá. A Nghèo tiếp xuống, đem ban sơ trận kia bộ tạ cùng vô diễm chi chủ chiến đấu nói ra, đồng thời nói rõ chi tiết đằng sau bộ bộ tạ thỉnh cầu hàng vật nhưng cũng không có thu được sự tình. Ma thần cũng là xu lợi sinh mệnh, không có khả năng tại không có chỗ tốt dưới tình huống đối với một cái khác thực lực cường đại tồn tại phát động công kích. Bộ bộ tạ đang lựa chọn đem thâm thúy chi chủ làm hậu thuẫn thời điểm liền đã sai. Sơn Đở cảm khái, lời tuy như thế nhưng quay đầu ngắm lại, nếu như không có thâm thúy chi chủ, bộ bộ tạ dựa vào bản thân thực lực có thể đem giả sụ giản nước quấy đến như thế được sao? Có lẽ lựa chọn thâm thúy chi chủ đích thật là sai lầm, nhưng ở vào bộ tạ vị trí, có thể cho lựa chọn của hắn kỳ thật cũng rất có hạn. Tiếp xuống đâu? Vô Diễm Chi Chủ đánh bại bộ tạ về sau, chẳng lẽ không có để ý trên người ngươi nguyên hỏa? Ta không biết hắn có hay không để ý ta cái kia đoán nguyên hỏa, bởi vì Ố Lucy ạ tại lúc này tỉnh lại. A Nghèo dừng một chút, không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, Ố Lucy ạ cùng Vô Diễm Chi Chủ đánh một trận, nó thua. Đáp án này cũng không ra sân nửa đoán, dù cho A Nghèo nói, Vô Diễm Chi Chủ cũng không phải là chân thân giáng lâm, cũng là dùng một bộ phân thân, nhưng liền tầm mắt cùng kinh nghiệm bên trên, liền hoàn ngược Ố Lucy ạ. Sau đó thì sao? Tiếp xuống, ta cùng Vô Diễm Chi Chủ đánh một trận. A Nghèo biểu lộ bình tĩnh không lay động, trong ánh mắt cũng không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng lại nói một kiện để Sơn Đờ cảm giác giống như là thiên phương dạ đàm sự tình. Sơn Đờ nuốt nghẹn một chút nước bọt, đã áng cùng Vô Diễm Chi chủ đánh qua một trận, cái kia tóm lại có kết quả. Vô Diễm Chi chủ hạ chẳng hắn không biết, nhưng áng thế nhưng là hiển nhiên đứng ở trước mặt hắn. Sơn Đờ chần chờ nói, tiếp lấy đâu? Ta thắng. Sơn Đờ. Đấu chương xong, chương 1248, phỏng đoán chương 1248, phỏng đoán Sơn Đờ một mặt không thể tưởng tượng nổi, chỉ thiếu chút nữa nói ra, ngươi đang đùa ta đâu? Mặc dù Sơn Đờ trong lòng đã có một cái nghĩ kỹ cực sợ đáp án, nhưng đáp án này còn chưa tới áng có thể đánh thắng trận chiến đấu này tình trạng. Một bên là học đồ, một bên là ma thần. Thực lực cực kỳ không đối xứng, nghiễm nhiên là đống đất cùng dãy núi khác nhau. Coi như không phải Vô Diễm Chi chủ đích thần tới, mà là một bộ ma thần phân thân, thực lực cũng là thẳng bức truyền kỳ. Nếu như lại giáng lâm chân linh, cái kia siêu việt truyền kỳ cấp là phi thường nhẹ nhõm. Cương đại như thế ma thần, như thế nào bại bởi A Nghèo? Sơn Đờ biểu lộ đã đại biểu trong lòng của hắn nghi hoặc. A Nghèo cũng biết, chuyện này nói ra đoán chừng sẽ không có người tin, hắn suy nghĩ một lát, hướng Sơn Đờ nói, nơi này sẽ không có người có thể rình mò đến a. Sơn Đờ vô ý thức gật gật đầu, đang chuẩn bị hỏi thăm A Nghèo muốn làm gì, liền thấy A Nghèo vòng tay hiện lên một đạo u quang. Một giây sau, hai cái u phủ chi thủy đông lạnh thành nước lập phương, chống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Sơn Đờ ngay từ đầu còn không có ý thức được cái này hai cái nước lập phương là cái gì, thẳng đến một cỗ to lớn khí tức áp bách mà đến, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn cẩn thận hướng xanh thẳm nước lập phương bên trong nhìn lại, khi thấy rõ bên trong cỗ mảnh thời điểm, Sơn Đờ con ngươi co rụt lại, lui lại một bước dài. Hắn nhìn thấy cái gì? Hai cỗ vết thương chồng chất thi hải. Một bộ thi hải che kín bị bỏng về sau dấu vết, một bộ khác thi hải thì trực tiếp không có đầu lâu. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu chính là Sơn Đờ nhận ra cái này hai cỗ thi hải chủ nhân. Che kín bỏng dấu vết là ổ lũ xì ạ. Mà đổi thành một bộ thi hải, đã hơi bạc sứ hóa, nhưng theo vỡ vụn một chút giáp văn bên trong, cùng hắn cho dù chết về sau cũng phát ra khí tức khủng bố bên trong, cơ bản đã có thể suy đoán ra hắn thân phận. Chính là cỗ kia đổi theo tổ tạm mà đến ma thần phân thân. Sơn Đờ một mặt kinh hãi nhìn xem cái này hai cỗ thi hải, hắn ngay từ đầu là ngốc trệ, chậm rãi biến thành kinh ngạc, trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên ngấp nghé, nhưng cuối cùng lại biến thành kinh hãi cùng khắc chế. Một tâm niệm niệm thi thể, cứ như vậy không hề có điểm báo trước, lại như thế đột ngột đặt ở trước mặt Sơn Đờ, hắn làm sao lại không kinh ngạc? Mà lại, nhìn thấy hai cỗ thi thể này, Sơn Đờ lập tức nghĩ đến muốn được đến cái kia đột phá truyền kỳ pháp môn, mượn ma thần huyết mạch đến cưỡng ép đột phá. Đây cũng là Sơn Đờ ánh mắt lóe lên mơ ước nguyên nhân, ai không nguyện ý chính mình sớm một chút bước vào cấp bậc cao hơn đâu. Nhưng là, nội tâm dục vọng tại tùy tiện quấy phá lúc, trong nội tâm một cái khác người lý trí cách, cưỡng ép đem Sơn Đờ theo miên man bất định giữa không trung kéo về mặt đất. Mặc dù đi chênh lệch tà đạo đối với vu sư mà nói, là chuyện thường xảy ra, thí dụ như dựa vào cấy ghép biến hình nhuyễn thái trùng làn ra đến học tập biến hóa thuật, chính là một loại chênh lệch, nhưng là, tại việc quan hệ tương lai lựa chọn trọng yếu trên đường, đi chênh lệch chẳng khác nào tại tìm cho mình tự lộ. Coi như thật có thể dựa vào ma thần hậu duệ huyết mạch tiến vào cao cấp hơn, tương lai tiềm lực cũng tương đương hao hết. Sơn Đờ tự nhiên không nguyện ý tương lai mình đường bẹn bẹn như thế, cho nên, tại kinh lịch kinh ngạc, ngấp nghé, tham lam về sau, hắn bắt đầu có ý thức khắc chế chính mình. Bất quá, coi như Sơn Đờ tạm thời nghĩ thông suốt, nhưng đối với chuyện này, hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn một lần nữa ngồi trở lại bàn đọc sách, vùi đầu ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn, dựa vào đặc thù âm tần để chính mình nhanh chóng tỉnh táo. Dùng hết toàn lực, hắn mới khó khăn lắm bình phục ở tâm tình trong lòng. Thực tế là bởi vì lần này Á Nghèo mang cho hắn kinh ngạc quá lớn. Theo cái này hai cỗ thi hải bị hắn thả ra trước mắt, Á Nghèo đã chứng minh hắn. Hắn cũng không hề nói dối, tại cùng ma thần trong tranh đấu, hắn mới là cái kia bên thắng. Sơn Đờ nhịn không được nhìn về phía Á Nghèo, hắn hiện tại là rõ ràng, trước kia Á Nghèo gây sự thời điểm, Á Nghèo chính mình cũng là không có cảm giác, mà lần này, chính hắn đều biết chính mình tại làm sự tình, vậy chuyện này liền thật nghiêm trọng. May mắn hai cỗ thi thể này là xuất hiện tại trọng lực vườn hoa, nếu như Á Nghèo đem hắn bại lộ tại ngoại giới, coi như bốn phía không có bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối trong khoảng thời gian ngắn liền có vô số người phá không mà đến, nhất là Mùn tất nhiên sẽ cảm thấy được. Phải biết, Sơn Đờ vài ngày trước về Không Tiên Đảo thời điểm, tận mắt thấy Mùn phát ra u ám khí tràng, nhường đường kỳ ngày tiếp nối đêm điều tra ổ lũ xì ạ vị trí. Thậm chí, Mùn còn hướng cùng tại vực sâu cái khác mấy cái vu sư liên minh phát tin tức, liên hệ hơn 10 cái tiên đoán vu sư tiến về Không Tiên Đảo, chính là vì truy tra đến tiếp sau. Một khi nơi này lộ ra ngoài, là đủ để chọc thủng trời đại sự. Bất quá, nếu là có thể thuận lợi che giấu xuống tới, tốt như vậy chỗ cũng là vượt quá tưởng tượng nhiều lắm. Coi như không cần ma thần hậu duệ huyết mạch đi trên lệnh, nhưng ma thần trong thi hải cũng không cầm máu mạch có giá trị, cái này hai cỗ thi hải, nhất là không đầu thi hải, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều có thể được xưng là bí bảo. Liên thí dụ như cái kia sứ trắng sắc ngoài, chỉ cần hơi dung luyện một chút, dù cho không giao cho luyện kim thuật sĩ xử lý, chỉ cần cố hóa một cái biến hóa loại thuật pháp, liền có thể làm một cái cao cấp đồ phòng ngự sử dụng. Sơn Đờ cảm giác tim tham lam lại bắt đầu có tăng cao xu thế, bất quá lý tính trung vi thắng dục vọng. Kềm chế nội tâm ý nghĩ về sau, Sơn Đờ nhìn về phía A Nghèo. Cũng không biết nên nói như thế nào người tương đối tốt, người mang cho ta kinh hỉ thật sự là một đợt nối một đợt. Sơn Đờ vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương, đứng người lên, mộng chi hoang dã sự tình vẫn chưa xong, hiện tại lại là một màn này. Sơn Đờ vốn định răn dạy vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Coi như A Nghèo thật tại làm sự tình, nhưng được đến lợi ích luôn luôn bày ở trước mặt, làm sư đồ, cùng là huyễn ma đảo một mạch, lợi ích tự nhiên là thể cộng đồng. Sơn Đờ mặc dù trong miệng tại chửi bậy, nhưng trong nội tâm kỳ thật rất có một loại tự ngược vui mừng cảm giác. Thậm chí, có một loại không hiểu yêu ngạo, cũng không nghi thuật chư tại miệng khen ngợi. Sơn Đơ miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực nhắc tới vài câu, chủ đề liền bắt đầu chuyển tới cái này hai cỗ thi hải đến. Chủ yếu một điểm, chính là như thế nào an trí cái này hai cỗ thi hải. Sơn Đơ hiện tại còn không quyết định chắc chắn được, hắn thậm chí cảm thấy, đem bọn hắn thả tại trọng lực vườn hoa đều rất không an toàn. Cuối cùng, còn là quyết định trước đem thi hải thả tại áng nghèo chỗ ấy tương đối tốt, không nói đến thi hải quyền sở hữu thuộc về áng nghèo, mà lại áng nghèo huyết dạ che chở cũng có thể hữu hiệu đối với dự ngôn thuật tiến hành che đậy. Nếu như nói thả tại trọng lực vườn hoa, coi như trọng lực vườn hoa ở một mức độ nào đó có thể để phòng dự ngôn thuật, nhưng chung quy còn là không bằng đêm máu che chở che đậy hiệu quả tốt. An trí vấn đề giải quyết về sau, đến nỗi về sau xử lý như thế nào, sau này hãy nói. Dù sao tại tương lai trong một khoảng thời gian, vô luận là đi cứu trị cái kia người dị giới loại, John, hay là nghiên cứu ngậu chi hoang dã, thế tất cần áng nghèo hỗ trợ, đến lúc đó lại nghiên cứu cũng không mượn. Chủ đề đạo chính, Sander nhìn về phía áng nghèo, ánh mắt cực kỳ phức tạp, hiện tại nên nói nói, chi tiết tình huống. Lúc ấy, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi cùng vô diễm chi chủ chiến đấu, là chuyện gì xảy ra? Ngươi là làm sao làm được? Áng nghèo đã đều đem hai cỗ thi hải bày ra đến, tự nhiên không có khả năng đi che giấu. Kỳ thật, nói là ta đánh thắng vô diễm chi chủ, cũng không chuẩn xác, chân chính đánh bại vô diễm chi chủ người, là hắn. Áng theo ổ lũ xì ạ cùng vô diễm chi chủ lúc chiến đấu bắt đầu nói lên, cơ hồ mỗi một chi tiết nhỏ, áng nghèo đều giảng đến. Bao quát, vô diễm chi chủ dùng tím trắng nguyên hỏa phong ấn ổ lũ xì ạ linh hồn, tàn khốc học giả lưu lại hàng vật hấp dẫn vô diễm chi chủ. Tất cả sự tình, chi tiết mị di giảng thuật đi ra. Làm sờ ấn đờ nghe tới áng cự tuyển bổ tạ khuyên hắn sử dụng hàng vật dự định, mi tâm của hắn liền bắt đầu nhảy dựng lên. Nếu như áng không cần hàng vật, tại đối mặt vô diễm chi chủ lúc, hắn có thể làm cái gì? Tựa hồ cũng chỉ có một sự kiện. Ngươi lại làm dạ ma thành cái kia một bộ. Sơn Đờ nghi ngờ nói, lúc ấy vừa lúc thiên thời địa lợi đều tại A Nghèo bên kia, hắn mới mân mê ra dạ ma thành chi loạn. Muốn phục chế, kỳ thật phi thường khó. A Nghèo lắc đầu, đem tình huống lúc đó nói ra. Nguyên lai là hắn. Sơn Đờ trên mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, tại A Nghèo thể phách mạnh lên thời điểm, trong lòng của hắn đã có liên quan phỏng đoán. Khi đó suy nghĩ của ta đã tiến vào trạng thái hôn mê, cụ thể xảy ra chuyện gì, là đến tiếp sau theo hắn lưu cho trong trí nhớ của ta biết được. A Nghèo tiếp tục giảng thuật, hắn ngay từ đầu tựa hồ là bám vào ở trên người ta, cùng vô diễm chi chủ có thể đấu lực lượng ngang nhau. Sơn Đờ tại áng kể rõ thời điểm, cũng ở trong nội tâm yên lặng ghi nhớ đồng thời phân tích. Nghe áng nghèo ý tứ, người kia cũng không dùng chân thân đến đây, chỉ là một sợi ý thức bám vào đến áng nghèo trên thân, liền có thể cùng một cái nửa bước chuyển kỳ ma thần phân thân đấu lực lượng ngang nhau. Vậy hắn bản thể thực lực sẽ có bao nhiêu cường đại? Sơn Đờ còn đang âm thầm phỏng đoán người kia thực lực chân thật lúc, áng nghèo lần nữa để hắn trải nghiệm một lần xe cắp treo tư vị. Về sau, ma thần vận dụng chân linh, thực lực tăng vọt, thân thể của ta bị hao tổn, ý thức của hắn liền rời đi, chỉ bằng vào mượn ý thức cùng vô diễm chi chủ chiến đấu. Sau đó thì sao? Một kích, chỉ dùng một kích. Vô diễm chi chủ đầu lâu liền nát. Sơn Đờ một mặt kinh nghi. Một cái đã vận dụng chân linh ma thần, bị người kia một kích liền giết chết rồi. Không chỉ có như thế, hắn đem ma thần phân thân giết chết về sau, lần nữa chỉ dùng một kích, đem vô diễm chi chủ. Chân linh, cũng diệt. Lúc này, Sơn Đờ là triệt để sử sốt. Ngươi là nói, vô diễm chi chủ bản thể chân linh. A nghèo gật gật đầu, đúng vậy, chính là bởi vì vô diễm chi chủ chân linh tại nguyên thản đại lục vỡ vụn, sức mạnh chân linh tiêu tán, mới đưa nguyên thản đại lục theo lật út bên trong cứu trở về. A nghèo phía sau. Sơn Đờ đã không có nghe bảo, hắn hiện tại trong đầu chỉ có ma thần chân linh đã vỡ vụn. Ma thần lực lượng chính yếu nhất tam đại bộ phận chính là tên thật, chân linh cùng chân thân. Bây giờ vô diễm chi chủ chân linh đã vỡ lạc, mang ý nghĩa vô diễm chi chủ thực lực sẽ giảm nhiều, mà lại loại này giảm xuống còn không phải đơn thuần số liệu hóa 1/3, mà là hàng đến càng nhiều. Thậm chí theo đại ma thần vị trí rơi xuống. Đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa tất cả nam vực vu sư bởi vì muốn các hạ săn bắt kế hoạch mà lo âu ma thần bóng tối cũng biến mất theo. Bởi vì hiện tại vô diễm chi chủ tự lo đều không rảnh. Đâu còn có sức mạnh tới xâm lược nam vực. Sơn Đờ hoảng hốt nửa ngày, lúc trước hắn còn tại tính toán thực lực của người kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hiện tại hắn phát hiện, hắn có lẽ liền phỏng đoán tư cách đều không có. Bởi vì tại nam vực, có lẽ hiện tại cũng không có truyền kỳ vu sư, nhưng trước kia còn là ra rất nhiều truyền kỳ, cho nên truyền kỳ vu sư ghi chép cũng không ít. Sơn Đờ làm dã man hang động nhân vật trọng yếu, tự nhiên biết rất nhiều truyền kỳ sự tình, cho nên có thể dùng sách làm gương, đơn giản phân tích một chút truyền kỳ thực lực. Nhưng truyền kỳ phía trên, hắn trừ biết một cái kỳ tích danh từ bên ngoài, không còn gì khác tin tức. Mà thực lực của người kia, một kích liền vỡ vụn ma thần chân linh, hiển nhiên đã đạt tới truyền kỳ phía trên không thể gọi tên thực lực giai tầng. Để hắn như thế nào đi phỏng đoán? Tấu chương xong, chương 1249, mặt nạ chương 1249, mặt nạ treo cao đỉnh đầu ma thần bóng tối đột nhiên không thấy, đã là một kiện kinh người đại sự. Nhưng nếu là biết, ma thần bóng tối biến mất nguyên nhân, là có người một kích liền giết chết ma thần chân linh, vậy cái này sự kiện càng là không thể tưởng tượng. Mà lại, chuyện này mức độ khó mà tin nổi, là lấy sơn đỡ thực lực đều không thể độ lượng phương diện. Tựa như là hạ trùng không biết đông hàn, lòng người khó thể thần tính, hoàn toàn là hai cái khác biệt phương diện sự tình. Sơn Đờ trước kia liền có suy đoán, thực lực của người kia có lẽ rất cường đại, nhưng cường đại đến tình trạng như thế, vẫn là để hắn cảm giác được không chân thực. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, lại để cho hắn không thể không tin. Nếu như nói, giết chết ổ lũ si ạ cùng ma thần phân thân, chỉ là đem ngày đâm cái quật để loạn. Như vậy, ma thần chân linh vẫn lạc, đó chính là triệt để biến thiên. Sơn Đờ hiện tại là có chút rõ ràng, lúc trước tại dạ sụ dạng thời điểm, lồng chim phá vỡ, ác ma đem nhân loại bức bách đến cực kỳ bức dứt vòng chiến, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, vì sao thêm là ủa lãnh chúa sẽ thả bọn hắn rời đi? Bởi vì chân linh vẫn lạc. Thiên biến. Sơn đờn nhớ lại, rời đi giả sủ dạng về sau, vực sâu bầu không khí đích xác xuất hiện rõ ràng chuyển biến, mà lại theo tất cả lưu tại không thiên đảo người nói, bọn hắn luôn luôn thỉnh thoảng cảm giác có người đang nhìn trộm, lúc ấy tưởng rằng ảo giác, bây giờ nghĩ lại, đoán chừng chính là những cái kia đại năng tại làm theo ý chàng, tìm kiếm vô diễm chi chủ chân linh vẫn lạc trước tất cả quy tích. Sơn đờn trong lòng chấn kinh, tiếp tục đã hơn nửa ngày. Nếu không phải là Áng ở bên kêu gọi tên của hắn, đoán chừng Sơn đờn vẫn còn choáng váng bên trong. Bất quá coi như Sơn đờn lấy lại tinh thần, nhưng trong mắt của hắn rung động vẫn là không có biến mất. Hắn nhìn xem Áng nghèo, mấy lần có chuyện đến hầu một bên, nhưng mỗi một lần đều nghẹn trở về. Thực tế là hắn không biết nên như thế nào đánh giá, mặc kệ là ma thần thi hải, ma thần chân linh hay là hiểm giới người kia, đều không phải hắn có thể xem bảo. Cuối cùng, Sơn đờn chỉ là thật sâu thở dài một hơi, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta cần suy nghĩ sâu xa một chút. Sơn đờn nói xong, không đợi Áng nghèo phản ứng, liền nhẹ nhàng phất một cái tay, tạm thời đóng lại trọng lực vườn hoa. Ngoại trừ bộ cô ta, vô luận là Sơn đờn chính mình hay là Áng nghèo đều xuất hiện tại ngoại giới gian phòng. Người đi nghỉ ngơi đi, hết thảy đợi ngày mai lại nói. Đối với Sơn đờn mà nói, hôm nay xung kích thực tế quá nhiều, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Mỗi một đạo sóng lớn đều có đủ để bao phủ nam vực lực lượng kinh khủng, mà lại bị thủy triều đẩy ra đầu sóng còn có càng ngày càng cao xu thế. Lấy hắn sức thừa nhận, cũng cần hòa hoãn một chút. Thừa dịp hòa hoãn trong lúc đó, sửa sang một chút tối nay từ trong miệng Áng nghèo những này nặng cân tin tức. Chỉ trước đem ma thần đến tiếp sau gần sóng, cùng đối với dã man hang động, đối với xương nguyệt thậm chí đối với nam vực ảnh hưởng, trước ly thanh ra đến. Áng nghèo nghĩ nghĩ, chính yếu nhất sự tình đã nói xong, hai cỗ thi hải cũng biểu hiện ra qua, còn lại chưa nói chính là hình chiếu huyết mạch, cùng lệnh cổ di chỉ sự tình. Hình chiếu huyết mạch sự tình, theo hắn nhục thân thực lực tăng gọn, Sơn Đờ hẳn là liền đã đoán được, đến nỗi gặp được cô đèo, cùng đằng sau tại lệnh cổ trong di chỉ phát sinh sự tình, đều không phải cái đại sự gì, nói sớm muộn nói không có cái gì kém. Nghĩ đến cái này, Áng hướng Sơn Đờ gật gật đầu, quay người rời đi. Sơn Đờ nhìn xem Áng nghèo đi xa bóng lưng, bên hai là đá cẩm thạch hành lang truyền đến đùng ra đạp đất tiếng bước chân, theo tiếng bước chân yếu dần, hắn mới cúi đầu xuống lấy giấy bút bắt đầu ghi chép lên bản chép tay. Áng nghèo rời đi về sau, liền trở lại gian phòng của mình, nhưng lại không biết, hắn vừa lúc cùng đến tìm hắn muốn giao lưu luyện kim kinh nghiệm dạ dịch ra. Dạ buồn bực rời đi, Áng thì nằm ở trên giường, dần dần ngủ. Hắn vốn còn nghĩ đi một chuyến mộng chi hoang dã, nhưng sau khi trở lại phòng, lại sách không lên kỉnh. Rốt cục trở về nam vực, ở trong vực sâu một mực căng cứng cảm xúc cũng triệt để buông lỏng, tùy theo mà đến chính là bất lực cùng dã rời. Vô luận là minh tưởng hay là đăng nhập mộng chi hoang dã, Áng nghèo đều không để ý tới, hơi dính bên trên mềm mại mê tơ, liền bắt đầu hiện mơ hồ, rất nhanh liền tiến vào đen ngọt mộng đẹp. Áng tỉnh lại thời điểm, sắc trời còn rất ảm đạm. Hắn cũng không phải là tự nhiên tỉnh, mà là bị bên ngoài một chút tiếng sột soạt âm thanh đánh thức. Dùng một cái thanh kỹ thuật, Áng nghèo một thân nhẹ nhàng khoan khoái từ trong phòng đi ra, hắn đầu tiên là đi sân đỡ gian phòng, bất quá sân đỡ cổng ngồi xổm một cái kim mỏ lông đen mắt đỏ còn nhỏ ma chuẩn, khi nhìn đến Áng nghèo thời điểm, ma chuẩn dùng cánh so cái ít. Áng nghèo nhận biết cái này nhỏ ma chuẩn là sân đỡ luyện kim ma sủng, động tác của nó hiển nhiên là cự tuyệt Áng nghèo tiến bảo. Đoán chừng, sân đỡ bên kia còn không có làm xong. Áng nghèo đối với ma chuẩn gật gật đầu, liền quay người rời đi. Tại đi tới hành lang tam xoa nói lúc, Áng nghèo vốn là dự định trở về phòng, có thể thông hướng tiền sảnh hành lang bên kia, truyền đến một trận tiếng sột soạt âm thanh, chính là lúc trước đem Áng từ trong mộng đánh thức tiếng vang. Áng quay đầu lại liếc mắt nhìn, đã thấy hành lang một bên khác, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất chậm chạp, đồng thời mang một loại tuổi xế chiều trầm ngưng cảm giác. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Áng nghèo nhìn thấy tại hành lang bên kia, xuất hiện một cái tóc trắng xóa lao nãi nãi, nàng mang theo một cái giỏ đi từ từ, bởi vì góc độ nguyên nhân, Áng chỉ có thể nhìn thấy một đoạn nhỏ lộ trình, rất nhanh. Lão nãi nãi liền đi lại tập tên rời đi Áng nghèo ánh mắt. Bất quá nhìn đi lại phương hướng, tựa hồ là hướng phía lối ra. Cái này lão nãi nãi, trên mặt che kín nếp nhăn, nhìn qua rất phổ thông. Trên thân cũng không có bất luận cái gì năng lượng phản ứng, hẳn là một phàm nhân. Nhưng chẳng biết tại sao, Áng nghèo nhìn xem nàng thời điểm, luôn cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua nàng. Nhưng cẩn thận đi tìm kiếm ký ức, nhưng căn bản không có nàng ấn tượng. Chẳng lẽ là ảo giác? Nhìn lão nãi nãi đi tới phương hướng, tựa hồ là theo tiệm đồ cổ đại sảnh đi hướng lối ra, hẳn là cái này lão nãi nãi là lạ khách nhân. Áng nghèo vốn còn nghĩ đi tìm lạ hỏi thăm một chút, nhưng lại cảm thấy có chút điều động binh lực, bất quá là nhìn quen mắt thôi, mà lại người này rõ ràng là cái phàm nhân, hẳn là cùng chính mình cũng không cái gì gặp nhau. Nghĩ đến đây, Áng không có đem chuyện này để ở trong lòng, trực tiếp trở về gian phòng. Trở lại gian phòng chuyện thứ nhất, tự nhiên là tạo dựng cửa chi mô hình tiếp xuống chính là minh tưởng, cái này hai kiện mỗi ngày phải làm xong việc về sau, đã qua giữa trưa. Lúc này, cửa sổ chỗ truyền đến một trận huýt dài âm thanh, lại là Sơn Đở con kia luyện kim ma sủng bay tới, đồng thời mang đến Sơn Đở để hắn tới tin tức. Lần nữa nhìn thấy Sơn Đở, Áng nghèo đang muốn chào hỏi, liền cảm giác trước mắt một trận mở, hắn liền xuất hiện tại trọng lực vườn hoa. Xem ra, đêm qua ngươi nghỉ ngơi rất tốt. Đây là Áng nghèo đi tới trọng lực vườn hoa về sau, nghe tới câu nói đầu tiên. Sơn Đơ biểu lộ rất bình tĩnh, tựa hồ chỉ là rất phổ thông thường ngày tra hỏi. Còn có thể, hồi lâu không có nghỉ ngơi. Đạo sư nhìn qua cũng so với hôm qua muốn tinh thần rất nhiều. Áng nghèo nói ngược lại là lời nói thật, so với hôm qua, Sơn Đơ hôm nay ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Bất quá Sơn Đơ nghe xong lại cảm giác tim một nghẹn, hắn hôm qua một đêm đều ở vào choáng váng trạng thái. vắt hết óc đang suy tư nên xử lý như thế nào đến tiếp sau dư ba, kết quả áng thoải mái nghỉ ngơi một đêm không nói, còn phản cắm hắn một tiễn. Tiểu tử này, thực sự là rất muốn đánh dừng lại A Sơn Đờ nhịn xuống nội tâm xúc động, không có lại tiếp tục bút tích, mà là trực tiếp tiến vào chính đề, tiếp tục ngày hôm qua chủ đề, ma thần chân linh bị giết chết về sau, lại xảy ra chuyện gì? Sức mạnh chân linh đi nơi nào? Còn có, hắn đến tiếp sau là chuyện gì xảy ra? Áng sửa sang lấy dùng từ, ngắn gọn đem sức mạnh chân linh đến tiếp sau, nói ra. Sơn Đờ nghe áng nghèo tự thuật, trước mắt chậm rãi hiện ra một bức tranh. Mặc dù áng không dùng bất luận cái gì miêu tả tính ngôn ngữ đi sửa sức, nhưng chỉ là thật thà ngôn ngữ, cũng đủ để cho người tưởng tượng ra lúc ấy bao la hùng vĩ chẳng cảnh. Chân linh hóa cây, nổi giận quấn quanh. Bóng cây hư hóa, bao phủ toàn bộ đại lục, theo trong hư không nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy dịu dàng bóng cây. Đây là bao nhiêu rộng lớn, bao la hùng vĩ một màn. Tại Sơn Đờ còn đang hồi tưởng này tấm ầm ầm sóng dậy hình ảnh lúc, áng nghèo dừng một chút, bắt đầu nói lên hắn. Hắn rời đi, bất quá tại hắn biến mất trước, lưu lại một vật cho ta. Hình chiếu huyết mạch. Áng không dùng ngôn ngữ trả lời, mà là ngẩng đầu cùng Sơn Đờ nhìn nhau. Theo một đạo gió nhẹ lướt qua, che lấp mắt phải màu vàng tóc trán bị nhẹ nhàng thổi lên. Lộ ra chính là một cái màu xanh thẳm mắt phải. Màu sắc thâm thúy, giống như ngày mùa hè trời trong xuống chiếu rọi xanh lam nước hồ. Bất quá, cái này mắt phải tựa hồ lại ẩn ẩn có chút khác biệt. Tại Sơn Đờ nhíu mày suy tư thời điểm, đã thấy áng nghèo mắt phải đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị. Chỉ thấy áng nghèo mắt phải đột nhiên tuôn ra một loại kỳ dị chất lỏng thể, loại này chất lỏng thể lấy cực nhanh tốc độ tổ hợp thành một cái che kín quỷ dị đường vân mặt nạ. Cái mặt nạ này che lớp áng nghèo 1/2 má phải. Mặt nạ toàn thân là màu đen ngọn nguồn mặt, đường vân quỷ dị, kỳ quái nhất chính là mắt phải vị trí, nhìn qua tựa hồ là cười thành híp híp mắt. Nhưng cái kia mãnh liệt phối màu cùng so sánh, để người cũng không thể cảm giác được ý cười, ngược lại có loại hắc ám quỷ dị hoang đường cảm giác. Hình chiếu huyết mạch dung hợp mắt phải. Sơn Đờ hỏi. Áng nghèo gật gật đầu. Hắn đem dung hợp huyết mạch cái kia đoạn đau đến không muốn sống quá trình lướt bớt, chỉ nói rõ là kết quả. Dùng ma lực kích hoạt mắt phải, sẽ xuất hiện tấm mặt nạ này, bất quá tấm mặt nạ này ta còn không biết có đặc thù gì tác dụng. Hẳn là huyết mạch dung hợp lúc sinh ra năng lực thiên phú, cụ thể hiệu quả. Trước mắt nhìn qua tựa hồ có thể ảnh hưởng tinh thần lực. Sơn Đờ chỉ là lướt qua, cái kia hoang đường mặt băn, liền để tinh thần lực của hắn ẩn ẩn có chỗ chập trùng. Trừ cái đó ra, nếu như dùng nghiệm viễn chi lực đến kích hoạt mắt phải, sẽ sinh ra một cái khác hình thái. À nghèo dừng một chút, bất quá một cái khác hình thái, cần tiêu hao đại lượng nghiệm giới khí tức. Ta hiện tại lượng dự trữ, đoán chừng tiếp tục không được bao lâu. Vừa nói, A Nghèo một bên thu hồi mắt phải mặt nạ, đồng thời, dùng nghiệm huyễn chi lực bắt đầu kích hoạt mắt phải. Sơn Đờ vốn đang chờ đợi A Nghèo động tác, nhưng bỗng nhiên, hắn phát hiện áng trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một tia giảo hoạt. Tấu chương xong, chương 1250, tương lai lo lắng âm thầm chương 1250, tương lai lo lắng âm thầm Sơn Đờ con mắt khẽ híp một cái, lặng lặng nhìn chăm chú A Nghèo động tác. Chỉ thấy áng khí thế đột nhiên biến đổi, ánh mắt thời gian lập lòe, có lục văn tung bay. Sơn Đờ lúc này trong lòng đã ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Đột nhiên, áng ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng Sơn Đờ, trong chốc lát, một cỗ quỷ dị cảm giác gáp bách giống như là khí lãng, lấy áng nghèo làm trung tâm, hiện vòng tròn ra bên ngoài diễn xả ra. Sơn Đờ con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì cái này cảm giác gáp bách cũng ảnh hưởng đến chính mình. Không chỉ có cảm giác gáp bách, mà lại hắn còn phát hiện áng nghèo phía sau, ẩn ẩn xuất hiện một cái hư ảnh. Thấy không rõ cái này hư ảnh tướng mạo, nhưng có thể mơ hồ phát hiện thân hình so áng cao hơn rất nhiều, mái tóc dài màu vàng nóng, bộ mặt mơ hồ, duy nhất phát ra ánh sáng địa phương, chính là hắn mắt phải vị trí. Nhìn xem cái kia phát sáng mắt phải, Sơn Đờ trong nội tâm đột nhiên hiện lên một đạo nguy hiểm tín hiệu. Làm hư ảnh phát sáng mắt phải, cùng áng nghèo mắt phải dần dần trùng hợp, ở trong nháy mắt này, cảm giác gáp bách tăng lên tới cực hạn. Loại này cảm giác gáp bách so với trước đó càng sâu. Cho dù thân, tâm, linh vẫn như cũ có thể hoạt động, nhưng lại có một loại trễ ngại cảm giác, phảng phất thời gian bị chậm dần, không thể tưởng tượng nổi. Sơn Đờ trong nội tâm một trận kinh ngạc, một cái học đồ năng lực có thể ảnh hưởng đến chân chi vu sư. Cái này trừ đứng đầu nhất thiên phú bên ngoài, căn bản là không có cách làm được. Mà cái gọi là đỉnh tiêm thiên phú, nếu là học đồ sử dụng đi ra, coi như toàn lực ứng phó, cũng nhiều lắm đối với chân chi vu sư tạo thành thời gian ngắn bối rối, đối mặt Sơn Đờ càng là không hề có tác dụng, nhưng áng nghèo năng lực này lại thật sự để hắn cảm giác được uy hiếp. Ngay tại cái này áp bách tăng lên tới cực hạn một khắc, áng nghèo đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn biến thành một cái bóng mờ, lấy cực nhanh tốc độ hướng Sơn Đờ vào tới, trong mắt lóe ra ẩn nấp vẻ hưng phấn. Áng nghèo như lưu quang lướt qua, tức thời liền xuất hiện ở trước mặt Sơn Đờ, không có dấu hiệu nào quyền cước vừa thu lại, mục tiêu trực chỉ Sơn Đờ. Nhìn áng nghèo biểu lộ cùng hành vi, hiển nhiên là tại ghi lại về Bangkok bên ngoài thủ. Sơn Đờ ánh mắt lóe lên một trận buồn cười. Áng ý nghĩ cũng đúng là như thế, lần trước ở ngoài Bangkok đột nhiên xuất hiện bị Sơn Đờ một trận kiểm tra đánh cái trở tay không kịp, hiện tại hắn tự nhiên là chuẩn bị nguyên dạng hoàn trả. Muốn thừa dịp mở ra mắt phải thời điểm, đến báo một tiếng này mối thủ. Áng nghèo nghĩ rất đơn giản, dù sao đánh thắng khẳng định là không thể nào, nhưng chỉ cần có thể đụng tới Sơn Đờ, coi như lấy lại danh dự, nếu là có thể để Sơn Đờ nho nhỏ bị thương, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Mang ý nghĩ này, Áng nghèo động tác càng thêm nhanh nhẹn. Khi hắn nhìn thấy Sơn Đờ bên phải nhãn ảnh ban xuống không có động tác lúc, không chịu được ở trong lòng một trận đắc ý, lúc này là ta thắng. Nhưng sau một lúc lâu, áng nghèo động tác đột nhiên ngưng kết. Vì sao không có đụng phải bất luận cái gì thực thể cảm giác? Quyền cước vung đẩy, giống như là đánh vào trong không khí. Áng nghèo mang nghi hoặc ngẩng đầu, lúc này hắn cách Sơn Đờ gần trong gang tấc, thấy rõ ràng Sơn Đờ khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, trong mắt mang trêu tức. Đồng thời, Sơn Đờ thân ảnh đang từ từ theo ngưng thực trở nên mơ hồ. Huyễn, tượng, Ang trong mắt mang kinh hãi, làm sao có thể? Lúc nào xen kẽ? Tại ngươi nghĩ mưu đồ làm loạn thời điểm. Sơn Đở thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Ang quay đầu lại, đã thấy Sơn Đở chính mang cười lạnh, đứng ở phía sau hắn. Lúc này Ang nghẹo mắt phải ánh mắt đã ảm đạm, thực tế là hắn tích lũy hiểm giới khí tức quá ít, chỉ có thể kiên trì lúc trước mấy mắt. Không có mắt phải phụ trợ, lại đối mặt Sơn Đở lần đến gần, hạ chẳng có thể nghĩ. Sau một lúc lâu, Ang trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy mình bị Sơn Đở hung hăng đánh đập một trận. Nhưng chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện vừa rồi chính mình lâm vào trong huyễn cảnh, Sơn Đở đang chờ ở trước bàn sách, lặng lặng nhìn chăm chú chính mình. Chơi chán liền đứng lên đi, lời của chúng ta để vẫn chưa xong kết, tiếp tục. Sơn Đở thanh âm rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại so sánh trước đó nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm. Trước đó hắn liền muốn đánh A nghèo ra hỏa này dừng lại, bây giờ chờ đến cơ hội, tự nhiên là cầu còn không được. Bất quá, nghĩ đến còn có rất nhiều sự tình cần A nghèo nói rõ, hắn cũng không có chân chính động thủ, mà là chế tạo cái ảo cảnh. A nghèo mới thoát khỏi bị đánh cho tê người huyễn cảnh, còn có chút chóng mặt, thật vất vả mới đứng người lên. Đợi đến hơi thanh tỉnh chút, A nghèo dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Sơn Đở, hiển nhiên hắn còn chưa hiểu, trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Người trước khi động thủ dấu hiệu quá rõ ràng. Sơn Đở một câu, liền chỉ ra Áng thất bại nguyên nhân. Cái kia giả bộ biểu diễn, còn có giả hoạt ánh mắt, những người khác có lẽ sẽ trúng chiêu, nhưng lấy Sơn Đở đối với Áng hiểu rõ trình độ, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều có thể đoán được hắn muốn làm gì. Áng cho đến lúc này, mới hiểu được chính mình sai lầm ở nơi nào. Bất quá, dứt bỏ những này nhân tố bên ngoài, chỉ riêng ngươi một bộ này đánh lén đến đàm, ngược lại là một cái không sai chiến thuật, trong nháy mắt này áp bách dưới, dù cho chính thức vu sư có lẽ đều sẽ trúng chiêu. Chỉ có điều, ngươi thủ đoạn đánh lén còn cần tăng cường. Sơn Đở mặc dù nhẹ nhõm phá giải A nghèo xáo lộ, nhưng cũng không thể không nói, tại đối mặt cái kia mắt phải áp bách lúc, hắn là rõ ràng cảm giác được uy hiếp. Ngươi mắt phải năng lực còn không có triệt để khai phát ra. Sơn Đở nói. A nghèo gật gật đầu, biểu lộ mang chút nhục trí, trước mắt chỉ biết tựa hồ có thể chế tạo cùng loại uy áp khí tràng, nhưng cực kỳ tiêu hao hiểm giới khí tức, tay phải lục văn chữ hàng gần nửa tháng, đoan chừng cũng liền có thể kiên trì mấy giây. Nếu là chuyển đổi thành nghiệm thạch lời nói, vậy thì càng dọa người. Không phải uy áp loại kia cảm giác áp bách, nhưng thao tác không gian so với uy áp muốn càng lớn, nhưng khai phát chỗ chống hẳn là sẽ rất nhiều. Sơn Đở dừng một chút, xem ra ngươi lúc này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hình chiếu huyết mạch cường hóa nhục thân, sinh ra huyết mạch tiên phú không nói, còn thu hoạch được dạng này một cái cực kỳ khủng bố kỹ năng. Mặc dù tiêu hao quá lớn, nhưng lấy áng nghẹo bây giờ gà mở khai phát trình độ, cùng thả không đến mặt bản thực lực, liền có thể ảnh hưởng đến chân chi vũ sư, tương lai tiềm lực trưởng thành sẽ phi thường khủng bố. Là phúc là họa, ta cũng không phân rõ. Áng nghẹo nhẹ nhàng thở dài, ta luôn cảm thấy huyết mạch càng là tới gần với hắn, liền càng có một loại ta không phải ảo giác của ta. Sơn Đở, thực lực của hắn đã đạt tới khó mà phỏng đoán tình trạng. Thật sự là hắn không có khả năng làm chuyện vô ích, hiển nhiên, ngươi đối với hắn hữu dụng. Đến nỗi cái gì dùng, cái này lại là cũng chưa biết. Nhưng là, lấy hắn cấp độ, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, ngươi là không cách nào tiếp xúc đến. Nói cách khác, ngươi coi như đối với hắn hữu dụng, cũng không phải hiện tại. Có lẽ chỉ có tại ngươi đạp lên truyền kỳ, hoặc là cấp bậc cao hơn, mới có thể hiểu rõ hắn mục đích. Mà trước đó, ngươi hẳn là an toàn. Tương lai là lo lắng âm thầm, cái này không giả. Nhưng bây giờ lời nói, ngươi nghĩ như thế nào cũng sẽ không được đến đáp án, tựa như là lấy sâu kiến thị giác, đi suy nghĩ nhân loại tâm tư, cấp độ không giống, chỉ là suy nghĩ, đều là trò cười. Sơn Đở nói xong câu này về sau, lời nói xoay chuyển, tiếp tục đi, hình chiếu huyết mạch sự tình ta hiểu rõ, tiếp xuống đâu. Sức mạnh chân linh, hẳn là rất nhiều người sẽ ngấp nghé a. A nghèo gật gật đầu, hắn rời đi thời điểm, lưu cho ta một phần ký ức. Phần này trong trí nhớ, bao hàm phát sinh tất cả sự tình, đồng thời cũng khuyên bảo ta. Có vô số ánh mắt ngay tại nhìn về phía Nguyên Thản Đại Lục. Mặc dù những ánh mắt này đến từ phương nào, ta không rõ ràng, nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ đều là ngấp nghé sức mạnh chân linh. Sức mạnh chân linh còn bị Lục Văn trói buộc thành cây, lập tức ta chỉ có một cái lựa chọn, đem hắn phóng thích cho sắp lật út Nguyên Thản Đại Lục. Như vậy, sẽ dẫn tới vực sâu ý chí, thời gian ngắn Nguyên Thản Đại Lục bên trong tình huống sẽ không bị ngoại nhân thăm dò đến, cái này có thể cho ta tranh thủ rời đi thời gian. Sơn Đở nghe tới lúc này, cho dù đối với sói mòn cái kia khổng lồ chân linh chi lực cảm thấy thì đau, nhưng cũng không thể không nói, đây đại khái là lập tức lựa chọn tốt nhất. Đêm qua đến sáng nay, hắn phân tích một đêm, lo lắng nhất chính là ma thần chân linh vẫn lạc, tất nhiên sẽ để cho những cái kia vực sâu cự phách ánh mắt tụ tập đến Áng nghèo trên thân. Bây giờ, hắn cuối cùng yên tâm. Theo Áng nghèo lựa chọn, cho tới bây giờ Áng sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, hiển nhiên hắn thành công tránh đi những cái kia nhìn trộm. Có thể thấy được, hắn lưu cho Áng trong trí nhớ, hiển nhiên cân nhắc đến Áng nghèo lập tức tất cả tình cảnh. Áng nghèo, tiếp xuống, ta đem sức mạnh chân linh tản mát cho Nguyên Thản Đại Lục, về sau vực sâu ý chí giáng lâm, ta liền bắt đầu tìm kiếm rời đi lối ra. Những người khác xử lý đâu? Ô Lucy ạ linh hồn, còn có con kia ấu hỏa ác ma, ngươi thả qua rồi. A nghèo gật đầu, đem Gorgeous trước đó cứu Tổ Bi sự tình, nói ra. Nếu như không phải Gorgeous, có lẽ Tổ Bi đã biến mất trong hư không, cho nên. Sơn Đở gật gật đầu, hắn biết Tổ Bi ở trong lòng A nghèo địa vị, đến nỗi Ô Lucy ạ linh hồn mặc dù rất có giá trị, nhưng chúng quy so ra kém hắn thi hải. Nhưng A thế mà cứ như vậy bỏ qua Ô Lucy ạ, cũng không lo lắng tương lai trả thù, còn thua tiền hai đoán nguyên hỏa, Sơn Đở cũng vẫn như cũ cảm giác được có chút đau lòng. Ngươi phải vì tự mình làm quyết định phụ trách, hy vọng ngươi không nên hối hận. Sơn Đở không có liền cái đề tài này tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, vẹn vẹn chỉ là nhắc nhở câu này. Đến cái này, Sơn Đở tâm tình rốt cục bắt đầu buông lỏng, trong ý nghĩ của hắn, á nghèo gây sự hẳn là kết thúc. Đằng sau, hẳn là rất phổ thông tìm kiếm lối ra, sau đó rời đi Nguyên Thần Đại Lục. Nhiều lắm có một chút kỳ ngộ, thí dụ như được đến cụ dạn đồ lông đen. Tiếp xuống, thẳng đến hắn đi tìm á nghèo, trong lúc đó cũng chỉ mấy ngày thời gian. Tại đoạn này trong lúc đó, á nghèo nhìn qua cũng không có thụ thường, hẳn là một đường rất thuận lợi. Bất quá, làm á nghèo bắt đầu kể rõ thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình sai. Đại lục bên kia, có người đang kêu gọi ta. Á nghèo câu đầu tiên, liền để Sơn Đở ánh mắt ngưng lại. Hắn lập tức nghĩ đến, nơi này phát sinh sự tình, trừ Gozot cùng bộ tạ bên ngoài, còn bị những người khác nhìn ở trong mắt. Bộ tạ liền tại bọn hắn trên tay tạm thời không để cập tới, Gozot cùng ố lũ xí ạ, bởi vì loại nào đó nguy hiểm cân bằng, cũng không ngờ bọn chúng sẽ đem chuyện nơi đây nói ra. Nhưng nếu như còn có những người khác biết, cái kia á nghèo bại lộ khả năng liền cực lớn. Tấu chương xong, chương 1251, tưởng tượng cứ điểm thành chương 1251, tưởng tượng cứ điểm thành nhưng khi Sơn Đở nghe xong á nghèo kể rõ, biết được ố được cùng đại lục ý chí tương liên, lại đại lục ý chí thân cận á nghèo lúc. Lo lắng rốt cục buông xuống chút. Mặc dù đây là bố đèo nhất ra chi ngôn, nhưng dựa theo logic tự nhất quán cùng liên quan biểu hiện đến phỏng đoán, có độ tin cậy không tính nhỏ. Mà lại, bố đèo là một vị không biết sống bao lâu kẻ cổ xưa, lấy hắn cấp độ, có lẽ một ít chi tiết có chỗ che giấu, nhưng tuyệt đối không có cần thiết lừa gạt ta nghèo. Nói cách khác, A hẳn là cũng không có bại lộ. Được đến tin tức này về sau, Sơn Lở hơi buông xuống tâm. Bố đèo nếu như thả tại hí kịch trong văn học, ngược lại là một cái bi tình sử thi nhân vật. Làm đã từng lệnh cổ đế vương, tại vệ thành cửa thành đợi nhiều năm như vậy, đã là tại thủ vệ, cũng là tại chủ tội. Sơn Đở cảm khái qua đi, lại hơi nói một chút cụ giãn đồ sự tình, bất quá cụ giãn đồ chỉ là dùng một cây lông đen báo đáp hạng cứu vãn đại lục công lao, ngược lại là không có cái khác manh mối, cho nên Sơn Đở cũng chỉ là điểm đến là dừng. Trừ cái đó ra, hẳn không có những chuyện khác ca. Sơn Đở hỏi. Áng suy nghĩ một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đúng rồi, còn có một việc. Vô đã xin nhờ ta giúp hắn làm một chuyện, mặc dù chính hắn nói sẽ không cơ cầu, nhưng tại dưới tình huống lúc đó, ta đoán chừng nếu như không đáp ứng, khẳng định không thể rời đi lệnh của vệ thành, cho nên không có cách nào, ta cũng chỉ phải nên. Sơn Đở nhíu mày, xem ra là một kiện rất khó khăn sự tình. A nghèo lắc đầu, làm có thật không có, chính là rất phiền phức, mà lại cần hoa rất lớn công phu. Nói nghe một chút, Sơn Đở cũng rất tò mò, lấy bộ cấp độ thế mà lại còn nhu cầu A nghèo hỗ trợ, là có chuyện gì? Vô đã hy vọng rời đi những cái kia dân bản địa, một lần nữa trở lại Nguyên Thản Đại Lục sinh tức. Bất quá, hắn cùng Đại Lục cùng một nhịp thở, chính mình không cách nào rời đi Nguyên Thản Đại Lục, liền thỉnh cầu để cho ta tới giúp làm chuyện này. Ý của ngươi là, hắn dự định một lần nữa kiến thiết Nguyên Thản Đại Lục, để lệnh cổ tái hiện? Sơn Đở trong lòng hơi động, tựa hồ bắt được cái gì, vội vàng hỏi. Đúng vậy, sức mạnh chân linh trợ giúp Nguyên Thản Đại Lục theo lật út bên trong trở lại quỹ đạo về sau, vô cảm thấy mình phí thời gian quá lâu, không ngại làm điểm cải biến, chỉ hy vọng có thể để cho dân bản địa trở lại bọn hắn chân chính tổ địa, tái hiện lúc trước lệnh cổ vinh quang. Vậy là ngươi trả lời thế nào hắn? Bởi vì việc này quá phiền phức, cho nên ngươi không có đáp ứng. Sơn Đở ngữ khí mang dĩ vãng chưa bao giờ có bức thiết, cái này khiến nàng cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa, chỉ là đem chính mình suy nghĩ nói ra. Ta đáp ứng ngồi đèo, bất quá bởi vì chuyện này quá phiền phức, ta lúc ấy suy nghĩ thật lâu, liên tưởng đến ngoại giới cứ điểm thành. Ta liền hướng ngồi đất sách một cái yêu cầu, hy vọng có thể làm cho nhân loại cũng tiến vào chiếm giữ đến Nguyên Thản Đại Lục, dù sao Nguyên Thản Đại Lục hoang phế quá lâu, bây giờ đã không có sinh hoạt tài nguyên, cũng không có vòng sinh thái, mà vu sư có được cải tạo hình dạng mặt đất năng lực, dạng này liền có thể nhanh chóng tại Nguyên Thản Đại Lục thành lập dân bản địa cùng nhân loại sinh hoạt vòng. A nghèo nói đến đây lúc, còn có chút đắc ý nói, như vậy, có những người khác đến động viên dân bản địa trở về Nguyên Thản Đại Lục, mà còn có bọn hắn đến giúp đỡ kiến thiết, ta liền không cần phiền phức như vậy. Một hòn đá ném hai chim. Sơn Đở nghe xong Á nghèo kể rõ, nhịp tim phút chốc tăng tốc. Hắn nhìn xuống nội tâm kích động, cưỡng ép chấn định hỏi, cái kia bổ được trả lời như thế nào, hắn đã đồng ý sao? Á nghèo, ta nói cho hắn thuật ngoại giới cứ điểm trong thành, nhân loại cùng dân bản địa hài hòa ở chung, bổ được sau khi nghe xong liền đáp ứng. Bất quá, hắn cũng thiết một cái hạn chế, nhân loại không được đi vào lãnh cổ vệ thành, chỉ có thể tại ngoại giới thành lập cứ điểm thành. Áng sau khi nói xong, cách thật lâu đều không có đạt được Sơn Đở đáp lại, hắn nghi hoặc nhìn sang. Đã thấy Sơn Đở trong ánh mắt tỏa sáng huy, miệng lẩm bẩm. Đạo sư, ngươi làm sao rồi? Áng thấp giọng nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ ta làm như vậy, không đúng. Dựa theo Áng nghèo ý nghĩ, bây giờ các đại vu sư tổ chức đều nghĩ biện pháp muốn tại vực sâu mở cứ điểm thành, hắn làm như vậy, đối với vu sư tổ chức hẳn không phải là chuyện xấu à. Mà lại, có rất nhiều vu sư tổ chức học đồ đều tại vực sâu tầng ngoài lịch luyện, có một cái an toàn cứ điểm thành, hẳn là rất tốt. Còn là nói, Dã Man hang động cũng không có đem xúc tu vươn hướng vực sâu dự định. Tại Áng nghèo nghi hoặc thời điểm, Sơn Đở rốt cục mở miệng. Hắn một mặt vui mừng mà nói, đúng, ngươi làm rất hợp. Sơn Đở tán thưởng xong, dùng kích động ánh mắt nhìn xem Áng nghèo, vô có phải là đem kiến thiết cứ điểm thành nhiệm vụ giao cho ngươi? Ngươi có quyền lợi điều hành nhân loại nào cùng dân bản địa tiến vào Nguyên Thản Đại Lục? Áng nghèo gật gật đầu, đúng. Sơn Đở nghe tới cái này, rốt cục nhịn không được, trên mặt lộ ra khó gặp nụ cười. Ngươi làm so ta tưởng tượng còn tốt hơn. Sơn Đở vui sướng, để Áng còn có chút hồ đồ. Xem ra, hắn lúc ấy lựa chọn không có sai. Có lẽ là thấy Áng không có rõ ràng, Sơn Đở mang ý cười giải thích. Ở trong vực sâu mở một cái độc thuộc về mình cứ điểm thành, đối với một cái vu sư tổ chức mà nói, ưu thế quá lớn. Bây giờ vực sâu thế giới chinh hoang, cơ hồ bị nam vực mấy đại vu sư liên minh cho chia cắt, trong đó đặc biệt Sương Nguyệt Liên Minh là nhất. Cái khác vu sư tổ chức mặc dù có lòng tại vực sâu, có thể an toàn cứ điểm thành đều bị chiếm cứ, căn bản là không có cách có lập nên. Nhưng bây giờ, Nguyên Thản Đại Lục hành không xuất thế. Nếu như có một cái vu sư tổ chức có thể tại Nguyên Thản Đại Lục xây dựng cứ điểm thành, tuyệt đối sẽ đánh vỡ vực sâu tầng ngoài thế lực phân bố. Dù sao, Nguyên Thản Đại Lục không có bất luận cái gì ác ma, chỉ cần bố được không ra sát giới, nơi này cơ hồ có thể được xưng là khu vực an toàn. Khu vực an toàn là khái niệm gì? Không chỉ là không cần lo lắng ác ma tới nhiều, đối với vu sư tổ chức mà nói, đây là một bút cực kỳ có lợi mua bán. Bởi vì có thể ở trong này lâu dài thành lập một đầu thông hướng nam vực vượt giới vực điểm truyền tống, mà không ngờ điểm truyền tống bị phá hư. Phải biết, loại này vượt giới vực điểm truyền tống chỗ hao phí vật tư, nhân lực cùng thời gian vượt quá tưởng tượng. Mà ngoại giới một cái cứ điểm thành phụ cận, tất nhiên sẽ có như thế một cái điểm truyền tống. Nếu là cứ điểm thành thất thủ, thí dụ như tận thủ cự nham bị hủy, cái kia tương ứng điểm truyền tống cũng tương đương hoang phế, lúc trước hao phí đại lượng ma tinh kiến thiết điểm truyền tống cũng liền uổng phí. Nhưng khu vực an toàn không giống, ở trong này kiến thiết điểm truyền tống, không cần lo lắng nguy hiểm. Vực sâu vật tư quá phong phú. Vô luận là mạo hiểm ở đây, lịch luyện hay là thu hoạch nơi này ma tài, cũng có thể làm cho một tổ chức nhanh chóng trưởng thành. Có thể nói, một cái an toàn cứ điểm thành, không chỉ hệ lợi vu sư tổ chức tầng dưới chốt học đồ, đối với trung tầng vu sư cùng vòng hạch tâm lực lượng, đều có khó có thể dùng tưởng tượng chỗ tốt. Dù sao, cấp cao chiến lược coi như không thèm để ý tầng ngoài ma tài, nhưng không có khả năng không thèm để ý trong vực sâu tầng lợi ích, nếu là Nguyên Thản Đại Lục có thể trở thành nhân loại vu sư điểm tụ tập, đây cũng là một cái cực kỳ tốt tiến lên ban cầu. Nghe xong Sẩn Đở giải thích, A Nghèo mới giật mình hiểu ra. Kỳ thật Sẩn Đở nói tới đồ vật, lúc trước hắn cũng cân nhắc đến, nhưng không ngờ đến, những này đối với một cái vu sư tổ chức sẽ như thế trọng yếu. Chủ yếu vẫn là Ang Kinh lịch sự tình quá ít, kiến thức có chỗ giới hạn, đối với vực sâu thế giới loại này tất cả vu sư đều mơ ước bánh bao thơm, còn không có một cái toàn diện nhận biết, lúc này mới dẫn đến tin tức không đối xứng. Nhưng vô luận như thế nào, A Nghèo là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Không chỉ làm cho nhân loại có thể tiến vào chiếm giữ Nguyên Thản Đại Lục, đồng thời, đây cũng là nhanh chóng phát triển lớn mạnh Nguyên Ma đảo một mạch, thậm chí dã man hang động đất lành nhất phương. Sơn Đở có thể xác nhận, một khi đem tin tức này tiết lộ cho Dụn, đoán chừng tiếp xuống trong ngàn năm, đây đều là dã man hang động thiết yếu nhất chiến lược đại sự. Mà lại, trọng yếu nhất tiến vào chiếm giữ quyền là ở trên tay của A Nghèo. Có thể nói, Nguyên Thản Đại Lục cuối cùng là một nhà độc đại, hay là có hạn mở ra cái khắc vu sư tổ chức tiến vào chiếm giữ, cái này tất cả A Nghèo một ý niệm. Không nghĩ tới ngươi ngại phiền phức tâm lý, cuối cùng tạo nên hoàn mỹ như vậy bắt đầu. Sơn Đở nhịn không được cảm khái, nếu như lúc trước càng cự tuyệt đề nghị của Âu Đèo, hoặc là chưa hề nói làm cho nhân loại tiến vào chiếm giữ Nguyên Thản Đại Lục, vậy cái này hết thảy đều là nói xuông. Đại khái nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng, cuối cùng để tất cả những thứ này thành sự, lại là A Nghèo ngại phiền phức tâm tính. Lúc trước, Sơn Đở còn cảm thấy, đem sức mạnh chân linh tiêu tán cho Nguyên Thản Đại Lục, thực tế quá lãng phí. Nhưng bây giờ, quả thực không nên quá tốt. Sức mạnh chân linh coi như A Nghèo được đến, cũng chung quy là không chung lâu cát, khó thể thực hiện. Nhưng Nguyên Thản Đại Lục tiến vào chiếm giữ quyền, cùng quyền khai phát, đây là có thể tiếp tục lợi ích. Đồng thời, là mắt thường có thể nhìn thấy. Chúng ta không bằng trở lại dã man hang động về sau, ta sẽ lập tức cùng dùng các hạ thảo luận liên quan tới chuyện này đến tiếp sau phát triển. Sơn Đở dứt lời, lại bản thân phủ định, không được, còn không thể nói ra đi, cần càng thêm châm trước, đem chuyện này vô luận tốt xấu, các mặt đều cân nhắc đến. Đã bố đã không có cho ngươi thiết lập thời hạn, như vậy tạm thời trước che giấu một đoạn thời gian, là một cái kỹ càng quy hoạch lại đến cùng dùng các hạ thương lượng. Nói đến đây lúc, Sơn Đở nhìn về phía A Nghèo, một mặt trịnh trọng nói, đoạn này trong lúc đó, ngươi cũng đội vàng đem thực lực đề cao. Chuyện này quá lớn, ngươi làm trong lúc này cuốn không ra hoạch tâm nhân vật, nếu là thực lực không thể đạt tới những người khác không cách nào coi nhẹ tình trạng, như vậy ngươi cuối cùng sẽ chỉ biến thành khối lỗi. A Nghèo hiểu rõ gật đầu. Cảnh cáo qua đi, Sơn Đở cũng không nhịn được lắc đầu bật cười, trước đó cho là ngươi đã gây sự kết thúc, không nghĩ tới còn có cái này ra chờ lấy ta. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn có cái gì chuyện trọng đại lén gạt đi. Sơn Đở nói xong câu này về sau, phát hiện Áng ánh mắt bắt đầu xuất hiện vẻ suy tư, trong lòng lộn bột nhảy một cái, ngươi còn có xong không có. Áng trước đó ngược lại là thật không có nghĩ qua, an bài cứ điểm thành tiến vào chiếm giữ Nguyên Thản Đại Lục sẽ tạo thành như vậy ảnh hưởng, hắn chỉ cho là một kiện qua quýt bình bình sự tình. Nếu như tiến vào chiếm giữ Nguyên Thản Đại Lục sự tình, để Sơn Đở đều như thế rung động, cái kia một chuyện khác, hẳn là cũng xem như đại sự a. Nghĩ đến cái này, A Nghiên lặng nói, tướng vị chi môn, lệnh của vệ thành có một cái tướng vị chi môn. Đấu chương xong, chương 1252, giá giao dịch chương 1252, giá giao dịch nếu như nói, Nguyên Thản Đại Lục cứ điểm thành là căn cứ như vậy tướng vị chi môn chính là giao thông. Đối với cấp thấp học đồ mà nói, tướng vị chi môn không hề có tác dụng. Nhưng đối với bất kỳ một cái nào cấp cao chiến lực, tướng vị chi môn lại là một đầu đường ra. Thông hướng vực sâu cái khác tướng vị chi mặt, nhờ vào đó đến đối ứng vu sư giới đường ra. Dĩ vãng, vu sư muốn đến cái khác vu sư giới, phải bay vọt mấy chục năm thậm chí trên trăm năm không lúc cách, tài năng đến. Nhưng nếu như có thể mượn tướng vị chi môn rời đi, sẽ tiết kiệm thời gian dài. Dù cho dựa theo A Nghèo nói tới, cần đánh đổi khá nhiều cùng ố đèo giao dịch, mới có thể cho phép sử dụng, cái này vẫn như cũ sẽ để cho vu sư chạy theo như vị. Phải biết, tướng vị chi môn dĩ vãng thế nhưng là bị nắm giữ tại tinh anh ác ma lãnh chúa trên tay, nhân loại căn bản là không có cách đúng chạm. Có thể nói, nếu như biết lệnh cổ vệ thành có như thế một cái tướng vị chi môn, đồng thời chỉ cần làm giao dịch liền có thể sử dụng, đoán chừng toàn bộ nam vực tất cả vu sư tổ chức đều sẽ vì đó điên dại. Sơn Đở trước mắt mặc dù không có rời đi Nam vực dự định, nhưng nghe đến tướng vị chi môn, vẫn như cũ cảm giác tâm linh lay động. Bởi vì, hiện tại không rời đi, không có nghĩa là sẽ vĩnh viễn lưu tại Nam vực. Nam vực giới hạn quá thấp, mà Vu sư chân chính hoạch tâm là nguyên thế giới. Mà thông qua tướng vị chi môn, có thể đi hướng cái khác vũ sư giới, đồng thời đặt chân nguyên thế giới. Sơn Đở một trận hoảng hốt qua đi, nhìn thật sâu A Ngẹo liếc mắt, trong lòng đã không biết nên nói cái gì. Hai ngày này, A Ngẹo cho ra kinh hỉ, hoặc là nói kinh hãi, quả thực mới ra tiếp lấy mới ra. Lúc này lại đi hồi tưởng, lúc trước A Ngẹo nói mình vỡ lòng đạo sư là một cái người dị giới loại. Đây coi là chuyện gì a? Hắn về sau làm ra sự tình, thứ nào không thể so cái này lớn. Sơn Đở bước nở huyệt thái dương, việc này lớn, chuyện này tạm thời trước giữ bí mật, bất luận kẻ nào cũng không cần nói. A Ngẹo, vừa bạn, coi như nhân loại tiến vào chiếm giữ đến nguyên thản đại lục, cũng bị cấm chỉ đi về thành. Cho nên, chuyện này tạm thời chỉ chúng ta biết. Sơn Đở gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hôm nay cho hắn xung kích quá lớn, hắn còn cần trì hoãn một chút. Bất quá, lúc này Sơn Đở cũng không có đuổi đi A Ngẹo, mà là mang hắn cùng rời đi trọng lực vườn hoa. Bây giờ, cấp bách sự tình lầm lượt từng món, không thể lại tiếp tục lưu tại Trăn Cửu thành lãng phí thời gian. Chúng ta về trước dã man hang động, cái khác chờ trở về rồi hay nói. Sơn Đở nói xong, dẫn đầu đi ra khỏi phòng. A Ngẹo thì đi theo phía sau. Bọn hắn một đường xuyên qua hành lang, tại đi hướng tiền sảnh trên đường, Sơn Đở vẫn như cũ còn có chút thất thần. Thằng đến A Ngẹo hỏi thăm, Sơn Đở mới từ chậm rãi hoàn hồn. "Đạo sư, trước khi rời đi muốn hay không đi gặp một mặt Dạ đại nhân?" Bây giờ bọn hắn đang đứng ở thông hướng tiệm đồ cổ cùng lối ra mở rộng chi nhánh đường, A Ngẹo cho nên có câu hỏi này. Sơn Đở trầm ngâm một lát, gật gật đầu, "Cũng tốt, lên tiếng chào hỏi lại đi." Bọn hắn còn chưa đi cận cổ đồng cửa hàng chính sảnh, liền nghe tới bên trong truyền đến Dạ thanh âm. Cùng lúc trước cùng bọn hắn trò chuyện lúc cảm giác không giống, Dạ bây giờ thanh âm tràn đầy dụ hoặc, nhìn như ôn nhu, nhưng mỗi một chỗ chuyện đều mang ân cần thiện dụ, tựa như là đang lừa tiểu hài tử kẹo que quái lao đầu. A Ngẹo liếc nhìn Sơn Đở, cái sau bờ môi giật giật, thấp giọng nói, xem ra lao gia hỏa này lại tại đóng vai ác ma nhân vật. Vậy chúng ta còn đi vào sao? A Ngẹo nhìn về phía cách đó không xa đại môn, cửa là rộng mở, chỉ có một tầng màu đỏ màn che che lấp, nhưng theo màn che biên giới lộ ra quang huy có thể thấy được, bên trong hẳn là có không chỉ một đạo bóng người, nghĩ đến chính là Dạ khách nhân. Chờ một chút đi. Sơn Đở nói, dù sao Dạ là hắn bạn cũ, hắn cũng không tốt đi vào phá. Mặc dù không đi vào, nhưng hắn còn là hiếu kỳ xuyên tấu qua màn che khe hở đi đến nhìn một chút. Trước đó Sơn Đở giảng thuật vì tội ác nhảy múa bán hoa người bên trong Dạ là một cái cho nhân vật chính hy vọng, lại cho nhân vật chính tuyệt vọng ác ma. Mà tạo thành cái kia cố sự nguyên nhân gây ra, chính là nhân vật chính cùng Dạ tiến hành giao dịch, như vậy hiện tại Dạ lại tại làm giao dịch sao? Đã ngươi đi theo tâm linh trực giác, tìm được ta chỗ này. Nghĩ đến, ngươi đã làm tốt giao dịch chuẩn bị. Dạ thanh âm rất kỳ lạ, có một loại dẫn dụ hương vị, A Ngẹo lần trước có loại cảm giác này, là tại bản nạt mị ma hài trên thân cảm nhận được. Đúng thế. Nói chuyện chính là một cái tuổi trẻ quý phụ, hoa mỹ cây lan tử là kết văn đồng váy, phối hợp hắn một tia không qua loa dáng vẻ, nhìn qua có chút yêu nhã. Lần trước, ngươi vì trở thành thương hội chủ tịch nữ chủ nhân, đưa ngươi dòng dõi giao dịch cho ta. Bây giờ, ngươi còn dự định cùng ta giao dịch? Dạ thản nhiên nói. Ta cũng không nghĩ tới, hắn thế mà tại hấp hối trước còn có thể phát giác là ta hạ độc, giấu giếm ta cho luật sư sở sự vụ lưu lại di thư, đem tài sản toàn lưu cho hắn vợ trước. Rõ ràng đã sắp chết, còn muốn vùng vây dây chết. Di thư đã bị công chứng, ta cũng không có cách nào, cho nên chỉ có thể thỉnh cầu tôn quý Dạ tới giúp ta. Quý phụ yêu nhã không người, chỉ cần ta có thể được đến thương hội, tương lai thương hội chỉ cần được đến các quốc gia đồ cổ, đều sẽ hiến cho ngươi. Không đủ. Dạ ánh mắt lóe lên u quang, nửa liếm mí mắt nói, trước mắt thương hội không thuộc về ngươi, cho nên những này chỉ có thể coi là tương lai hứa hẹn, giá trị trong mắt của ta không phải quá cao. Cho nên, ngươi còn cần bổ sung vật gì khác? Quý phụ lông mày nhẹ chau lại, ta có thể cấp cho, tôn quý Dạ hẳn là đều biết, không biết ngươi muốn cái gì. Ngươi thanh xuân, tuổi thọ của ngươi, hay là ngươi một cái khác dòng dõi? Dạ lời nói, để quý phụ thân hình thoát một cái. Nàng muốn chấp trưởng thương hội, sao có thể đem tuổi thọ giao phó, người vừa chết cái gì đều thành không, tuyệt đối không được. Nhưng thanh xuân mỹ mạo cùng năm đó đầy 8 tuổi nhi tử, nên lựa chọn như thế nào? Nàng không bỏ con của mình, nhưng vừa nghĩ tới phải bỏ ra thanh xuân mỹ mạo, nàng đã cảm thấy có đau khoét ở ngực. Quý phụ hàm răng khẽ cắn, do dự. Nàng nhưng không có nhìn thấy, tại sao lưng nàng trên không, nổi lơ lửng một cái hình người máy móc khôi lỗi, khôi lỗi con mắt là đỏ như máu, đang dùng một loại u lanh ánh mắt nhìn chăm chú quý phụ. Sau một hồi, quý phụ tựa hồ làm quyết định, tốt, ta dùng thanh xuân, không, ta dòng dõi làm giao dịch. Đang nói ra lời nói này về sau, quý phụ phảng phất mất đi tất cả sức lực. Bất quá trong miệng nàng lại còn đang thấp giọng từ lẩm bẩm, không có việc gì, hài tử không có không quan trọng, ta còn có thể tái sinh. Không nên trách mụ mụ, ta cũng là vô tội, là cái ác ma này, là hắn muốn cướp đi các ngươi. Dạ tự nhiên nghe tới nàng lẩm bẩm, bất quá cũng không có bất kỳ phản ứng gì, mà là cười tủm tỉm gật đầu, thành giao, ngươi có thể đi trở về, trong vòng 3 ngày, ngươi sẽ có được ngươi muốn. Quý phụ gật gật đầu, có chút chật vật đi ra ngoài. Lúc này, sau lưng truyền đến một trận rát tư máy móc tiếng vang, quý phụ nghi hoặc quay đầu, phát hiện là một cái nổi đồng bệnh giữa không trung máy móc khôi lỗi, hai tay vung không lúc phát ra. Chẳng biết tại sao, quý phụ nhìn xem cái này máy móc khôi lỗi, ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc. Giống như chính mình đứa bé thứ nhất. Quý phụ đột nhiên lay động đầu, bắt đầu làm bản thân thôi miên, không phải, là ta nhìn lầm. Dạ liếc mắt nhìn giữa không trung máy móc khôi lỗi, đối với trẻ tuổi quý phụ cười nói, ngươi đại khái là một cái duy nhất tại ta chỗ này giao dịch hai lần, tự thân còn hoàn chỉnh không hao tổn khách nhân. Ngươi cần cảm tạ, ngươi sinh ra hai cái rất đặc thù hải tử. Vừa nói, Dạ một bên vuốt ve một chút máy móc khôi lỗi đầu, cái sau thân mật tại Dạ lòng bàn tay cọ sát. Ta. Quý phụ nuốt nghẹn một chút nước bọt, không biết nên nói cái gì. Rời đi đi, ta chờ mong khách nhân lần tiếp theo tới cửa. Không biết lần tiếp theo, khách nhân sẽ mang lại cho ta thứ gì đâu. Quý phụ manh lắc đầu, ngươi là ác ma, ta sẽ không lại đến. Dạ cười con mắt cong thành một nhà, vận mệnh rất kỳ quái, ai có thể nói rõ ràng đâu. Quý phụ mang theo chính mình váy, quay người tức đi, động tác quá nhanh, lảo đảo một chút, giày nét vào trên mặt đất cũng không có đi nhặt, mà là lảo đảo ra bên ngoài chạy. Nhấc lên màn tre, đi ngang qua sân đỡ cùng áng nghèo thời điểm, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, cùng lúc trước ưu nhã dáng vẻ hoàn toàn không giống, chật vật chạy như bay. Cho đến lúc này, áng cùng sân đỡ mới lẫn nhau dò xét liếc mắt, đi vào tiệm đồ cổ. Bọn hắn tiến vào tiệm đồ cổ về sau, Dạ biểu lộ nháy mắt biến đổi, không có trước đó cao thâm khó dò, mà là rất cung kính đối với Sơn Đờ nói, còn tốt Huyễn Ma các hạ trước đó không có xuống tới, bằng không ta tuần kịch này nhưng diễn không đi xuống. Ngươi ngược lại là giống như trước đây, đối với đồng giá trao đổi vô cùng truy cầu, liền đối mặt phạm nhân đều tuân thủ. Sơn Đờ thuận miệng nói, Dạ nhún nhún vai, đây chính là ta luyện kim đầu thì à, ta còn dự định nhờ vào đó dò đường chân chi đâu, có thể nào tùy ý từ bỏ? Đúng rồi, Huyễn Ma các hạ hôm nay tới, chẳng lẽ là chuẩn bị tiếp tục hôm qua không xong chủ đề? Tại Sơn Đờ cùng Dạ trò chuyện thời điểm, Áng ánh mắt nhìn về phía trôi nổi ở giữa không trung máy móc khôi lỗi. Hôm qua còn không có chú ý, hôm nay mới phát hiện, cái này máy móc khôi lỗi 10 phần linh động, nhất là ánh mắt, không có một chút cứng nhắc cảm giác. Bây giờ, cái này máy móc khôi lỗi chính si ngốc nhìn phía xa mặt đất, nơi đó có một cái giày cao gót, chính là lúc trước cái kia quý phụ rơi xuống. Dạ biết được Sơn Đờ là đến cáo biệt, không nói gì thêm, chỉ là chào hỏi vài câu, đối với bọn hắn mà nói, theo thứ tự là chuyện rất bình thường. Duy nhất tiếc nuối, chính là không có cùng Áng cái này luyện kim giới tân tinh giao lưu kinh nghiệm. Nghĩ đến cái này, Dạ liếc nhìn Áng nghèo. Hắn chú ý tới Áng ánh mắt tại máy móc khôi lỗi trên thân. Dạ ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng, xem ra Áng nghèo là phát hiện. Nó trang bị nhân loại linh hồn. Áng chỉ máy móc khôi lỗi, là vừa rồi nữ nhân kia hải tử. Dạ gật gật đầu, không sai, là nàng cặp kia bảo thai bên trong lão đại, là một cái có được đặc thù linh hồn hải tử. Nàng một cái khác hải tử cũng có đặc thù linh hồn. Áng nghèo nghĩ đến trước đó Dạ cùng quý phụ giao dịch, không khỏi hỏi. Không sai. Áng nghèo nghe tới lúc này, không có đánh giá cái gì, nhưng trong nội tâm lại ẩn ẩn có chút bài xích. Dạ tựa hồ nhìn ra Áng nghèo ý nghĩ, thản nhiên nói, bọn hắn song bào thai cho dù có đặc thù linh hồn, nhưng cũng không có tu hành thiên phú, cuối cùng vẫn là sẽ chết. Nhưng nếu như là máy móc khôi lỗi hệ tầm, bọn hắn không chỉ có thể giữ lại linh hồn ý thức, mà lại chỉ cần ta còn sống, bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, đây cũng là một cái mỹ hảo kết cục, không phải sao? Áng nghèo vô ý tranh luận, mỹ hảo không mỹ hảo, cũng không phải hắn có thể nói tính toán. Dạ sờ sờ máy móc khôi lỗi đầu, đi thôi, ngươi muốn con kia giày cao gót, có thể tự mình giữ lại, không cần hỏi ta. Máy móc khôi lỗi đối với Dạ híp híp mắt, vui sướng gật đầu chạy tới cầm lấy giày cao gót. Hai tử trịnh trọng như vậy chân quý mẫu thân đồ vật, nhưng mẫu thân lại không có chút nào khúc mắc vứt bỏ bọn hắn. Áng chứng kiến trận này nhân luân bi kịch, nhưng trong lòng thì cảm giác có chút thổn thức. Tấu chương xong, chương 1253, sương mù xuống chăn cửu thành chương 1253, sương mù xuống chăn cửu thành cáo biệt là tiệm đồ cổ, một đường trầm mặc đến lối ra. Có lẽ là nhìn ra Áng nghẹo tâm sự, Sơn Đở trầm ngâm chốc lát nói, dạ trong lòng có chính hắn một bộ phán xét tiêu chuẩn, hắn tôn sùng cân bằng, tại xâm lấy đồng thời, cũng sẽ cho cái này không chỉ là đối với hắn khách nhân có bộ này tiêu chuẩn, đồng thời đối với bởi vì giao dịch mà nhận xâm hại người, hắn cũng đối xử như nhau. Sơn Đờ dừng một chút, đột nhiên cười nói, nói đến, Dạ mới vào Vu sư giới thời điểm, cùng ngươi còn có chút giống. Bất quá, ngươi mạnh hơn hắn. Ngươi nhìn vấn đề coi như trong lòng không thích, cũng vẫn như cũ có thể lý trí cùng khách quan đối mặt. Nhưng khi đó Dạ, thế nhưng là nhiệt huyết không được. Áng còn là lần đầu nghe Sơn Đờ nói về chính hắn chuyện quá khứ, cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, cái kia sau đó thì sao? Tuổi thọ của con người quá ngắn, nhân tính lại là quá không thể nắm lấy đồ vật. Kinh lịch càng lâu, liền sẽ rõ ràng càng nhiều. Thời gian làm hao mòn lại nhiệt huyết, lại ngây thơ người, cũng chịu không nổi lần lượt gió táp mưa sa. Sơn Đờ không có giải thích cái gì gọi là gió táp mưa sa mà là dừng một chút tiếp tục nói, nói đến, bây giờ hắn, ta ngược lại là cảm thấy cùng dĩ vãng cũng không có gì thay đổi. Chỉ ít, hắn so với Vu sư giới những người khác mà nói, mấy trăm năm qua còn duy trì một viên sơ tâm. Sơn Đờ quay đầu lại, nhìn về phía đại môn trên mặt tường cái kia sắp xếp chữ viết hoa, nếu như ngươi nguyện ý thiêu đốt sinh mệnh quang huy, đem đổi lấy một đóa hoa hồng. Ta nghĩ, ngươi nhất định là điên. Câu nói này mặc dù là xuất tử vì tội ác nhảy múa bán hoa người, nhưng trên thực tế quyển sách này tác giả chính là Dạ. Hắn đem câu nói này khắc vào nhà mình đại môn, không chỉ là tại cho thấy thân phận của mình, kỳ thật cũng mang ý nghĩa đây là Dạ kinh nghiệm của mình. Hắn đã tại tự thuật, đồng thời cũng tại tự xét lại, bởi vì hắn đã từng có xúc động như vậy, dùng tính mạng của mình đi đổi lấy một đóa không chút nào thu hút hoa hồng. Ngồi gọn đô la bay lên, cùng trước đó gọn đô la bị Sơn Đờ dùng huyễn thuật che lấp, những người khác cũng không thể nhìn thấy, nhưng coi như không cần huyễn thuật che lấp, dạng này trời cũng vẫn không có người sẽ chú ý tới. Sương mù, hơn nữa còn là khói mù ngày sương mù. Sắc trời là khói mù, làm cho cả chăn cựu thành sắc điệu biến thành màu xanh đen, ở vào có thể thấy rõ cùng nhưng lại nhìn rất mơ hồ giới hạn bên trên. Lại thêm sương mù, Mặc dù cái này sương mù không tính nồng, nhưng vẫn như cũ để tầm nhìn lại hạ xuống mấy phần. Trừ đèn đường phụ cận, cùng kiến trúc đèn đuốc chung quanh còn có thể thấy rõ bên ngoài, địa phương khác đều là ẩn ẩn sức sức hình dáng. A Nghèo điều khiển gọn đồ lạ, hướng chăn cừu ngoài thành bay đi. Trên đường đi, A Nghèo bởi vì lúc trước là giao dịch, có chút hiểu được, lâm vào một loại bản thân vận hỏi trong suy nghĩ. Sơn Đở cũng duy trì trầm mặc, trong đầu còn đang suy nghĩ lúc trước A Nghèo mang cho hắn từng lớp, từng làn, một luồng sóng xung kích. Trong lúc nhất thời, lặng im bầu không khí duy trì một hồi lâu. Thẳng đến sắp đến chăn cừu thành khu vực bên ngoài, A Nghèo mới từ bản thân bên trong hoàn hồn, cũng không phải là hắn nghĩ rõ ràng, mà là bị mặt đất một vẻ sáng hấp dẫn. Phía dưới là một đầu đi lên đường, sườn núi hai bên có kiến trúc hình dáng, không có đèn đường, nhưng trong kiến trúc ánh sáng xuất ra, để đi lên đường chí ít chẳng phải hắc ám. Đầu này đi lên đường không tại chủ thành tuyến đường chính bên trên, cho nên xây thành kế hoạch còn không có kéo dài đến tận đây, mặt đất không có đất gạch, thuần túy đường đất. Đêm qua tựa hồ xuống một trận mịt mờ mưa phùn, nhường đường mặt phi thường vũng bùn. Lúc này, tại đầu này vũng bùn đường dốc bên trên, đang có một cái dẫn theo ngọn đèn bóng người, tập tên tiến lên. Bóng người này mang theo phòng mưa áo choàng, cho nên ngay từ đầu A Nghèo cũng không hề để ý, chỉ cho là một cái cô độc đi đường người. Về sau sở dĩ gây nên A Nghèo chú ý, là bởi vì mặt đất quá trượt, nàng ngã một phát. Nàng nằm dạp trên mặt đất, áo choàng bởi vì động tác nguyên nhân, mũ trùm rơi xuống, lộ ra nàng đầy đầu tóc trắng. Ngọn đèn cũng rơi tại phụ cận, mở nhạt ánh sáng, vừa lúc soi sáng mặt mũi của nàng. A Nghèo từ trên trời hướng xuống nhìn, lập tức liền thấy bị quang huy chiếu sáng giàn mua khuôn mặt. Đây là một cái lao nãi nãi, chính là trước đó A Nghèo tại tiệm đồ cổ bên trong nhìn thấy vị kia. A Nghèo nhìn xem trên mặt đất người, trong mắt loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng nồng, chính hắn đều không có phát giác, bởi vì quan sát, hắn đem gọn đồ lạ cũng lơ lửng xuống tới. Như thế gây nên Sơn Đở chú ý, Sơn Đở túi đầu nhìn lại, đã thấy mặt đất nằm sấp chính là một cái tóc trắng lao nãi nãi, nàng tựa hồ là té ngã, nằm dạp trên mặt đất hồi lâu không có nhúc nhích. Qua một hồi lâu, mới giang chống đỡ, chậm rãi ngồi dậy. Đầy người vũng bùn ngồi đang bò đường dốc bên trên, trung quanh là màu xanh đen bối cảnh, cùng ngẫu nhiên có thể thấy được ánh sáng. Sương mù lưu động, lão nhân đang thấp giọng thở hổn hển. Sơn Đở nhìn về phía A Nghèo, thế nào, ngươi biết nàng? A Nghèo lắc đầu, ta cũng không biết, luôn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra. Sơn Đở nghe tới A Nghèo lời nói, lần nữa nhìn về phía trên mặt đất lão nhân, so với trước đó, lúc này Sơn Đở phải nghiêm túc rất nhiều. Bất quá lúc này cho ra kết luận, cùng trước đó cũng giống như vậy, phi thường nhân loại bình thường, nếu quả thật muốn tìm nơi nào đặc thù lời nói, trên người nàng có một loại không hài hòa cảm giác. Không hài hòa cảm giác. Ánh mắt của nàng không giống như là lão nhân, nhưng nàng trên thân tuổi xế chiều chi khí cũng không có làm giả. Sơn Đở lời nói, để A Nghèo lập tức nhớ tới 3G bắt bên trong một chút tiểu thuyết cầu đoạn, chẳng lẽ là một cái tuổi trẻ linh hồn xông vào một cái khác tóc bạc lão nhân thể xác bên trong. Sơn Đở một trận bật cười, nếu như linh hồn có thể đơn giản như vậy liền xâm chiếm lục thân, ngươi cảm thấy vì sao thế gian nhiều như vậy tự hồn phiêu linh? Linh hồn xâm nhập, trong này hạn chế rất nhiều, có thể đạt tới dạng này hạn chế linh hồn, như thế nào lại tuyển chọn một cái sống không được bao lâu ông già bình thường? Huống chi, người này linh đục là tương hợp, cũng không có bất luận cái gì trái ngược địa phương. A Nghèo như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta kỳ thật trước đó tại tiệm đồ cổ nhìn thấy qua nàng, nàng có thể hay không là đại nhân khách nhân. Nàng bây giờ tình trạng là giao dịch thanh xuân cùng tuổi thọ đổi lấy. Sơn Đở trầm ngâm một lát, có khả năng này. Bất quá, liền xem như mô phỏng ra trẻ tuổi nàng, ta cũng chưa từng gặp qua. Trên mặt đất lão nãi nãi rốt cục đứng lên, chân của nàng tựa hồ đi đến, chỉ có thể bịn bên con đường nhỏ lan can, chậm chạp tiến lên. Theo thân ảnh của nàng chậm rãi xa xôi, Sơn Đở đối với A Nghèo nói, nên đi. A Nghèo gật đầu, vô luận cái này lão nãi nãi hắn có biết hay không, nhưng hắn có thể xác nhận là hắn cho dù có cảm giác quen thuộc, nhưng loại này cảm giác quen thuộc không có mãnh liệt đến để hắn liếc mắt nhận ra hắn thân phận, nghĩ đến cái này lão nãi nãi đoán chừng cũng không phải cái gì người quen, nhiều lắm là quen thuộc người xa lạ, hơn nữa còn là người bình thường. Không cần thiết tiếp tục tốn thời gian suy nghĩ. Nghĩ đến đây, A Nghèo cuối cùng liếc nhìn nàng tập tên bóng lưng, điều khiển gọn đồ là hướng về phương xa màu xanh đen chân trời bay đi. A Nạ đang ngẩng đầu, nhìn về phía bị sương mù tràn ngập về sau màu xanh đen bầu trời. Chẳng biết tại sao, nàng vừa rồi một mực cảm giác có người đang nhìn trộm chính mình, mà ánh mắt thì là đến từ bầu trời. Bất quá, nàng nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện có manh mối gì. Chẳng lẽ là nàng cảm giác phạm sai lầm rồi? Lúc này, con đường bên cạnh một tòa 4 tầng lâu đỉnh kiến trúc tầng, có người đẩy ra cửa sổ, một cái ngũ quan đều bị thịt chen không có tiểu mập mạp lộ ra đầu. Cái tiểu mập mạp này đoán chừng 13-14 tuổi, hắn nhìn thấy A Nạ đã, nhãn tình sáng lên, ngay sau đó trong mắt bánh xe nhất chuyển, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chỉ thấy hắn hai gò má bỗng nhiên khẽ hấp, một cục đờm đặc hiện đường vòng cung hướng A Nạ đã vị trí phương vị phun ra. Bất quá hùng hài tử chính xác rất kém cỏi, cục đàm rơi tại cách A Nạ đã 5-6 mét địa phương. A Nạ đã hung dữ nộ trừng tiểu mập mạp liếc mắt, muốn mắng vài câu, nhưng bây giờ thân thể đã nhịn không được đi gào hét, chỉ có thể thấp giọng nhắc tới, đáng ghét tiểu tử túi, nếu là trước mấy ngày lời nói, ta không phải đi lên lầu đem ngươi tứ chi cho gỡ. Nói thì nói như thế, A Nạ đã hiện tại thân thể yếu đuối bất lực, làm sao hơn được cái kia tiểu mập mạp. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ xì một tiếng, còn lưng thân thể, tập tên rời xa, phía sau còn có thể nghe tới tiểu mập mạp ha ha tiếng cười to. Trải qua hùng hài tử đùa ác, A Nạ đã cũng không có đi truy cứu trước đó loại kia bị nhìn trộm cảm giác, nói không chừng loại kia nhìn trộm cảm giác chính là phụ cận cao ốc bên trong cư dân, khi nhìn đến nàng ngã một phát về sau chế nhạo. A Nạ đã mang u ám tâm tình, rời đi đi lên đường. nơi này cách nàng hiện tại thuê lại nhà còn có mấy trăm mét khoảng cách, nếu là ngày trước, đoán chừng chạy không được vài phút thì đến nhà, nhưng bây giờ nàng, cái kia mấy trăm mét liền theo tới hơn 10 dặm, 10 phần dài rằng rằng. A Nạ đã chậm rãi chuyển bộ pháp, gân cốt có loại ngưng kết cảm giác, để nàng phi thường khó chịu. Lại thêm lúc trước chân đau, đi trên đường càng thêm khó chịu. Thật vất vả di động hơn 200 mét, A Nạ đã thực tế đi không đến, đành phải ngồi tại ven đường trên bùn hoa nghỉ ngơi. Tại A Nạ đã nghỉ ngơi thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận du dương sướng ca. Nàng hiếu kỳ quay đầu lại, đã thấy sướng ca thanh âm đến từ phía sau hí kịch viện. Nàng biết cái này hí kịch viện, vào ban ngày là nhi đồng lớp sướng ca, ban đêm thì là trưởng thành sướng ca, trước kia không hề già đi thời điểm, nàng cũng đi nghe qua một trận. Bất quá, làm một cái người sổ phìn, thực tế là thưởng thức không đến loại này tà âm. Cùng hắn nghe những này hái mập mờ dấu, con triển miên miên cậu huyết thơ tình, còn không bằng đi mị hương dạp hát lớn nhìn một trận trưởng thành sân khấu kịch đến thoải mái. Bây giờ, hí kịch viện truyền đến thanh âm, chính là nàng dị vãng không thích liên quan tới tình yêu yêu tà âm. Bất quá, có lẽ là bất đắc dĩ phải đi nghe, lại hoặc là mới kinh lịch không thoải mái sự tình, nghe bên trong sướng ca, A Nạ đã không hiểu cảm thấy không có như vậy chán ghét, thậm chí nghe được mê mẩn. Lớp sướng ca thơ tình, giảng thuật một người phong lưu quý công tử cùng chân ái cố sự, đáng tiếc kinh lịch đủ loại gặp chắc trở, đôi tình lữ này thật vất vả cùng một chỗ về sau, phong lưu quý công tử lại bởi vì lúc tuổi còn trẻ phóng đãng tổn thương thân thể, bất hạnh chết bệnh, chỉ để lại cái kia trung trinh cả một đời tiểu cô nương. Cố sự rất quân xáo cũ, nhưng thơ tình lại rất đẹp. Bao nhiêu người yêu qua ngươi, dạ dừa hoa nở rộ lúc thân ảnh. Yêu mỹ mạo của ngươi, yêu ngươi dịu dàng một năm eo. Bao nhiêu người niệm qua ngươi, nông trắng bút phát họa ra hình dáng. Niệm tình ngươi chuyện xưa, niệm tình ngươi tinh quang sáng rỡ cười. Nhưng tuyết nguyệt còn là ở trên mặt ngươi khắc xuống dấu vết. Cho dù dàn mùa, cho dù tràn đầy nếp nhăn, cho dù tất cả mọi người rời đi ngươi, nhưng ta còn ở trong dãy núi, đầy sao về sau, cùng trong trí nhớ của ngươi, giống như lúc trước như vậy, chờ đợi ngươi qua. Có lẽ Á Nạ đã không có trải qua loại này tình yêu, nhưng loại thời giờ này biến hóa về sau trước sau tương phản, lại là khắc sâu lưu trong lòng nàng. Trước đây không lâu, nàng còn là một cái tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ, nhưng bây giờ nếp nhăn gắn đầy, dàn mùa phảng phất sắp tiến vào quan tài. Dạng này ta còn sẽ có người quan tâm sao? Á Nạ đã thấp giọng lẩm bẩm, trong đầu lại không tự chủ được dâng lên một cái tiểu thiếu niên cái bóng. Kia là nàng thanh mai trúc mã, hiệp bị tổng. Sướng ca thảo luận không sai, tình yêu cuối cùng rồi sẽ mất đi, thanh xuân cũng sẽ già đi. Á Nạ đã hít sâu một hơi, chỉ cần có thể đạp lên con đường này, hết thảy đều đáng giá. Nghĩ đến cái này, Á Nạ đã đứng lên lần nữa. Khoảng cách nhà chỉ có 200 mét. Chỉ cần về đến nhà, liền có thể phục dụng theo dữ lạ nơi đó đổi lại dược thể, dù cho mất đi thanh xuân, dù cho đáp ứng dữ lạ các loại ác ma khoản tiền, nhưng chỉ cần có thể thành công, nàng nguyện ý trả giá hết thảy. Tấu chương xong, chương 1254, cao nguyên di tích chương 1254, cao nguyên di tích liên quan tới A Nạ đã sự tình, A nghẹo rời đi chăn cửu thành liền thiết đến một bên. Vừa đến hắn cũng không có nhận ra A Nạ đã, thứ hai coi như nhận ra, đại khái cũng sẽ không có cái gì quá lớn phản ứng. Theo chăn cửu thành rời đi về sau, bọn hắn hướng A Mỹ Di cao nguyên phương hướng bay đi. Trong bên đường, Sander không tiếp tục đi trò chuyện đêm qua kinh hỉ mà là nói lên một chút để A phải tất yếu chú ý sự tình. Chờ trở lại dã man hang động về sau, xử lý xong việc, chúng ta tốt nhất ngay lập tức rời đi, nếu không đợi quá lâu, Sương Nguyệt người khẳng định sẽ đến đây. Sương Nguyệt liên minh người tìm đến, cũng có khả năng rất lớn không phải vì A nghèo, mà là vì bộ tạ sự tình. Nhưng cũng nên có dự án, A theo trận kia tất cả mọi người cho rằng hắn phải chết trong sự kiện sống sót, khẳng định sẽ khiến chú ý của bọn hắn. Cho nên, Sander mới có nảy nhức lên. Cái kia lúc trở về, ta muốn hay không che giấu mình? Không cần, lúc trước ngươi tại một dị ạt thời điểm, nếu như tại đám kia học đồ trước mặt ẩn tàng tung tích, bây giờ ngược lại là có thể thử giấu kín chính mình. Nhưng đã ngươi lúc ấy đã hiện thân, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ theo đủ loại con đường biết ngươi còn sống, bây giờ giấu giếm nữa, ngược lại sẽ lộ ra ngươi che che lấp lấp, bên trong có kỳ quặc. Sander nói, cái kia Sương Nguyệt nếu là truy cứu tới đâu? Sương Nguyệt nhiều lắm cảm thấy ngươi còn sống, có thể sẽ rất hiếm lạ, nghĩ theo ngươi nơi đó biết một chút đến tiếp sau phát triển. Nhưng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ, ngươi tại trong chuyện này là hạch tâm nhân vật. Sander dừng một chút, trêu ghẹo nói, thực lực của ngươi, hiện tại ngược lại là thành ngươi màu sắc tự vệ. À trên mặt lộ ra thẹn thùng chi sắc. Ngay sau đó, Sander còn nói, muốn ứng phó Sương Nguyệt cũng rất đơn giản, ngươi thoải mái hiện thân, đối ngoại nói ra mấy món lập lờ nước đôi chuyện thật, sau đó chúng ta liền rời đi dã man hang động. Chờ chuyên đến Sương Nguyệt liên minh trong những lúc, chính bọn hắn sẽ đi xem xét nghiệm. Lập lờ nước đôi chuyện thật. Thí dụ như, ngươi có thể xưng, chính mình thu hoạch được ổ đẹp cờ lạc hữu nghị. Ngươi cũng có thể có hạn độ để lộ ra, vô diễm chi chủ khả năng sẽ ra chuyện. Theo Sander kể rõ, A Nghẹo cũng dần dần rõ ràng hắn ý tứ. Hắn thả ra sự tình, nhất định phải là chuyện thật, đồng thời nhất định phải đủ để bị xem xét nghiệm. Vô luận là dự ngôn thuật hay là thông qua những phương pháp khác, tuyệt đối có thể để Sương Nguyệt Liên Minh xác định những việc này là chuyện thật. Đến lúc đó, A Nghẹo theo Sơn Đờ rời đi, trên người hắn lại có che đậy tiên đoán áo choàng, Sương Nguyệt cũng tìm không thấy A Nghẹo, chỉ có thể tại cái này có hạn mấy món sự tình bên trong đi não bổ. Thí dụ như, có lẽ A Nghẹo không có việc gì, cũng là bởi vì hắn thu hoạch được ô đẹp cờ lạt hữu nghị, mặc kệ là ô đẹp cờ lạt tự mình đi cứu A Nghẹo, còn là ô đẹp cờ lạt thủ hạ đi làm, nhưng chỉ cần có dạng này một cái cự phách xem như hậu thuẫn, liền có thể não bổ các loại tình tiết. Mà vô diễm chi chủ xảy ra chuyện, một khi Sương Nguyệt xác nhận đây là chân thực tin tức, cái kia não bộ không gian sẽ lớn hơn. Vô diễm chi chủ đã xảy ra chuyện gì? Vô Diễm chi chủ là đang truy đuổi A Ngẹo bọn người trên đường xảy ra chuyện, còn là nói truy đuổi đến, gặp được xong việc. Dù sao vô luận như thế nào suy nghĩ, ai cũng sẽ không nghĩ tới, giết chết Vô Diễm chi chủ sẽ là một cái nho nhỏ học đồ. Vô Diễm chi chủ xảy ra chuyện chi mê, tất nhiên sẽ đảo loạn một hồ vũng nước đục, cũng sẽ hấp dẫn muôn bọn người ánh mắt. Đến lúc đó áng cái này con tôm nhỏ coi như lộ ra tung tích, lại bị chú ý đến, như vậy cũng sẽ không biến thành trong sự kiện tâm vị trí. Khi đó, phải giải quyết sẽ so hiện tại nhẹ nhõm rất nhiều. A Ngẹo đột nhiên hiểu rõ, sờ đờ giải quyết chuyện này chính yếu nhất hay tâm, kỳ thật chính là dùng chuyện thật đến nhiễu loạn ánh mắt, dùng thời gian đến trừ khử lực ảnh hưởng. Ao nước này càng là vận đục hỗn loạn, liền càng cùng hạng cái này vu sư học đồ không quan hệ. Tại xác định hạng sáng tỏ về sau, Sơn Đỡ lại làm một lần bổ sung nói rõ, bất quá, trong này còn muốn chú ý chính là, người đem Vô Diễm chi chủ xảy ra chuyện tin tức lan rộng ra ngoài, tuyệt đối không thể để cho chính mình thị giác quá rõ ràng, muốn đem chính mình theo lần này vũng nước đục bên trong hái đi ra. Nói cách khác, người tốt nhất để người khác hiểu lầm, Vô Diễm chi chủ xảy ra chuyện là những người khác nói cho ngươi, mà không phải ngươi tự mình kinh lịch. Nếu không, ngươi coi như đem xương nguyệt ứng phó, cũng rất có thể bị cái khác trong vực sâu đại lao để mắt tới. Đến nỗi nói, cái này những người khác, để vu sư đi nó bổ, đoán chừng chính là ổ đẹp cờ lật muốn có nổi. A Ngẹo rõ ràng gật đầu, hư hư thực thực xạ ra người kia, lưu cho hắn trong trí nhớ, rất rõ ràng cho thấy một sự kiện. Nguyên Thản đại lục phát sinh sự tình, bị vô số người có quyền cự phách nhìn chằm chằm, nếu là phát hiện A Ngẹo là trong đó kẻ trải qua, hắn đoán chừng liền sẽ bị để mắt tới. Tiêu hóa những tin tức này về sau, Ang có chút chần chờ, bộ dạng này hố ổ đẹp cờ lạt sẽ hay không có chút không tốt lắm. Sơn Đở nhún nhún vai, ngươi cũng không có hố hắn, ngươi nói chỉ là lời nói thật. Ang thở dài một hơi, không nói gì thêm, chỉ có thể tạm thời nói với ổ đẹp cờ lạt tiếng xin lỗi. Bất quá nghĩ đến, cũng không có mấy người dám đi quấy rầy hoặc là khiêu khích ổ đẹp cờ lạt. Trước mắt, chuyện này phương thức xử lý, theo Sơn Đở nói tới, có thể lẩn tránh rất nhiều đến tiếp sau vấn đề, còn có thể thoải mái hiện thân. Có lẽ còn có những phương pháp khác có thể xử lý, liền thí dụ như trực tiếp ẩn nấp, để tháng năm dài đằng đẵng đến vớt lên bọn sóng, cũng là có thể. Nhưng Áng cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy dựa theo Sơn Đở nói tới là trước mắt trong thời gian ngắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Thấy Áng còn tại suy nghĩ, Sơn Đở cười nói, kỳ thật những việc này trong mắt của ta đều là việc nhỏ, lại không tốt, còn có Huyễn Ma Đảo cùng Dã Man Hang động đè vào phía trước, ngươi không cần quá lo lắng. Huống chi, ô Lucy ạ bản nguyên chưa diệt, quan tinh giáo đường người quan sát, đoán chừng có thể phát giác được. Đến lúc đó, mực càng sẽ không đem ánh mắt thả trên người ngươi. So với những này, trên người ngươi những sự tình kia, chỉ cần có một kiện tuôn ra đi, vô luận là mộng chi hoang dã hay là nguyên thản đại lục, đây mới thực sự là sẽ rung động toàn bộ vũ sư giới đại sự. Rất nhanh, bọn hắn liền chạy bên trên Hỏa Mị Dị Cao Nguyên. Vừa lên Hỏa Mị Dị Cao Nguyên, A Ngẹo liền có chút khó chịu. Ngay từ đầu, Sơn Đở còn tưởng rằng A Ngẹo là lo âu những cái kia ở trên cao nguyên tuần tra vũ sư, về sau trải qua câu thông về sau mới phát hiện, nguyên lai A Ngẹo cảm nhận được trong không gian cực kỳ hỗn loạn năng lượng. Sơn Đở nhíu nhíu mày, người đối không gian tính trạng cảm giác, ngược lại là rất nhạy cảm đâu. Dựa theo Sơn Đở hiểu biết, cái khác không phải không gian hệ học đồ, nhưng thật ra là rất khó cảm giác được không gian năng lượng biến hóa. Huống chi, bây giờ Hỏa Mị Dị Cao Nguyên trải qua vị diện dung hợp về sau đã qua thật lâu, hỗn loạn năng lượng hạ xuống rất nhiều. Sơn Đở nhìn thật sâu liếc mắt A Ngẹo, trong lòng thầm nghĩ, là bởi vì dung hợp hình chiếu huyết mạch nguyên nhân, còn là nói, nguyên nhân khác đâu. A Ngẹo cũng cảm thấy chính mình đối không gian tinh chất cảm giác tựa hồ có tăng lên, lúc trước đi theo Mạn Lĩnh rời đi Hỏa Mị Dị Cao Nguyên thời điểm, mặc dù còn chưa bắt đầu vị diện dung hợp, nhưng không gian năng lượng đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, nhưng khi đó A Ngẹo cũng không có như vậy khó chịu. Tại sao lại cảm giác sẽ tăng lên? Hắn đến không cho rằng là hình chiếu huyết mạch nhân tố, có lẽ là tư duy trong không gian cái kia phiến còn chưa hoàn thành cửa chi mô hình mang đến hiệu quả. Ang tại suy nghĩ thời điểm, sắc trời đột nhiên phát sinh biến hóa. Lúc đầu bầu trời trong xanh, đột nhiên bị tầng mây dày đặc chỗ che lấp. Sắc trời nháy mắt trở nên đen kịt, nguyên bản liền mỏng manh không khí, còn mang lên một trận ướt át cảm giác. Chỉ chốc lát, mưa to như chút xuống. Ang tranh thủ thời gian mở ra gọn độ lại chống nước lực trường, tại hắn lúc đang bật điệu, hắn chú ý tới Sơn Đở tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời, biểu lộ có chút cổ quái. Đạo sư, trận mưa này chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Có chút cổ quái. Sơn Đở nhưng lại không làm ra giải thích, chỉ là để Áng tiếp tục bay về phía trước. Tốc độ cao nhất bay đại khái 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền rời đi mây mưa trong phạm vi. Sơn Đở quay đầu nhìn về phía sau, tầng mây cuộn, sắc trời cho tầng mây bao trùm một tầng thay đổi dần sắc, nhìn qua rất rộng lớn. Trận mưa này, tựa hồ mang một chút ma lực tính chất. Sơn Đở chần chờ nói, đạo sư ý tứ là, đây là vu sư tại thi pháp. Không giống. Sơn Đở lập tức phủ định, ngược lại là có chút giống. Sơn Đở tiếng nói vừa mới nói đến một nửa thời điểm, trong mưa to đột nhiên trống rông xuất hiện một cái cầu thang, đạo này cầu thang một mực theo mặt đất thông hướng tầng mây dày đặc bên trong. Ngay từ đầu Áng còn cảm thấy là hư ảo huyễn ảnh, nhưng cẩn thận đi phân biệt, phát hiện trên cầu thang có thể rõ ràng nhìn thấy giọt mưa rơi xuống lúc sinh ra gợn sóng. Cầu thang không phải huyễn tượng, là chân thật. Đây là cái gì? Áng trong ánh mắt mang kinh nghi. Sơn Đở nhìn xem đạo này cầu thang, ánh mắt lóe lên hiểu rõ, quả là thế, hẳn là dấu kín tại Hỏa Mị Dị Cao Nguyên một ít di tích bị mở ra, xúc động bên trong một chút cơ quan, mới đưa đến xuất hiện loại này mây mưa. Hỏa Mị Dị Cao Nguyên bên trên di tích. Sơn Đở gật gật đầu, Hỏa Mị Dị Cao Nguyên bên trên tồn tại rất nhiều không biết di tích, những này ở trong sách là có ghi lại, cơ bản đều là cổ đại vu sư lưu lại, có rất nhiều còn là dã man hang động tiền bối lưu. Bất quá, nơi này di tích rất nhiều đều không có ích lợi gì, căn bản là một chút vu sư xây độc lập tính thất hoặc là nói phòng thí nghiệm. A nghèo, vậy chúng ta muốn đi vào tìm một chút sao?
Sơn Đờ liếc A nghèo liếc mắt, nơi này di tích không chỉ có không có vật gì tốt, phần lớn di tích còn chưa an toàn, tỷ lệ tử vong rất cao. Không cần thiết đi dò xét, mà lại thật muốn có đồ vật gì, sớm đã có người được đến. Nói được cái này, ý tứ rất rõ ràng. A nghèo cũng không nói gì nữa, mặc dù hắn còn có chút hiếu kỳ trong di tích sẽ có cái gì, nhưng Sơn Đờ so hắn hiểu rõ hơn bà mị dị cao nguyên. Nghĩ đến đây, A nghèo tiếp tục mở ra gòn đồ lạ rời xa nơi đây. Rời đi về sau, Sơn Đờ nghĩ ngợi, mặc dù những này trong di tích cũng không có thứ gì, nhưng rất nhiều di tích tại rất sớm trước đó liền bị quan bế, bây giờ làm sao lại đột nhiên mở ra đây? Chẳng lẽ nói, đây là vị diện dung hợp sinh ra di chứng? Có phải là vị diện dung hợp di chứng? Sơn Đờ cũng không biết, hắn hiện tại cũng không tiếp tục đi suy nghĩ những vấn đề này. Bởi vì, bọn hắn đã thấy phía trước là trời. Tấu chương xong, chương 1255, A Sủa cùng Mẹ Lỉn chương 1255, A Sủa cùng Mẹ Lỉn trở lại dã man hang động quá trình rất thuận lợi. Tại từ phía trên hố hố sâu hạ xuống thời điểm, bọn hắn còn gặp được mấy vị vu sư. Tại cùng mấy cái này vu sư chào hỏi bên trong, A nghe chú ý tới, bọn hắn cho dù đối với thái độ của mình rất thân cận, nhưng theo trong lúc nói chuyện với nhau, tựa hồ là bởi vì luyện kim duyên cớ tương đối nhiều, mà dứt bỏ luyện kim, liền có chút xem thường. Từ điểm đó mà xem, vượt sâu tin tức hẳn là còn không có chuyển đến dã man hang động. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao không tại cùng một cái thế giới, mà lại khoảng cách dạ sụ giản kinh biến vẫn chưa tới nửa tháng. Dựa theo di vãng tin tức truyền lại liệu tính, đợi đến tập san tuyên bố về sau lại chuyển tới, khả năng cần nửa năm thậm chí thời gian một năm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người sẽ có đường dây khác càng sớm biết hơn đạo nội màn, nhưng dân chúng bình thường muốn biết được tin tức liền sẽ có một cái thời gian kém. Cái này khiến A nghèo nghĩ đến mộng chi hoang dã, nếu như tương lai mộng chi hoang dã phát triển, tin tức truyền lại hẳn là sẽ nhanh rất nhiều. Đương nhiên, cái này giới hạn trong vu sư giới, bởi vì trước mắt mộng chi hoang dã chỉ y tồn tại vu sư giới. Đến nỗi thế giới khác, tại có thể đối phó ngấp nghé mộng chi hoang dã đám kia khủng bố cự thú trước, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Biết được vực sâu tin tức còn không có chuyển về dã man hang động, A nghèo cũng là tự tại rất nhiều. Một đường thuận mặt kính trở lại trong kính thế giới, ở trong quá trình này cũng không nhìn thấy kính cơ đại nhân. Ý gì theo kính cơ đại nhân đối với Sơn Đờ đói khát trình độ, không có khả năng không nhận thân, như vậy khả năng duy nhất nghĩ đến nàng vẫn như cũ còn tại trong ngủ say. Trở về trong kính thế giới về sau, Sơn Đờ lúc đầu nói để A nghèo về trước Huyễn Ma đảo, hắn thì đi trong mây tháp cao đi gặp Dũng các hạ. Kết quả không đợi Sơn Đờ nói ra miệng, bên hai của bọn hắn liền truyền đến một đạo mang theo lười biếng thanh âm, à, các ngươi trở về rồi. Vừa mới nói xong, một đạo màu lục hư ảnh hiện lên ở bọn họ trước mặt, hư ảnh bên trong hiện ra một cái trần trùng trục trang điểm, gần như chỉ ở trọng điểm bộ vị che cái lá cây anh tuấn nam tử. Thụ Linh đại nhân, A nghèo cung kính nói, coi như không xem mặt, vẹn vẹn cái kia chói mắt làn da bóng loáng, liền khóa chặt người đến thân phận, dã man hang động tam đại tổ linh một trong Thụ Linh. Ai nha, vừa vặn A nghèo ngươi trở về, ta bên này có chuyện tìm ngươi. Thụ Linh dứt lời, quay đầu nhìn về phía Sơn Đờ, ta mượn ngươi đồ đệ dùng một lát, ngươi sẽ không nợ à? Dựa theo Thụ Linh đối với Sơn Đờ hiểu rõ, nghĩ đến hẳn là sẽ không cự tuyệt. Sơn Đờ lúc này sớm đã khôi phục lạnh lùng mặt, đối với Thụ Linh mời nghị, hắn cũng không có như Thụ Linh suy nghĩ như vậy ngay lập tức đáp ứng, mà là quay đầu nhìn về phía A nghèo, trong đôi mắt mang theo trưng cầu. Thụ Linh nhíu mày, hắn đương nhiên biết Sơn Đờ đối với A nghèo coi trọng, không quá nặng xem về coi trọng, thái độ hay là muốn rõ ràng. Bây giờ Sơn Đờ thái độ đối với A nghèo, hiển nhiên so dị vãng có chút hơi khác biệt. Thụ Linh trong lòng mặc dù có phát giác, nhưng cũng không có nói ra đến, mà là cười tủm tỉm theo Sơn Đờ ánh mắt, nhìn về phía A nghèo. Đương nhiên không có vấn đề. A nghèo làm sao dám cự tuyệt? Vậy ngươi liền theo Thụ Linh đi trước đi. Sơn Đờ cũng không có hỏi Thụ Linh mục đích, dù sao đã trở lại dã man hang động, Thụ Linh tổng sẽ không hại A nghèo. Sơn Đờ hướng A nghèo gật gật đầu, liền một mình bay về phía trong mây tháp cao. A nghèo lúc đầu coi là Thụ Linh sẽ đem hư ảnh phân thân triệu hồi, nhưng ai biết, Thụ Linh cũng không có làm như vậy, mà là cười tủm tỉm cùng A nghèo cùng một chỗ hướng Thụ Linh đại điện đi đến. Trên đường đi, tất cả học đồ nhìn thấy Thụ Linh lúc, tất cả đều cùng kính giữ lễ tiết, sau đó tránh ra một lối. Đến nỗi Thụ Linh bên người A nghèo, một bộ phận học đồ cũng không nhận ra, chỉ là âm thầm quan sát, nhưng không thể nghi ngờ, có thể để cho Thụ Linh đều bồi tiếp cùng đi, nghĩ đến địa vị bất phàm. Cho nên, A nghèo cũng thu hoạch một bộ phận sùng kính. A nghèo đi tới, luôn cảm thấy có loại cáo mượn oai hùng không được tự nhiên cảm giác. Vì làm dịu loại này không khí lung túng, A nghèo quay đầu hỏi, Thụ Linh đại nhân, không biết tìm ta có chuyện gì? Ngược lại là không có việc lớn gì, vừa vặn ta bên kia có hai cái người mới đến tiến hành thiên phú đo lường, liền nghĩ để ngươi tới cho bọn hắn sử dụng hải dương vận luật, tăng lên một chút thủy hệ hòa hợp. Thụ Linh dừng một chút, đương nhiên, không phải trắng dùng. Bọn hắn bây giờ còn chưa có ma tinh thu vào, cho nên ta sẽ tại bọn hắn thẻ xương bên trong thiết hạ cưỡng chế nhiệm vụ, ngươi có thể chiêu mộ bọn hắn một lần, lại bọn hắn không thể cự tuyệt. Mở ra hải dương vận luật cũng tiêu hao không có bao nhiêu nguồn năng lượng, dù sao cũng là Thụ Linh lần thứ nhất hướng hắn xin nhờ. A nghèo lập tức nói, mở ra hải dương vận luật không có vấn đề, bất quá cưỡng chế nhiệm vụ liền không cần, coi như là người mới phúc lợi đưa tặng một lần đi. Như vậy sao được? Lần trước cũng nói xong, huống hồ bất cứ chuyện gì đều cần đồng giá trao đổi, nếu như ngươi miễn phí đưa tặng, đến lúc đó những người khác chẳng phải đều tới tìm ngươi rồi sao? A nghèo lúc đầu muốn nói, bọn hắn tìm ta cũng vô dụng, ta dù sao có thể cự tuyệt A huống chi, hắn cũng sẽ không tại dã man hang động đợi bao lâu thời gian. Bất quá, không đợi A nghèo nói cái gì, Thụ Linh duỗi ra lớn cánh tay dài, kéo lại A nghèo cổ, cười tủm tỉm nói, đừng nhìn chỉ là hai cái mới nhập môn thiên phú giả,
nhưng cái này cưỡng chế chiêu mộ nhiệm vụ vẫn có thể làm rất nhiều chuyện nha. Ngươi để bọn hắn làm ngươi luyện kim trợ thủ cái gì, hoặc là làm nhân thể thí nghiệm cũng có thể. Nghe tới lúc này, Ang có chút hồ nghi nhìn về phía Thụ Linh. Hai cái còn không có bước vào vu sư giới ngưỡng cửa thiên phú giả, không có chút nào bất luận cái gì kinh nghiệm, sao có thể làm luyện kim trợ thủ? Thật đem bọn hắn gọi đến làm trợ thủ, thua thiệt khẳng định vẫn là chính mình, bởi vì hắn khẳng định phải lãng phí thời gian dạy bọn hắn liên quan luyện kim tri thức. Sợ không phải, đây mới là Thụ Linh mục đích. Nhìn xem Thụ Linh bộ dáng cười mị mị, Ang còn là không hỏi ra đến. Dù sao hắn cuối cùng có dùng hay không cái này chiêu mộ nhiệm vụ, ở chỗ chính hắn. Cùng lắm thì coi như chưa từng xảy ra việc này. Nghĩ đến đây, Ang hướng Thụ Linh gật gật đầu. Đạt thành nhận thức chung về sau, Ang có chút hiếu kỳ mà hỏi, đoạn này trong lúc đó, làm sao lại có người mới tiến đến? Người dẫn đạo nhiệm vụ Ang nghèo mới vừa vặn giao phó, dựa theo mỗi một giới cách xa nhau thời gian, hẳn là không đến mức sớm như vậy liền có người mới đến a. Không phải người dẫn đạo nhiệm vụ, mà là một cái học đồ nửa đường gặp được hai cái người có thiên phú, thuận đường liền đem bọn hắn mang về. Ang hiểu rõ gật đầu, loại này ví dụ cũng là rất nhiều. Nói đến, hắn cũng coi là sợ đơn nửa đường đem hắn mang về. Một đường đi tới, Ang cùng Thụ Linh ngẫu nhiên tâm sự dã man hang động gần nghe trong không khí thanh hương, cảm thụ được nồng đậm năng lượng khí tức, tâm tình của hắn càng là buông lỏng. Rất nhanh, liền tới đến Thụ Linh bản thể vị trí, Thụ Linh đại điện đằng sau trên phi lá. Thụ Linh bản thể cùng Ang nghèo tưởng tượng, hoàn toàn như trước đây nằm tại mặt trời trên đế, phơi nắng ấm. Ở trước người của Thụ Linh, có hai cái nhìn qua rất câu nệ thanh niên, nghĩ đến chính là Thụ Linh trong miệng cái kia hai cái người mới. Hai người này xem ra hoàn toàn là hai thái cực, một cái khôi ngô cường tráng, tóc như gai từng chiếc rõ ràng, nhìn qua rất là dương cương, một cái khác thì có một đầu mềm mại tóc dài, làn da trắng nõn, cũng rất tuấn mỹ, bất quá khí chất lệ tâm nu. Trong đó cái kia âm nu nam tử, một mực nhắm hai mắt, con mắt chỗ tựa hồ có một loại đặc thù ba động. Ang trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này âm nu nam tử là một trời sinh liền người có năng lực. Thụ Linh để bọn hắn tự giới thiệu một chút, khí chất dương cương gọi là Sua, âm nu nam tử thì là Mẹ Lìn. Trong đó Mẹ Lìn con mắt trời sinh liền có thể nhìn thấy một chút linh thể ký ức, nhưng họa phúc khó liệu, cái này song đặc thù con mắt dẫn tới một vị vu sư đem hắn con mắt quét xuống tới, từ nay về sau Mẹ Lìn liền thành mù lòa. Hai người này bản thân liền là rất tốt chí hưu, nguyên bản quy tích bọn hắn một cái muốn trở thành học giả, một cái muốn làm hoàng gia kỵ sĩ, nhưng vĩnh dạ quốc đụng phải mái vòm thái ương, bọn hắn bị ép biến thành lưu dân. Về sau quanh đi của lại, dưới cơ duyên xảo hợp mới có may mắn đi tới dã man hang động. A nghèo đối với cái này hai cái người mới bối cảnh xuất thân cũng không có hứng thú gì, nhưng biết được bọn hắn là vĩnh dạ quốc lưu dân về sau, trong lòng hơi xúc động một chút. Dù sao nói đến vĩnh dạ quốc chỉ biến, hắn kỳ thật có một bộ phận trách nhiệm. Vị này là A nghèo, chúng ta dã man hang động một vị duy nhất kim thạch học luyện kim thuật sĩ, cũng là đương kim nam bực, một cái duy nhất tiếp xúc qua thần bí cấp độ luyện kim thuật sĩ. Thụ Linh rất là rõ ràng giới thiệu A nghèo. Dù sao các ngươi về sau bước vào vu sư vòng tròn, không cần ta cho ngươi biết, theo từng cái con đường các ngươi đều sẽ nhận biết hắn. Thụ Linh lần này giới thiệu, để hai vị người mới đều đang len lén quan sát A nghèo. Mẹ Linh mặc dù không nhìn thấy, nhưng A Xua lại là ánh mắt của hắn, trung thực đem chính mình nhìn thấy tất cả đều miêu tả ra. Đối với vị này nhìn qua là cùng tuổi, thậm chí so với bọn hắn còn nhỏ cường đại luyện kim thuật sĩ, A Xua cùng Mẹ Linh đều mang kính sợ. Bọn hắn cung kính hướng A nghèo hành lễ. A nghèo đối với bọn hắn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thụ Linh. Thụ Linh đại nhân, chuẩn bị bắt đầu sao? Thụ Linh đang muốn gật đầu, nhưng đột nhiên hắn dừng một chút, biểu lộ có chút cổ quái đối với A nghèo nói, có thể chờ một chút sao? Có mấy cái học đồ cũng muốn gia nhập trong đó. A nghèo từ chối cho ý kiến gật đầu, dù sao mở ra hải dương vận luật hao phí năng lượng là giống nhau, nhiều đến mấy cái cũng không sao. A nghèo sau khi đồng ý, chỉ chốc lát sau, một cái toàn thân tản ra ưu dạ hương phân nữ bu, mang ba cái có chút không được tự nhiên học đồ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Nếu như ngươi nói sớm lời nói, ta trước hết một bước giúp ngươi an bài. Thụ Linh nhìn thấy nữ bu về sau, tiến lên trước cười nói. Nữ bu đối với Thụ Linh gật gật đầu, không có biểu tình gì, ngược lại là nhìn về phía A nghèo thời điểm, cách ra mỉm cười mê người. A nghèo, lần này liền nhờ ngươi. A nghèo liếc qua bên cạnh nhìn như không việc gì Thụ Linh, đối với nữ bu nói, dạ sắt vi đại nhân, cái này cũng không phiền phức. Dù sao Thụ Linh đại nhân để cho ta tới hỗ trợ, giúp hai cái cũng là giúp, lại nhiều mấy cái cũng không sao. A nghèo tự nhiên nhận biết cái nữ bu này, được xưng là một diệp hoa sắc mi an. Dạ sắt vi. Theo truyền văn, Thụ Linh tựa hồ đối với cái này dạ sắt vi có chỗ luyến mộ. Bất kể có phải hay không là thật, A nghèo lời nói, đem Thụ Linh tác dụng nổi bật đi ra, đối với chính mình cũng không hỏng chỗ. Dạ sắt vi nghe A nghèo lời nói về sau, con mắt lấp lóe, lúc này mới quay đầu đối với Thụ Linh nói, lần này đa tạ Thụ Linh đại nhân. Thụ Linh cười híp mắt nói, không có việc gì, A nghèo cũng không phải không ràng buộc trả giá, cái này hai gia hỏa liền được an bài cưỡng chế nhiệm vụ, tương lai cần thỏa mãn A nghèo một lần chiêu mộ. Dạ sắt vi nghe tới lúc này, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía sau lưng ba cái học đồ, vậy các ngươi ba cái cũng tăng thêm lần này cưỡng chế nhiệm vụ. Nghe tới Dạ sắt vi lời nói, ba cái học đồ vốn là xấu hổ không muốn, bây giờ càng là một mặt hôi bại. A nghe hợp thời nói, không cần, A Sủa cùng Mẹ Lìn là bởi vì không có Ma Tinh, mới lấy cưỡng chế nhiệm vụ làm đại giá. Bọn hắn liền cho Ma Tinh là đủ. A nghe lời nói, để ba học đồ ánh mắt lóe lên vui mừng. Ma Tinh mặc dù chất quý, nhưng dù sao cũng so một cái không biết cưỡng chế nhiệm vụ tốt đã, cho nên bọn hắn tất cả đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem A nghe. Ngược lại là Dạ sắt vi không cao hứng trận nhìn chính mình học đồ liếc mắt, ba cái này ngu xuẩn, cho cơ hội cũng đều không hiểu lựa chọn. Bây giờ dã man hang động vũ sư, cơ bản đã đem ảng cái này tần tấn nhân vật trọng yếu tính cách cân nhắc đi ra. Đi theo ảng nghèo làm cưỡng chế nhiệm vụ, coi như không có quá nhiều chỗ tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không có cái gì chỗ xấu. Nhưng ảng nghèo đã nói như vậy, học đồ lại không hiểu được thế cục, Dạ Sắt Vi cũng chỉ có thể gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi. Tấu chương xong, chương 1256, Dạ Sắt Vi chương 1256, Dạ Sắt Vi cuối cùng, ba cái này học đồ mỗi người thông qua thẻ xương giao dịch cho ảng nghèo 5 ma tinh. 5 ma tinh nhưng thật ra là ảng tượng trưng thu phí, lấy Hải Dương vận luật giá trị, cao hơn cũng có thể. Bất quá, tại giao dịch thời điểm, bọn hắn còn có chút lưu luyến không rời. Bọn hắn ba người này đều là nửa đường bị đạo sư Dạ Sắt Vi kéo tới, chỉ là lời nói có chỗ tốt cho bọn hắn. Bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng là có cái gì cơ hội kiếm tiền, không nghĩ tới ngược lại còn bỏ tiền ra đi vào. Bất quá, còn tốt chỉ là 5 ma tinh. Nếu như giống trước đó đạo sư nói tới, mở ra cưỡng chế nhiệm vụ để Á Nghèo chiêu mộ, kia liền phiền phức. Ai biết rằng có thể hay không hại bọn hắn. Mặc dù bọn hắn cũng đã được nghe nói Á Nghèo, cũng rất chờ mong có thể cùng Á Nghèo giao hảo, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa muốn đem chính mình rơi vào đi. Còn tốt, Á Nghèo tương đối thông tình đạt lý, không có giống đạo sư như vậy nhảy thoát. Cho dù như thế, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút không phục. Bọn hắn đã biết, đạo sư để cho bọn họ tới là làm cái gì? Không phải liền là giúp đỡ Á Nghèo kiểm tra một chút luyện kim tác phẩm hiệu quả à, thế mà còn muốn chính bọn hắn trả tiền. Trong lòng bị quất, nhưng ở Dạ Sắt Vi mặt cũng không dám nói, chỉ có thể giữa lẫn nhau dùng ánh mắt len lén truyền lại trong lòng đau thương. Ba người bọn họ tiểu động tác, như thế nào giấu được Dạ Sắt Vi, sắc mặt nàng có chút khó coi, mặc dù không có nói cái gì, nhưng trong nội tâm lại đang thầm mắng, đám người kia, sớm biết Xuân Thành dạng này liền không đến. Nếu không phải vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy Sunder, để nàng nhớ tới đoạn thời gian trước vòng hoạch tâm bên trong thảo luận nhiều nhất A Nghèo, hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn qua, lúc này mới phát hiện thụ linh đại điện một màn. Dạ Sắt Vi nhớ tới đoạn thời gian trước Hải Dương vận luật đối với vị kia tên là Đột Hải Dương một mạch học đồ lớn lao tăng lên, liền có chút ngồi không yên. Chính nàng cũng không cần, nhưng mình mấy cái đồ đệ lại rất cần, nhất là dã man hang động bởi vì không có Hải Dương một mạch truyền thừa, dẫn đến thủy hệ ảo thuật tu hành từ trước đến nay so hệ khác đường muốn trở ngại, khó được có một cơ hội như vậy, nàng phí sức phí khổ mang ba tên này tới, kết quả bọn hắn tất cả đều không có rõ ràng dụng ý của nàng. Dạ Sắt Vi mặt lạnh lấy, đều nghĩ trực tiếp quay người rời đi. Cũng may, lúc này Á Nghèo nói, đã trả giá đại giới, chúng ta bây giờ liền bắt đầu à? Thu Linh gật gật đầu, một bên khác Dạ Sắt Vi đối mặt A Nghèo lúc, sắc mặt hơi trì hoãn, đối với A Nghèo lộ ra mang theo ấy náy mỉm cười. A Nghèo ngược lại là không quan trọng, hắn có thể nhìn ra ba cái này học đồ nội tâm không vui lòng, nhưng bọn hắn đã không có tại chỗ phản đối, cũng không có để chính mình khó xử, chỉ là thầm nghĩ trong lòng, cái kia cũng không nhiều lắm sự tình. A Nghèo đối với chúng nhân nói, thả lòng là được, tiếp xuống các ngươi sẽ kinh lịch một trận khác đường đi. Mặc kệ tại trận này trải nghiệm hành trình bên trong, các ngươi có hay không thu hoạch được thu hoạch gì, ta có thể cam đoan, chí ít đối với các ngươi không có nguy hại. Theo A Nghèo lời nói, đám người ánh mắt dần dần trở nên bình thản an bình. Liền ngay cả Dạ Sắt Vi ba cái học đồ cũng thu hồi riêng phần mình ủy khuất biểu lộ, cả người khí chất từ trong ra ngoài tản ra an hòa. Một màn này để Dạ Sắt Vi không khỏi nhíu mày. Đã không phải ổn định tâm thần thuật, cũng không phải tinh thần trung điều. A Nghèo chỉ là dùng đơn giản âm huyền ảo thuật, mượn hơi chập trùng âm điệu, như giống như thanh thủy chỗ nào cũng nhúng tay vào, dỗ dành lấy đám người bực bội cảm xúc, đồng thời để bọn hắn tại không có cảm giác gì dưới tình huống, liền bình tĩnh lại. Chiêu này huyền thuật nhìn như phong khinh vân đạm không có cái gì điểm sáng, nhưng việc nhỏ không đáng kể chỗ mới càng thấy bản lĩnh. Dạ Sắt Vi tự nhiên không nghi ngờ Á Nghèo luyện kim chi thuật, đây là liền dùn cũng than thở không thôi, dã man hang động vòng hoạch tâm cũng đặt thành nhận thức chung một hạng năng lực. Nhưng nàng không nghĩ tới, A Nghèo tại chiếu cố luyện kim thuật đồng thời, huyền thuật cũng có thể làm đến tình trạng như thế. Dạ Sắt Vi tại nội tâm tán thưởng đồng thời, không khỏi liếc nhìn đối diện chính mình ba cái kia học đồ, nhìn không được lắc đầu. Lúc trước nàng cảm thấy mình học đồ mặc dù luyện kim thuật không sánh bằng A Nghèo, nhưng thực lực hẳn là cao hơn một bậc. Hiện tại đến xem, đoán chừng ba cái cộng lại đều đánh không lại A Nghèo. Những năm này thật là sống đến trên thân chó đi. Ba cái học đồ vậy mà không biết đạo sư của bọn hắn ngay tại nội tâm điên cuồng chửi bậy bọn hắn hiện tại chỉ cảm thấy rất dễ chịu, phảng phất hết thể đều an bình lại. Theo Áng kể rõ đường đi, chính thức bắt đầu chúng quanh thủy nguyên tố nháy mắt tăng gọn, ôn nhu dỗ dành lấy bọn hắn, tại đồng bền hồ hồ ở giữa, bọn hắn phảng phất được đưa tới một mảnh xanh thẳm biển cả. Làm lam quang chiếu dọi đi qua sau, một đám học đồ tăng thêm hai cái người mới, tất cả đều bắt đầu trải nghiệm hành trình. Dạ Sắt Vi thì thừa dịp lúc này, lần nữa đối với Áng nghèo nói tiếng cảm ơn, cái này tiếng nói tạ bên trong càng nhiều bao hàm chính mình học đồ bất kính ấy nấy. Tại dùn đem ảng kéo vào vòng hoạch tâm thời điểm, một đám vu sư liền đã có nhận thức chung, không cần đem ảng kéo vào mặt đối lập, đối với một vị tiềm lực 10 phần luyện kim thuật sĩ bảo trì hữu hảo quan hệ, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dạ Sắt Vi không hy vọng bởi vì chính mình học đồ, mà ác ảng phần này liên hệ. Nếu như ảng nghèo là một vị thành thục lại lịch duyệt phong phú vu sư, Dạ Sắt Vi tự nhiên không cần có này lo lắng, nhưng ảng nghèo nói đến còn tính là người thiếu niên, một cái ghét ác như kiểu, nhiệt huyết xúc động nhân kỷ. Cho nên, Dạ Sắt Vi mới có thể như thế đối đãi. Bất quá, Dạ Sắt Vi ngược lại là nghĩ nhiều. A Nghèo mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là không phải xem thành lập, là từ nhỏ liền bị dôn một tay dạy, hắn tại lúc còn rất nhỏ, liền đã có một bộ bản thân phán định tiêu chuẩn, bộ này bản thân tiêu chuẩn chưa chắc là hoàn thiện, nhưng tuyệt đối so người đồng lứa phải có càng nhiều thấy xa. A Nghèo cùng Dạ Sắt Vi trò chuyện vài câu về sau, xác định A Nghèo nội tâm cũng không oán hận, Dạ Sắt Vi trong lòng an tâm một chút, liền không cần phải nhiều lời nữa. Không khí hiện trường ngược lại là xu hướng yên tĩnh, chỉ có thể nghe tới tham dự trải nghiệm hành trình mấy người, bình tĩnh tiếng hít thở. Đúng rồi, Thụ Linh đại nhân. ta lần trước mang về mấy cái kia thiên phú giả, hiện tại thế nào rồi? A Nghèo mở miệng đánh vỡ trầm mặc. A Nghèo đối với Đột cũng không làm sao lo lắng, gia hỏa này mặc dù có chút thánh mô ôm ấp tình cảm, nhưng về sau mấy lần kinh lịch, bao quát ném một lỗ thai, cũng làm cho hắn chậm chậm bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn chủ yếu lo lắng chính là Phùng Mạn cùng cụ Y Nạ, chuẩn xác mà nói, chỉ có cụ Y Nạ một người. Nội tâm của hắn là không thích Phùng Mạn cùng cụ Y Nạ, bởi vì hai người này từ trong ra ngoài, cơ bản đều là đen. Nhưng cân nhắc đến bọn hắn sinh hoạt hoàn cảnh, cùng bọn hắn đã từng hèn mọn thuật cầu, áng có thể hiểu được bọn hắn. Cụ Y Nạ so với Phùng Mạn, tâm lại muốn càng tàn nhẫn hơn một điểm, nhưng cụ Y Nạ bây giờ bất quá là 7, 8 tuổi tiểu nữ hài, thiếu khuyết tứ chi, liền miệng đều bị khe hở giữa đám người lên, chính là bởi vì trên thân thể không cho vẹn, để áng có chút không yên lòng. Dù sao, là hắn dẫn dắt tiền đến, tốt xấu có một điểm tình nghĩa tại. Thu Linh trả lời, cũng đúng như áng nghèo đoán, được trôi qua coi như không tệ, mà lại hắn Hải Dương Tiên Phú mạnh phi thường, trước mắt đã thích ứng dã man hang động sinh hoạt. Mà nói đến Phùng Mạn cùng cụ Y Nạ, Thu Linh thở dài một hơi. Hai người này ngươi cũng không cần lo lắng, bọn hắn không có khi dễ người khác liền đã thật tốt. Cụ Y Nạ đứa nhỏ này, tương lai quấy gió nổi mưa năng lực đoán chừng không thua bởi Phở Lọ Dạ. Thu Linh cảm khái nói, biết được bọn hắn tình hình gần đây cũng còn không sai, Á Nghèo cũng thở dài một hơi, không có lại tiếp tục hỏi nhiều. Chính bọn hắn nhân sinh, nghĩ đến cũng sẽ sống ra bản thân bộ dáng. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, đã qua một phút đồng hồ. Tại một phút rơi thời điểm, Dạ Sắt Vi một cái học đồ tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh dậy, nhịn không được nội tâm cuồng hỉ, liền muốn cùng đạo sư báo cáo thu hoạch, bất quá Dạ Sắt Vi một cái cấm luôn thuật ném tới, để hắn không nên quấy rầy những người khác. Hắn đành phải kềm chế mừng rỡ, dùng cảm tạ cùng sùng bái ánh mắt liếc mắt nhìn A Nghèo, liền lâm vào bản thân trong tu hành. Dạ Sắt Vi trước đó liền đã nghe nói, tại Hải Dương vận luật bên trong đợi đến thời gian càng lâu, thu hoạch được tiền lợi sẽ càng cao. Nàng muốn cho là, cái kia hai cái mới tới, đoán chừng sẽ trước một bước tỉnh lại, không nghĩ tới trước hết nhất tỉnh lại còn là chính mình học đồ. Một cái cấp 2 học đồ, còn không sánh bằng người khác không nhập môn. Nguyên bản Dạ Sắt Vi liền có chút không thoải mái trước đó thái độ của bọn hắn, hiện tại trong lòng càng là khó chịu. Cái thứ hai tỉnh lại là A Sủa. Hắn hoảng hốt một chút, dù sao A Sủa còn không có nhập môn, hắn không biết mình thu hoạch được cái gì, cho nên còn có chút choáng váng. Bất quá, A Sủa dù sao cũng là học qua kỵ sĩ lễ nghi, hắn hoàn tất về sau không có quấy rầy những người khác, mà là đối với A Nghèo đi một cái lễ, liền đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú Chí Hữu Mạn Lìn. Cái thứ ba tỉnh lại cũng là Dạ Sắt Vi học đồ, nét mặt của hắn cùng cái thứ nhất, theo vài phút trước không tình nguyện cùng đau thương, đến bây giờ cũng hỉ. A Sủa ở bên đem bọn hắn biểu lộ thu vào trong mắt, trong lòng cũng dần dần rõ ràng chuyện này đối với chỗ tốt của bọn họ, nhìn về phía A Nghèo lúc, càng thêm kính sợ. Liên tục hai cái học đồ, đều so một người mới muốn một tỉnh, cái này khiến Dạ Sắt Vi sắc mặt càng thêm khó coi. Bây giờ còn đắm chìm tại trải nghiệm hành trình bên trong người, còn thừa lại Mạn Lìn, cùng Dạ Sắt Vi mang đến duy nhất nữ học đồ. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, đến cùng sẽ là ai trước tỉnh lại? Chứ A Nghèo. A Nghèo rất rõ ràng, cái này trước sau khi tỉnh lại tỉnh mặc dù mang ý nghĩa thu hoạch nhiều ít, nhưng cũng không đại biểu tiềm lực. Phải biết, lúc trước cáng chính mình lần thứ nhất đi vào, một phút đồng hồ đều không có chống nổi. Vận khí là trọng yếu nhất, dù sao trên biển sóng gió là lượng biến đổi, nếu như ngươi đi vào liền đến phong bạo phụ cận, cái kia chỉ có thể nói ngươi không may. Đương nhiên, còn có một bộ phận chính là nghị lực. Thời gian đã qua 4 phút, đây đã là một cái rất không tệ thời hạn. Có thể chống đến bây giờ tình trạng này, vận khí cố nhiên có một bộ phận, nhưng nghị lực cũng không thể thiếu. Cái này khiến A Nghèo nhìn về phía Mạn Lìn ánh mắt nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Lúc trước xem ra, Mạn Lìn so A Sủa muốn yếu đuối rất nhiều, không nghĩ tới Mạn Lìn có thể chống đỡ lâu như vậy. Cuối cùng, Mạn Lìn còn là trước tỉnh một bước, cái này khiến Dạ Sắt Vi sắc mặt hơi nguội. Bất quá, Mạn Lìn sau khi tỉnh lại không có qua mấy giây, nữ học đồ liền tỉnh, không rõ ràng mà nói, kỳ thật tỉnh lại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tại tất cả mọi người sau khi tỉnh lại, tiếp xuống chính là nhìn thu hoạch thời điểm. Để Dạ Sắt Vi rất hài lòng chính là, nàng ba cái học đồ đều có rất lớn thu hoạch, nhất là cái kia nữ học đồ, nàng gần nhất một mực tại nghiên cứu thủy hệ nguyên sinh loại chữa trị ảo thuật, bất quá nàng dù sao cũng là vượt hệ tu hành, nghiên cứu tiến độ rất chậm, kẹt thật lâu. Trải qua lần này trải nghiệm hành trình, mặc dù không thể nói lập tức liền nghiên cứu ra được, nhưng nàng có thể cảm giác được thu hoạch của mình phi thường lớn. Theo học đồ thu hoạch bên trong, Dạ Sắt Vi cũng rốt cục kiến thức đến, cái này bị dùng các hạ xưng là Hải Dương một mạch chí ít xếp hạng trước ba luyện kim tác phẩm là khủng bố cỡ nào. Đã các ngươi thu hoạch cũng không tệ lắm, vậy các ngươi không nên cảm tạ một chút ta nghèo sao? Dạ Sắt Vi dùng ánh mắt ra hiệu, tại kiến thức đến Hải Dương vận luật cường đại về sau, Dạ Sắt Vi tự nhiên càng hy vọng học đồ có thể cùng hàng cái này người luyện chế giao hảo. Chúng học đồ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, lúc này trong ánh mắt của bọn hắn, sớm đã không có lúc trước không kiên nhẫn cùng biệt quất, bây giờ bọn hắn nhìn về phía A Nghèo ánh mắt tràn ngập cảm kích, nhao nhao tiến lên phía trước nói tạ. A Nghèo từ chối cho ý kiến tiếp nhận lòng biết ơn. Đến nỗi Mạn Lìn cùng A Sủa thu hoạch, trước mắt còn nhìn không ra, nhưng là Mạn Lìn lại rất kích động, cảm xúc chập trùng cực lớn, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm lòng biết ơn. Về sau theo Mạn Lìn tự thuật bên trong mới biết được, Mạn Lìn tại trải nghiệm hành trình bên trong rốt cục gặp lại Quang Minh, chính là bởi vì muốn nhìn thấy càng nhiều, hắn tài năng chống đỡ lâu như vậy, đây cũng là hắn kích động nguyên nhân. Tấu chương xong, chương 1257, di tích kinh biến chương 1257, di tích kinh biến tại Mạn Lìn tự thuật thời điểm, Thủ Linh đột nhiên ngẩng đầu, sau một lúc lâu đối với A Nghèo nói câu không đầu không đuôi lời nói, ngươi nên rời đi. A Nghèo sửng sốt một chút, không có rõ ràng Thủ Linh ý tứ, đây là không có giá trị lợi dụng, chuẩn bị đuổi người rồi. Thủ Linh không có làm giải thích, ngược lại là một bên Dạ Sắt Vi đối với A Nghèo giải thích nói, ngươi lại không rời đi, đoán chừng hôm nay đều đi không được. Thụ Linh cười híp mắt nói, ngươi cho rằng, ngươi cùng đạo sư của ngươi trở về, liền không ai sẽ chú ý. Dạ Sắt Vi cũng nói bổ sung, trước đó mấy người ánh mắt đều phóng tới Thụ Linh đại điện, bất quá bọn hắn đều không quả đoán, vẫn là để ta vượt lên trước. Bất quá, nhìn thấy những học đồ này hiệu quả, cũng đã có người ngồi không yên. Chỉ cần trả giá 5 ma tinh, liền có như thế lớn tăng lên. Dù cho đối với Hải Dương một mạch bên ngoài chính thức vu sư, không hiệu quả rõ rệt, nhưng đối với học đồ tăng lên là vượt quá tưởng tượng. Thử nghĩ một chút, vượt hệ tu hành thủy hệ ảo thuật, cần hao phí đại lượng thời gian, nhưng Hải Dương vận luật lại có thể tăng lên ngươi thủy hệ hòa hợp, còn có thể tiết kiệm tu hành thời gian, đây là kinh khủng bực nào hiệu quả. Hải Dương vận luật giá trị đã thật bày ở trước mặt bọn hắn, cho nên bây giờ muốn tham dự trải nghiệm hành trình tuyệt không tại số ít. Ang hiện tại xem như rõ ràng, chính như Thụ Linh nói tới, thật sự nếu không rời đi, có lẽ liền sẽ bị những người này ngăn ở nơi này. Ang nghèo cũng không muốn ở trong này lãng phí quá nhiều thời gian, nghĩ đến đây, hắn lập tức hướng Thụ Linh nói lời cảm tạ, vậy ta trước hết rời đi, nếu như Thụ Linh đại nhân còn có gì cần hỗ trợ, có thể tùy thời liên hệ ta. Nói đến đây, A Nghèo cũng không tiếp tục đi để ý tới trên phiến lá một đám học đồ cảm tạng, mũi chân điểm một cái, liền bay đến giữa không trung, biến mất tại chân trời. A Nghèo rời đi về sau, Thụ Linh thì nhìn xem Ang trước đó đạp đất vị trí, lâm vào suy tư. Dạ Sắt Vi cũng chú ý tới Thụ Linh ánh mắt, cũng theo đó nhìn lại, phát hiện nơi đó còn có từng vòng không khí gợn sóng. Vừa rồi nàng cũng không có cảm nhận được năng lượng ba động, A Nghèo là chỉ dựa vào nhục thân, liền tạo thành như thế hiệu quả. Dạ Sắt Vi ánh mắt lóe lên kinh hãi, phải biết, liền nàng cũng còn không làm được đến mức này. Đây là thật sao? Dạ Sắt Vi nhìn về phía Thụ Linh. Thụ Linh theo trong khi trầm tư lấy lại tinh thần, hướng Dạ Sắt Vi gật gật đầu, nét miệng lên một vòng để người nhìn không thấu nụ cười. Loại này trưởng thành, thật sự là càng ngày càng thú vị. Ta ngược lại không cảm thấy thú vị, huyễn ma đảo một mạch, quả nhiên đều là biến thái. Dạ Sắt Vi sau khi nói xong, nhìn từ trên xuống dưới cơ hồ không được mảnh vải Thụ Linh. Bất quá, ngươi so với bọn hắn càng biến thái. Nói xong, Dạ Sắt Vi xoay người rời đi. Thụ Linh thì trừng lớn ngốc trệ hai mắt, một mặt luống cuống nhìn xem Dạ Sắt Vi, ta nơi nào biến thái? Ta đây là tại triển lộ ưu điểm của ta, được không? Bất quá Thụ Linh giải thích đã vô dụng. Dạ Sắt Vi đã biến mất tại Thụ Linh đại điện. Ang tốc độ cực nhanh hướng Huyễn Ma đảo bay đi, nửa đường không hề dừng lại một chút nào. Nhìn thấy có người tới gần, bất kể có phải hay không là bắt chuyện, hết thảy không thêm để ý tới. Rất nhanh liền trở lại Huyễn Ma đảo. Tại ngoài trang viên, liền xa xa nhìn thấy hướng hắn túi đầu gặp tẩy quản gia, gặp tẩy bên người có một cái tên nhỏ con, cũng mang lên biểu tượng ảnh bộ mặt nạ, nhưng theo thân hình đến xem, nghĩ đến hẳn là hiệp bị tổng. Ang Nghèo vừa mới hạ xuống, gặp tẩy liền nói cho Ang Nghèo, Sander đã trở về trang viên, bây giờ ngay tại trong thư phòng chờ hắn. Ang Nghèo đi tới thư phòng về sau, quả nhiên thấy ngồi ở trước bàn sách Sander. Đạo sư, ngươi đã gặp Dùn Các Hạ rồi. Ang có chút hồ nghi, hắn đi Thụ Linh nơi đó cũng chỉ mấy phút, Sander bên kia liền đã hoàn tất rồi. Sander ngón tay khẽ chọc mặt bàn, đối với Ang Nghèo lắc đầu, không có, Dùn Các Hạ rời đi. Theo lưu lại ma ngẫu tin tức, hắn theo vực sâu trở về sau, liền rời đi. Tin tức này, để Ang hơi kinh ngạc. Dù là toàn bộ dã man hang động trụ cột, hắn rời đi cũng không phải một chuyện nhỏ. Bây giờ, Kính Cơ lâm vào ngủ say, Dùn còn không còn dã man hang động, nếu là tao ngộ ngoại địch, kia liền rất phiền phức. Cái kia Dùn Các Hạ có nhắn lại nói đi nơi nào sao? Sơn Đở dừng một chút, di tích. Di tích. A Nghèo lập tức nghĩ đến trước đó bọn hắn trở về lúc, ở trên Hỏa Mị Dị cao nguyên nhìn thấy cái kia một đầu thông hướng trong tầng mây cầu thang, nghe nói đó chính là một cái di tích. Chẳng lẽ Dùn Các Hạ đi đến Hỏa Mị Dị cao nguyên nơi nào đó trong di tích rồi? Theo Sơn Đở kể rõ, A Nghèo cũng biết sự tình lên mạng. Nguyên lai Dùn Các Hạ thật đúng là như hắn suy đoán, đi Hỏa Mị Dị cao nguyên một chỗ di tích. Nghe nói, vị diện dung hợp sau khi thất bại, còn sót lại không gian năng lượng để ẩn nấp tại cao nguyên bên trong cổ di tích, từng tòa bị sốc lên. Bởi vì vị trí Hỏa Mị Dị cao nguyên, những này di tích kỳ thật phần lớn đều bị dã man hang động tiền bối thăm dò qua, thậm chí trong đó còn có rất nhiều trong di tích liền có vu sư chiếm cứ, xem như ngày thường thí nghiệm nghiên cứu dùng. Chính như Sơn Đở trước đó nói tới, những này di tích tổng thể mà nói là không có giá trị gì. Nhưng Dùn Các Hạ đi chỗ kia di tích có chút khác biệt. Cái kia một chỗ di tích là một cái vu sư gia tộc tại tuần tra bên trong phát hiện, bởi vì bọn hắn cũng biết Hỏa Mị Dị cao nguyên bên trên di tích tình trạng, cho nên ngay từ đầu cũng không muốn quá nhiều, nhưng chung quy là di tích, vu sư gia tộc không thể so cỡ lớn tổ chức, đối với loại này siêu phàm di tích, coi như biết rõ khả năng không có gì đổ vỡ, nhưng như cũng mang mang kỳ vọng. Thế là phái một cái học đồ đi vào, nhưng cuối cùng, cái này đi vào học đồ chưa hề đi ra. Hỏa Mị Dị cao nguyên di tích vốn là có nguy hiểm, xuất hiện loại tình huống này cũng thuộc về bình thường, bọn hắn cũng chỉ là có chút tổn thức. Sau đó phái chính thức vu sư đi vào chuẩn bị đem học đồ linh hồn mang về. Kết quả cái này chính thức vu sư cũng thất thủ. Không có cách nào, bọn hắn đành phải nghị chung quanh vu sư tổ chức cầu viện, trước hết nhất hưởng ứng bọn hắn chính là Thâm Hải Chi Ca, bọn hắn an bài vu sư đi vào thăm dò. Nguyên bản ai cũng không có đem cái di tích này coi ra gì, thế nhưng là, đi vào một cái, biến mất một cái. Thâm Hải Chi Ca liên tục đi vào 4 cái chính thức vu sư, tất cả đều xảy ra vấn đề, dẫn tới Hải Thần Phở Lọ Rèn Sở. Phở Lọ Rèn Sở thông qua tiên đoán vu sư đối với các hung xem vẽ, biết được cái di tích này phi thường hung hiểm. Tràng ngập không biết lại không thể nào đoán trước nguy hại, thế là Phở Lọ Rèn Sở liền thông chỉ Dùn. Vừa đến, dã man hang động hẳn phải biết phụ cận di tích tư liệu, thứ hai, cái này dù sao còn thuộc về dã man hang động địa bàn. Bất quá, Dùn lúc ấy còn tại vực sâu, nhận được tin tức lúc đã chậm mấy ngày. Đợi đến Dùn chạy trở về lúc, cái di tích kia xuất hiện trọng đại biến cố. trọng đại biến cố.
Biến cố gì?
Chẳng lẽ xuất hiện cường địch? Còn là nói, đây là viễn cổ truyền kỳ vu sư lưu lại sở nghiên cứu.
Ang trong mắt mang nghi hoặc.
Nào có nhiều như vậy truyền kỳ di tích?
Sơn Đờ nói, đốt ngón tay gõ tại mặt bản sinh ra vận luật âm thanh, chuyển đổi thành từng cái huyễn thuật tiết điểm, ở trước mặt hắn cấu thành một cái ngang xa bản đồ.
Sơn Đờ đứng lên, điểm một cái trong đó vị trí, nơi này chính là cái di tích kia vị trí, ngươi phát hiện có vấn đề gì sao?
Ang cẩn thận nhìn lại, đầu tiên là phân tích hình dạng mặt đất, không có phân tích ra thứ gì. Hắn lại đi phân tích chỉnh thể kết cấu, muốn theo cái nhìn đại cục vào tay, nhưng cuối cùng cũng là không thu được gì.
Thằng đến Sơn Đờ điểm một cái bản đồ một bên khác, Ang nghèo đột nhiên ý thức được cái gì.
Nơi này là Vĩnh Dạ Quốc cùng Hạ Mị Dị cao nguyên biên giới.
Sơn Đờ gật gật đầu, biến cố không phải di tích bản thân nguyên nhân, mà là đến từ Vĩnh Dạ Quốc.
Nơi đó bay tới thất thải chuồn chuồn còn có đại lượng ký sinh vật chiếm cứ di tích.
Di tích phụ cận bị trọng tầng vây quanh, mà bản thân nó thì biến thành nguy hiểm nhất cấm địa.
Ta vừa rồi hỏi thụ linh, nghe nói cái di tích này trước kia cũng không có bị phát hiện qua, nghĩ đến đây là một cái mượn từ vị diện dung hợp mới nổi lên mặt nước không biết di tích.
Bất quá trong di tích là cái gì không trọng yếu, trọng yếu nhất còn là những cái kia hiểm giới sinh vật.
Sơn Đờ thở dài một tiếng, dù sao đây là Phạm Mỹ Dị cao nguyên cái thứ nhất bị chiếm cứ hiểm giới sinh vật cứ điểm, nếu là tiếp tục đi đến phát triển, đối với dã man hang động có to lớn uy hiếp.
Nguyên nhân chính là này, dù các hạ mới vội vàng chạy tới, lâu như vậy đều không hề trở về.
Trong lúc này, Vu sư cũng đối những cái kia hiểm giới sinh vật khởi xướng qua công kích, nhưng tổn thất nặng nề.
Thế là, trừ dã man hang động còn có Vu sư tại phụ cận, cái khác Vu sư tổ chức tất cả đều rời xa, thậm chí Thâm Hải Chi Ca Vu sư trực tiếp theo Phạm Mỹ Dị cao nguyên rời đi, một tên cũng không để lại, liền sợ bước lên Bất Miên Thành theo gót.
À nghèo nghe tới cái này, cuối cùng hiểu ra.
Nói đến, Dùn Các Hạ cũng không có cách quá xa, nếu như dã man hang động xảy ra chuyện, Dùn Các Hạ cũng có thể ngay lập tức trở về, cho nên trong tính thế giới bầu không khí còn có thể duy trì bình ổn.
Nhưng là, những cái kia điểm giới sinh vật, chung quy là một cái tai họa.
Nếu như bọn hắn tiếp tục tiến quân cao nguyên, dã man hang động liền sẽ gặp nạn.
Đạo sư kia, ngươi sau đó phải đi giúp Dùn Các Hạ sao?
À, sở dĩ có câu hỏi này, là bởi vì trước mắt có thể hữu hiệu đối phó điểm giới sinh vật, nhất là đám kia ký sinh vật người, Sơn Đở là nhân tuyển tốt nhất.
Đến nỗi Áng Nghèo lời nói, thân phận của hắn để những này hiểm giới sinh vật đối với hắn rất tôn kính, lại sẽ không công kích hắn, nhưng Áng Nghèo cũng không có cách nào chỉ huy bọn chúng.
Tạm thời không đi, mặc dù đây là một cái phiền toái, nhưng ngươi cũng đừng xem thường Vu sư năng lực làm việc.
Có Dùn Các Hạ tại, hẳn không có vấn đề gì.
Sơn Đở dừng một chút, chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch, bên này sự tình, chúng ta liền rời đi.
Áng Nghèo nghe tới cái này, thở dài một hơi.
Trở lại Vu sư giới về sau, hắn cũng đã bắt đầu lòng chỉ muốn về, hắn thực tế có chút bận tâm dồn tình trạng, cho nên Sơn Đở lựa chọn cực kỳ trọng yếu.
Dù sao cứu vớt John hy vọng, hắn hiện tại chỉ có thể thả tại Sơn Đờ trên thân.
Di tích sự tình tạm thời buông xuống,
trước đi đưa ngươi sự tình xong xuôi, chúng ta liền lập tức rời đi.
Sơn Đờ cũng không có bức thích, hắn trực tiếp định sau đó phải làm sự tình, trước đi báo cáo chuẩn bị hành trình, đem chuẩn bị trước tốt lý do thoái thác lan truyền ra ngoài, sau đó đi tìm Mai Sở, hỏi thăm bảy chủng chi tâm sự tình, cuối cùng chuẩn bị rời đi công việc.
Xác định hành trình về sau, bọn hắn liền chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa truyền vào.
Cốc cốc cốc, tại trải qua Sơn Đờ đáp ứng về sau, cửa thư phòng bị đẩy ra. Đứng ngoài cửa chính là gặp tẩy quản gia.
Sơn Đơ đại nhân, bác thiếu gia, phòng bếp đã chuẩn bị kỹ càng bữa ăn điểm.
Theo thanh âm mà đến, là một trận nồng đậm mùi sữa thơm.
À nghèo mặt không biểu tình, nhưng nội tâm lại có chút ngượng.
Mùi vị kia, tuyệt đối là gặp tẩy quản gia cố ý bỏ vào đến.
Cái này vừa trở về, liền muốn công khai tử hình sao?
Mặc dù, mùi vị kia đích xác rất mê người.
À nghèo khỏe mắt nhảy lên, chúng ta không lãng phí thời gian a.
À nghèo vừa mới nói xong, liền nghe tới Sơn Đơ nói, ăn bữa cơm, lãng phí không mất bao nhiêu thời gian.
Với bạn, ta cũng có chút sự tình muốn giao cho gặp tẩy.
Dứt lời, Sơn Đờ trước một bước đi ra ngoài.
Tấu chương xong, chương 1258, gợ dạ biến mất chương 1258, gợ dạ biến mất trên bàn ăn, Ang cùng Sơn Đờ yên lặng dùng đến bữa ăn. Dựa theo truyền thống quý tộc tập tụ, đang ăn đao ăn cùng canh ăn thời điểm, có ăn không nói quy củ, tránh đồ ăn chất lỏng vẩy ra đến tạo thành xấu hổ. Mà cái này một bữa món chính, là canh ăn. Bọn hắn thời điểm dùng cơm, cơ bản đều là im lặng không nói.
Ang ăn rất thỏa mãn, mặc dù không có ma ăn cấp bữa ăn điểm, nhưng các quản gia quá biết khẩu vị của hắn, lúc trước đồ ăn đến món chính, theo canh đặc đến bánh ngọt, mỗi một dạng đều để hắn khẩu vị mở rộng.
Trọng yếu hơn chính là, dùng cơm lúc tất cả mọi người làm theo ý mình, cũng không có người đối với hắn ăn uống quá ghé mắt.
Đợi đến ngồi lên trà bánh cùng đầu ngọt lúc, trên bàn ăn mới dần dần xuất hiện đối thoại âm thanh.
Cơ bản đều là Sơn Đờ tại hướng gặp quản gia bàn giao đoạn này trong lúc đó công việc, cùng tương lai một chút an bài.
À nghèo cũng không có xen vào, vẫn như cũ từng ngụm ăn sữa bị mười phần sau bữa ăn đồ ngọt.
Tại hắn ăn say sữa lúc, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình.
Hắn ngẩng đầu, đã thấy phòng ăn đại môn màn che một bên, vụ trộm nô ra tới một cái đầu nhỏ.
Mặc dù mặc mặt nạ trường bào, nhưng liền tiểu hài tử kia thân hình, Ang còn là liếc mắt nhận ra thân phận của hắn, Hiệp Bị Tổng.
Hiệp Bị Tổng lúc này len lén nhìn xem Ang nghèo.
Ang hướng Hiệp Bị Tổng so cái tới thủ thế, Hiệp Bị Tổng có chút chần chờ, dựa theo Huyễn Ma Đảo dùng cơm lễ nghi, hắn lúc này là không thể đi vào.
Nhưng đây là bác thiếu gia để hắn đi vào.
Hiệp Bị Tổng nhớ tới tổ gia gia cho lời hắn nói, Sơn Đơ đại nhân không nhất định đồng ý để hắn lưu tại Huyễn Ma Đảo, nhưng có thể thử nghiệm theo bác thiếu gia nơi này mở ra con hải.
Cuối cùng, Hiệp Bị Tổng còn là xấu hổ đi tới phòng ăn. Động tĩnh bên này hấp dẫn Sơn Đở chú ý, hắn ánh mắt nhìn sang. Gào Tịch quản gia trong lòng thầm kêu không tốt, đang nghĩ ngợi dùng biện pháp gì nhắc nhở Hiệp Bị Tổng rời đi, nhưng một giây sau, Sơn Đở lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục dường như không có việc ấy cùng gỡ tẩy bàn giao công việc. Gào Tịch quản gia nhìn xem Hiệp Bị Tổng đi đến bên người A Nghèo, tựa hồ đang cùng A Nghèo nói chuyện, trò chuyện không khí nhìn qua cũng rất hòa hài, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Một bên khác, A Nghèo tiện tay đưa tới một chén trà sữa, "Thế nào, ngươi vừa rồi một mực nhìn lấy ta, là cũng muốn đến một chén?" A Nghèo nhớ kỹ, Gào Tịch quản gia đã từng vô tình hay cố ý nói qua, Hiệp Bị Tổng là PS quá thấp, tâm lý tuổi cùng hắn biểu hiện ra ngoài không sai, khẩu vị cũng không sai, cho nên cũng rất thích ăn mang theo sữa vị đồ ăn. Gào Tịch quản gia bản thân ý tứ là chỉ Hiệp Bị Tổng sẽ không đem hàng thích sữa chế phẩm xem như trò cười nói ra, bởi vì đây đối với hắn mà nói rất bình thường. Hiệp Bị Tổng tranh thủ thời gian vẫy tay, bước vào phòng ăn bản thân liền đã xấu lễ nghi, thường dụng chủ nhân trên bàn ăn đồ ăn, đây càng không đúng. "Vậy ngươi có chuyện gì?" A Nghèo nghi ngờ nói. Hiệp Bị Tổng lắc đầu, có chút xa xút mà nói, "Bác thiếu gia, lần trước ta cùng ngươi nói, có tin tức sao?" "Lần trước?" A Nghèo nhíu nhíu mày, "Đi tơ ban tỉ tờ bằng cố sự. Cái này cũng coi như, bất quá ta chỉ là ả nạ đạ sự tình." Hiệp Bị Tổng thanh âm mang nồng đậm lo lắng, biết bác nhã đội trưởng trước đó lại chuyển tới tin tức, ả nạ đạ còn không có hiện thân. "Không biết, bác thiếu gia lần này ra ngoài, có hay không gặp được nàng?" Trước đó hắn được an bài tại cửa ra vào thủ vệ thời điểm, nghe tới sau đó không lâu ảng cùng Sơn Đở lại muốn rời đi, nguyên nhân chính là này, Hiệp Bị Tổng mới gấp, dùng ánh mắt vụng trộm ra hiệu A Nghèo. "Úc, là chuyện này à?" A Nghèo nhớ kỹ lần trước thật sự là hắn có đáp ứng Hiệp Bị Tổng, nếu như ở bên ngoài nhìn thấy A Nạ đã lời nói, sẽ nói cho hắn biết, đáng tiếc à, ta lần này đi chính là vực sâu, cũng không nhìn thấy nàng. A Nghèo nói đến đây lúc, đột nhiên dừng một chút, bởi vì trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. A Nghèo chính hồ nghi thời điểm, một đạo quầng lưng thân ảnh hiện ở trước mắt, kia là một cái lẻ loi độc hành tóc trắng lao nãi nãi. Chính là trước đây không lâu, tại Chân Cửu Thành nhìn thấy vị kia. Vì cái gì nói đến A Nạ đã thời điểm, lại đột nhiên nghĩ đến cái kia lão nãi nãi đâu? A Nghèo trong lòng có chút nghi hoặc, A Nạ đã ở trong ấn tượng của hắn, là một cá tính cảm giác 10 phần xinh đẹp bưu bật, hắn trang điểm nóng bỏng trình độ, so với nụ xịt cũng còn càng lợi hại hơn. Nhưng cái lão nãi nãi kia, tóc trắng xóa, nếp nhăn liên tục xuất hiện, làn da lỏng thành điệp, cùng A Nạ đã không có một tia giống nhau địa phương. Nhưng A Nghèo không hiểu đấu, vô ý thức liền đem hai cái này hoàn toàn khác biệt người, vẽ lên ngang bằng. Hồi tưởng đến cái kia lão nãi nãi trên thân bung đi không được cảm giác quen thuộc, A Nghèo nhíu nhíu mày, ở trong nội tâm làm một cái tuổi quay lại chắc tả. Ở trong suy nghĩ của hắn, phản phất xuất hiện một cái thời gian chu vòng, tại chuông vòng phía dưới, đứng một cái hai tay trùng điệp tóc trắng lão nãi nãi. Đột nhiên, đồng hồ nghịch chuyển. Theo tí tách đồng hồ tiếng vang, lão nãi nãi lấy cực nhanh tốc độ đang trở nên trẻ tuổi, phản phất như thanh xuân đào lưu. Con lưng thân ảnh chậm rãi biến thẳng, có chút mập ra thân eo cũng chậm rãi rút lại, nếp gấp làn da bị kéo thẳng biến căng đầy, cái kia mái đầu bạc trắng cũng khôi phục thành tính cảm giác đại ba lãng quyển. Làm đồng hồ đương một thanh âm vang lên về sau. Thời gian phản phất quay lại 60 năm, một cái mênh mang lão giả biến thành một cái phong nhã hào hoa xinh đẹp nữ tử. Khi thấy do nữ tử tướng mạo lúc, A Nghèo nháy mắt sử sốt, trải qua hắn lần này dung mạo quay lại biến thiên, cái lao nãi nãi kia khôi phục lúc tuổi còn trẻ dung mạo, cùng A Nạ đã lại có 9 thành tương tự. 9 thành đã rất cao, bởi vì thời gian biến thiên khẳng định sẽ tồn tại không thể biết lượng biến đổi, cân nhắc đến lượng biến đổi lời nói, cái lao nãi nãi kia cơ hồ có thể khẳng định là A Nạ đã. Khó trách trước đó nhìn thấy nàng lúc, trong lòng có chút cảm giác quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc lại không phải quá nồng, không giống như là thân mật bạn bè. Nguyên lai, nàng là A Nạ đã. Mặc dù A Nạ đã tại A Nghèo mà nói, không phải cái gì gặp mặt một lần, chỉ ít gặp qua mấy mặt. Nhưng cuối cùng vẫn là một cái tương đối nhìn quen mắt người xa lạ, hắn đối với A Nạ đã ấn tượng chỉ có 3 cái, tiểu thâu, bưu vật cùng khí lực lớn. A Nghèo suy nghĩ kỹ một chút, A Nạ đã biến thành bộ dáng như vậy, đoán chừng chính là cùng là giao dịch thanh xuân, nhờ vào đó đổi lấy bước vào vu sư giới cơ hội, cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là cái gì. Thành công, vẫn là thất bại. Tại A Nghèo có chút hoảng hốt thời điểm, thì Bị Tổng đã thất lạc đuối đầu xuống, thất vọng nói, vậy ta trước hết ra ngoài. Chờ một chút. A Nghèo đột nhiên kêu dừng. Thì Bị Tổng nghi hoặc nhìn lại, A Nghèo suy nghĩ một lát, ta không có chính thức nhìn thấy A Nạ đã. Nhưng ta khả năng biết nàng ở nơi nào. Hiệp Bị Tổng ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Sau một lúc lâu, A Nghèo theo Sơn Đở rời đi Nguyễn Ma Đảo, nửa đường lúc, Sơn Đở hỏi, ngươi vừa rồi cho hắn biểu hiện ra chính là trước đó chăn cựu thành lão nhân kia hình ảnh. A Nghèo đơn giản đem chuyện này nói ra, cuối cùng hơi xúc động nói, không nghĩ tới, nàng chính là Hiệp Bị Tổng thanh mai trúc mã. Đạo sư, nếu như nàng thật theo Lạc đại nhân nơi đó giao dịch đến lẫm dạ dược thể, có thể trở thành siêu phàm giả sao? Sơn Đở, nếu như tinh thần lực của nàng trị số đạt tới 8 điểm trở lên, ngược lại là có cơ hội, bất quá cơ hội vẫn như cũ xa vời. Coi như thật trở thành siêu phàm giả, nếu như không đền bù nhục thân tổn thất, đời này tiến cảnh cũng không lớn. Đối với A Nghèo mà nói, muốn đền bù nhục thân tổn thất, thậm chí nói, muốn duyên thọ, chế tác dược tề hoặc là tìm người mua dược tề là được, đây là bởi vì hắn có phong phú nội tình. Nhưng vu sư giới, càng nhiều hơn chính là loại kia tầng dưới chót chúng sinh, bọn hắn giống như người bình thường, muốn leo lên đến càng cao điểm hơn bước, là phi thường trở ngại. Giai cấp phân hóa rất nghiêm trọng, tài nguyên nghiêng cùng cấp đoạn, cũng cực ít có thể rơi xuống tầng dưới chót học đồ trên tay. Cho nên, A Nạ đã coi như thật trở thành siêu phàm giả, muốn thu hoạch tài nguyên đến bổ đủ nhục thân, đây cũng là một cái cực kỳ trở ngại sự tình. Nếu là trong thời gian ngắn không cách nào bổ đủ, tuổi thọ sẽ rất nhanh tiêu vong. Bất quá, nếu như nàng thật trở thành siêu phàm giả, Dạ hẳn là sẽ đưa nàng đặt vào trong sự quản lý. Sơn Đở dừng một chút, đây là hắn lựa chọn con đường, tất nhiên sẽ phụ trách về sau ảnh hưởng. Đối với Á Nạ đại chủ đề, bọn hắn bàn bạc cũng không nhiều, dù sao cũng là một ngoại nhân. Đơn giản cho chuyện vài câu, bọn hắn liền nói lên một chuyện khác. Gỡ Dạ biến mất. Lần trước về Miễn Ma đảo thời điểm, A Ngẹo liền chú ý tới, bên hồ ma lực phòng nhỏ vẫn còn, nhưng Gỡ Dạ đã rời đi. Căn cứ gấp cái quản gia nói tới, Gỡ Dạ tại lúc trước càng trở về cựu thổ đại lục về sau, bế quan một đoạn thời gian, vì vững chắc mới sáng tạo pháp. Nàng vừa xuất quan, liền rời đi Miễn Ma đảo. Cụ thể đi chỗ nào, gạo cái quản gia cũng không biết, nhưng là tựa hồ là có người đưa tin cho nàng, nàng mới rời khỏi. A Ngẹo lúc đầu nghĩ đến, Gỡ Dạ còn cần Sơn Đở trợ giúp tìm về nhục thân, mà lại lấy nàng thực lực bây giờ tình trạng, rời đi hẳn là sẽ không quá lâu. Hắn lần này trở về vừa vặn cần Gỡ Dạ giúp đỡ nhìn xem tổ bị tình huống. Kết quả không nghĩ tới, Gỡ Dạ vẫn chưa trở về. Gỡ Dạ đại nhân sẽ đi chỗ nào đâu? A Ngẹo nghi ngờ nói. Sơn Đở không có trả lời A Ngẹo tra hỏi, mà là bờ môi giật giật, tựa hồ tại cùng ai trò chuyện. Một lát sau, Sơn Đở mới mở miệng nói, tất cả truyền vào trong kinh thế giới tin tức, cơ bản đều sẽ theo thụ linh nơi đó chuyển giao. Vừa rồi ta hướng thụ linh hỏi thăm một chút, đích thật là có người đưa tin cho Gỡ Dạ nàng mới rời khỏi. Cụ thể tin tức nội dung, bởi vì có thừa mật, cho nên thụ linh cũng không biết. Nhưng theo thụ linh nói tới, đưa tin người là đến từ Đen Tòa Thành một cái nữ học đồ. Đen Tòa Thành. Áng sửng sốt một chút, Gỡ Dạ tại hẹn tờ thế giới sau khi mất tích, Áng Nghẹo lần thứ nhất gặp nàng chính là tại Đen Tòa Thành. Lúc ấy, căn nhà bánh kẹo một cái khác mỹ thực vu sư hồ điệp phu nhân phệ lịn xì ạ cũng tại Đen Tòa Thành. Nghĩ đến, căn nhà bánh kẹo cùng Đen Tòa Thành quan hệ hẳn là rất thân mật. Gỡ Dạ đi Đen Tòa Thành, ngược lại là có khả năng này. Bất quá, Y Sạ Bợ là nghe nói cùng Gỡ Dạ có chút không hợp nhau, có thể đưa nàng gọi đi Đen Tòa Thành, hoặc là phệ lịn xì ạ, hoặc chính là vị kia. Tại Áng suy đoán thời điểm, Sơn Đờ nói, Gỡ Dạ sự tình, trước tạm thời đẩy về sau xử lý đi. Ta nhớ được, ngươi còn đáp ứng bộ ta, muốn dẫn hắn đi Đen Tòa Thành thấy muội muội của hắn. Đã như thế, loại kia trên tay sự tình xử lý hoàn tất, nếu là Gỡ Dạ còn không có hiện thân, cái kia không ngại đi Đen Tòa Thành nhìn xem. Sơn Đờ dừng một chút, vừa vặn, ta cũng cần chính thức bái phòng một chút, vị này quay về Nam Bực trầm mộ chi vương ỷ Sạ Bện. Đấu chương xong, chương 1259, mơ hồ tiêu điểm chương 1259, mơ hồ tiêu điểm bởi vì tiếp xuống một đoạn thời gian, có thể sẽ không lưu tại dã man hang động, cho nên Sơn Đờ chuẩn bị trước mang A Nghèo, đi báo cáo chuẩn bị tiếp xuống hành trình. Lúc đầu, rời đi kỳ thật cũng không cần cố ý báo cáo chuẩn bị. Bởi vì rất nhiều vũ sư, thường là tính lâm thời quyết định tạm không trở về, tựa như Mạn Lìn, nàng vốn là ngắn ngủi rời đi dã man hang động, kết quả đằng sau lâm thời quyết định muốn lưu tại vực sâu nghiên cứu hắc kinh cước, loại này tính đột phá ngưng lại quá nhiều, đồng dạng đều là 10 năm có hơn, loại này thời gian ngắn rời đi cũng không cần cố ý báo cáo chuẩn bị. Bình thường mà nói, báo cáo chuẩn bị hành trình chỉ là hạn chế tại học đồ, cùng chắc chắn thời gian dài sẽ không trở về chính thức vũ sư. Liên thí dụ như là, hắn lúc trước rời đi dã man hang động, liền hạ quyết tâm tạm không trở lại, vừa rời đi chính là tiếp cận 200 năm. Bất quá, bọn hắn sở dĩ muốn đi báo cáo chuẩn bị, chủ yếu ý đồ là muốn đem lúc trước tại vực sâu tin tức nói ra, A Nghẹo mấy cái kia bí ẩn tin tức cũng muốn chuyển đi, đồng thời theo trên hành động cáo chi Sương Nguyệt Liên Minh, bọn hắn là nằm ở ngoài sáng. Cho nên, cái này báo cáo chuẩn bị hành trình ngắt không thể thiếu, cho dù là bọn họ lần này rời đi, trong thời gian ngắn liền sẽ trở về. Mà báo cáo chuẩn bị đối tượng, học đồ rời đi là tại nhiệm vụ đại sảnh báo cáo chuẩn bị, chính thức vu sư thì là trực tiếp hướng dùn báo cáo chuẩn bị là đủ. Nhưng bây giờ dùn không tại, thay xử lý chuyện này là thụ linh cùng ở lấy. Mặc dù có thể trực tiếp hướng thụ linh truyền lời, nhưng nghĩ Sơn Đở còn là quyết định chính thức đi thụ linh đại điện, sau đó lại đem vạ lời cùng một chỗ gọi tới. Bọn hắn đi tới thụ linh đại điện thời điểm, thụ linh hề bài lên tiếng chào, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, thế nào, mới rời khỏi ngươi lại chuẩn bị tự chui đầu vào lưới rồi. A Nghèo, ta là tới báo cáo chuẩn bị rời đi hành trình. Thụ linh chật chật hai tiếng, nhưng có ít người cũng không nghĩ như vậy. Thụ linh vừa dứt lời, một cái áo bào trắng tóc trắng mày trắng râu trắng bạch lao đầu đột nhiên xuất hiện ở bên người thụ linh, hắn khuôn mặt gầy gò, khí chất nhìn qua rất hiền lành. Bạch lao đầu vừa xuất hiện, căn bản không có để ý tới Sunder, trực tiếp đi đến bên người A Nghèo, cười tủm tỉm nói, A Nghèo à, vừa rồi hải dương vận luật hiệu quả, thế nhưng là để chúng ta giật nảy cả mình. Bất quá, chỉ là tiện nghi một diệp hoa sắc cái kia nhiều không công bằng, tại ta Trắng Hải Âu Kỳ học viện, có một đám bất tranh khí học đồ, không bằng ngươi quá khứ để bọn hắn mở mang tầm mắt. Đến lúc đó, đám kia học đồ tựa như thụ linh đại nhân nói tới, tất cả đều an bài một lần cưỡng chế nhiệm vụ, bọn hắn dễ chịu thời gian quá lâu, là nên tăng một chút kiến thức. Trắng Hải Âu Kỳ học viện là họa lầy địa bàn. Họa lầy là toàn bộ dã man hang động bên trong, chỗ thu học sinh nhiều nhất một vị vũ sư, những học sinh kia đều được an trí tại Trắng Hải Âu Kỳ học viện. Mà trước mắt cái này bạch lão đầu chính là Trắng Hải Âu Kỳ học viện viện trưởng, họa lầy. Nghe xong họa lầy lời nói, chẳng biết tại sao, Áng không hiểu cảm thấy họa lầy đang nói chuyện với hắn lúc ngự khí thái độ bên trong mang một tia ân cần. Áng cân nhắc một chút dùng từ, nếu có cơ hội lời nói, ta nhất định tiến đến. Cơ hội khẳng định có a, ngươi không phải muốn báo chuẩn bị hành trình sao? Báo cáo chuẩn bị hoàn tất, ta liền mang ngươi tới. Họa lầy cười híp mắt nói. Không đợi Áng Nghèo nói chuyện, Sander đột nhiên nói, chờ bên này sự tình, ta liền sợ ngươi khả năng liền không có cái kia tâm tình. Ta tại nói chuyện với Áng Nghèo, cùng ngươi có quan hệ gì? Họa lầy dò xét Sander liếc mắt, lắc đầu, đối với Áng Nghèo nói, thật sự là bị con ngươi. Áng Nghèo, đi theo dạng này một cái đạo sư, rất không tự do a. Ai, Trắng Hải Âu Kỳ học viện đại môn sẽ một mực vì ngươi rộng mở. đi theo như thế nào một cái đạo sư. Ang không có rõ ràng Hoa Lệ ý tứ, còn là nói, Hoa Lệ chỉ là đơn thuần muốn đổi một chút sân đỡ. Dù sao, Ang nghèo đã biết từ lâu, Hoa Lệ gần đây cùng sân đỡ không hợp nhau. Loại này tư nhân ở giữa tranh chấp, Ang quyết định trầm mặc không nói. Sân đỡ cũng không muốn cùng Hoa Lệ nhiều trò chuyện, ngược lại đối với Thụ Linh nói, nên nói chính sự, ta mang Ang nghèo tới, là muốn báo chuẩn bị một chút hành trình, tiếp xuống sẽ có một đoạn thời gian sẽ không lưu tại dã man hang động. Đương nhiên, cái này báo cáo chuẩn bị có cũng được mà không có cũng không sao. Các ngươi cũng đại khái hiểu rõ, ta mục đích chủ yếu là muốn nói một chút vực sâu sự tình. Theo sở ấn đỡ trở về dã man hang động, vực sâu tình huống trước mắt, tự nhiên là tất cả vu sư đều chú ý nội dung. Dù sao, vực sâu đối với mặc kệ là vu sư mà nói, hay là học đồ mà nói, đều là có thể có lợi. Nhưng bởi vì muốn các hạ kế hoạch, dẫn đến bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám tiến vào vực sâu. Bây giờ sở ấn đỡ theo vực sâu trở về, bọn hắn tự nhiên chú ý nhất chính là trong vực sâu tình huống. Cho nên, làm sở ấn đỡ nói ra lời nói này thời điểm, không chỉ Thụ Linh cùng Ngọa Lầy nhìn lại, toàn bộ dã man hang động cảm thấy được nơi này bầu không khí vu sư đều đem ánh mắt thả tại Thụ Linh đại điện. Sơn Đở cũng không có bất tích, trực tiếp bắt đầu giảng thuật đoạn này trong lúc đó kinh lịch. Giờ khắc này, không khí chung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có Sơn Đở thanh âm tại bình ổn tự thuật một cái thế giới khác phát sinh sự tình. Sơn Đở không có tiến hành che giấu, bất quá một chút dính đến A Nghèo sự tình, tất cả đều giản lược dẫn tới. Thí dụ như, A Nghèo cùng Thâm Viên Phong Long Phạm Tên Nở đột nhiên xuất hiện tại Dạ Sủ Giản, loại sự tình này Sơn Đở mặc dù không có che giấu, nhưng cũng chỉ là sơ lược. Nhưng chính là dạng này giản lược mang qua, lại làm cho trong lòng mọi người càng ngày càng hiếu kỳ, tựa như có con kiến đang bò, càng ngày càng ngứa. A Nghèo một cái học đồ, làm sao lại cùng Phạm Vệ Nở liên kết cùng một chỗ? A Nghèo nhân vật còn không chỉ như thế, đám người càng nghe càng là cảm thấy ngạc nhiên, phát hiện rất nhiều tin tức đều là theo A Nghèo chuyển đến Sương Nguyệt, lúc này mới có đến tiếp sau bố trí. Phóng tới A Nghèo trên thân ánh mắt càng ngày càng nhiều. Sơn Đở tự nhiên rõ ràng những tình huống này, dù sao là Ý Tạ cũng đã khởi hành trở về Nam Vực, qua không được bao lâu, một thời kỳ mới mình đều dạng ngữ liền sẽ xuất bản, đến lúc đó A Nghèo sự tình khẳng định là trọng điểm miêu tả, cho nên cũng không có khả năng che giấu. Nhưng hắn tại chính mình kể rõ lúc. Sở dĩ đối với Áng sự tình sơ lược, cũng không phải vì sâu người khẩu vị, chủ yếu là vì để cho Áng chính mình đi tự thuật. Bởi vì Sơn Đở nói lời, người khác dùng giám thật thuật là không cách nào phân biệt, là thật hay giả còn muốn vẽ cái dấu hỏi, nhưng Áng nghèo lại không giống, thực lực của hắn còn tại đó, phân biệt lời hắn nói có phải là thật hay không lời nói, liếc qua thấy ngay. Dạ Sủ Giản biến cố, xuất hiện nhiều lần đảo ngược, đám người nghe đều cảm giác trái tim thỉnh thoảng lộn bộp nhảy một cái. Nhất là khi biết, có một cái nửa máu ác ma cũng tức thời tấn thăng lãnh chúa, càng làm cho chuyện này xuất hiện trọng đại lượng biến đổi. Nghe vào quá mức nổi sóng chập trùng, liền xem như hy kịch gia biên cố sự cũng sẽ không như thế đi biết. Nhưng càng là loại này ly kỳ sự tình, ngược lại càng là để đám người tin tưởng, huống chi bọn hắn cũng không cảm thấy Sơn Đở sẽ tại lúc này lừa bọn họ. Đồng thời, bọn hắn cũng đang âm thầm suy nghĩ, mừng các hạ, cuối cùng có hay không được đến bọn hắn muốn. Đáp án là phủ định. Làm Sơn Đở giảng đến, đột nhiên xuất hiện dị hình, dùng một đầu xiềng xích khống tràng, đồng thời mang đi nguyên hỏa cùng ổ lũ xì ạ thân thể lúc, tất cả mọi người kinh ngạc. Người kia là ai? Chẳng lẽ, trong này bọn hắn một mực chưa từng hiểu rõ sóng ngầm? Thì thật chính là người này làm ra đến. Áng trên vành thai ấn ký, hấp dẫn đằng sau xuất hiện cái kia đóa nguyên hỏa, cho nên hắn cũng bị dị hình mang đi. Sơn Đở nói đến đây lúc, liền ngừng tạm đến. Nhưng câu này lại làm cho đám người càng thêm kinh nghi. Quá nhiều kỳ quái địa phương, mà lại, những này chuyện kỳ quái, tất cả đều vây quanh Áng nghèo một người. Thâm Viên Phong Long như thế nào cùng với Áng nghèo? Tân Tấn Lãnh Chúa tựa hồ cũng cùng Áng có liên hệ. Còn có Áng trên vành thai ấn ký, tại sao lại hấp dẫn nguyên hỏa? Áng nghèo bị dị hình mang đi, bây giờ bình yên xuất hiện ở đây, lại là vì sao? Thụ Linh cùng Hoa Lầy lẫn nhau dò xét liếc mắt, sau đó đem ánh mắt bỏ vào A Nghèo trên thân. Bọn hắn rõ ràng, Sơn Đở đầu ở chỗ này, hiển nhiên là chuẩn bị để A Nghèo đến giải mã trở lên tất cả nghi hoặc. Dạng này cũng tốt, A Nghèo lời nói, bọn hắn lại càng dễ phân biệt thật giả. A Nghèo cảm thụ được đám người rơi trên người mình ánh mắt, không chỉ là trước mắt Thụ Linh cùng Hoa Lầy, hắn có thể ẩn ẩn phát giác được, theo trong kính thế giới các ngóc ngách đều có ánh mắt nhìn tới. Đối mặt đám người chú ý, A Nghèo cũng không có quá khẩn trương, hồi tưởng đến trước đó Sơn Đở nói tới, giả sụ dặn sự tình, ngươi là tiêu điểm, chuyện này là không thể xóa nhòa. Chỉ cần theo vực sâu trở về vũ sư đều có thể làm chứng, nhưng ngươi không thể một mực trở thành tiêu điểm. Ngươi phải nhớ kỹ, đằng sau từ ngươi giải thích thời điểm, ngươi phải tận lực mang qua quá mức mẫn cảm sự tình, đem chính mình xử lý kiện bên trong hái ra ngoài, không muốn lại trở thành tiêu điểm. A Nghèo nhớ lại Sơn Đở nói tới yếu điểm, bắt đầu chậm rãi tự thuật. Theo phong ngữ thung lũng gặp được Phạm Tên Nở nói lên, trong đó che giấu mẫn cảm phía sau lục văn, chỉ là lời nói Phạm Tên Nở mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh, hy vọng hắn có thể giúp nàng một chuyện. Đằng sau liền nói đến Bangkok sự tình, theo hỏa diễm vân ký đến đằng sau ổ đẹp cờ lạt giao cho hắn nhiệm vụ, Áng từng cái đề cập. Mẫn cảm sự tình, trực tiếp một lời mang qua, thí dụ như phùng sự tình, hắn liền không có nhiều lời. Chỉ nói là, ổ đẹp cờ lạt nói cho hắn, giả sụ dạn dạ quán chủ biết truyền hỏa chi thạch hợp thành phương pháp, để hắn đi giả sụ dạn tìm kiếm dạ. Cái này, dạ quán chủ, Phạm Tên Nở cùng ấn ký sự tình, đều bằng giao. Đám người cẩn thận phân biệt, trong đó tuy có một bộ phận hàm hồ chi tiết, bọn hắn cũng không thèm để ý, bởi vì chỉnh thể mà nói, Áng nghèo nói chính là thật. Nghe tới lúc này, đám người cũng không biết nên nói Áng nghèo lần này kinh lịch là phúc là họa. Tiếp xuống tự thuật, A Nghèo liền tăng tốc rất nhiều, lo liệu Sơn Đở khuyên bảo, đem chính mình tại trong sự kiện cảm giác tồn tại ép tới cực thấp. Dạ Sù Dạn phát sinh sự tình, tận lực đẩy ở trên người Phạm Tên L. Mà bị bổ tổ tả mang đi về sau sự tình, áng thì mập mở mang qua, trực tiếp dùng chính mình hôn mê vì lấy cớ, biểu thị cái gì cũng không biết, sau đó trực tiếp liền nhảy đến Bangkok, để đám người hiểu lầm là ô đẹp cờ lạt cứu hắn, đồng thời nói cho hắn, liên quan tới vô diễm chi chủ chân linh vẫn lạc sự tình. Vô diễm chi chủ chân linh vẫn lạc, chuyện này nháy mắt dẫn bảo yên tĩnh bầu không khí. Lúc đầu mọi người len lén đem ánh mắt phóng tới cũng liền thôi, nhưng lúc này cũng không ẩn tàng, các loại thanh âm tại phụ cận băng lên, có rất nhiều chất vấn A Nghèo, có thì đang nóng nảy bản bạc chuyện này đến tiếp sau, cùng sẽ đối với Nam vực tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù hàm hồ địa phương, để đám người có chút hoài nghi, nhưng ai cũng sẽ không tin tưởng, A Nghèo một giới học đồ, sẽ cùng vô diễm chi chủ chân linh vẫn lạc có quan hệ, nhất định là ổ đẹp cờ lạc nói cho A Nghèo, chân linh vẫn lạc sự tình. Đến nỗi chuyện này là ai làm, đây cũng là cái mê. Mà liên quan tới ổ đẹp cờ lạc sự tình, A Nghèo mập mờ suy đoán cũng nói còn nghe được. Dù sao việc này liên quan một cái có thể so với Mun các hạ, thậm chí khả năng vượt qua Mun các hạ siêu cường ma vật. Đương nhiên, còn có người tại hỏi thăm bộ bộ tạ hạ xuống, còn có ố lũ xì ạ hạ xuống, Áng trực tiếp hỏi gì cũng không biết. Những người khác mặc dù trong lòng có điểm khả nghi, nhưng bất đắc dĩ Áng thực lực quá thấp, cơ bản không có khả năng lẫn vào tiến vào loại này cường giả ở giữa phát sinh sự tình. Ngược lại là thụ linh liếc Áng nghèo liếc mắt, Áng nghèo đục thân thực lực trở nên mạnh như thế, khẳng định có loại nào đó cơ duyên. Bất quá hắn cũng vô pháp xác định loại cơ duyên này có phải là ở trong quá trình này phát sinh, nói không chừng là ổ đẹp cờ lạt trợ giúp A Nghèo cũng có nói. Dù sao, căn cứ A Nghèo nói tới, hắn thu hoạch được ổ đẹp cờ lạt hữu nghị. Tấu chương xong, chương 1260, phai nhạt ra khỏi chương 1260, phai nhạt ra khỏi hiện trường khiếp sợ dư vị, không chỉ có không có bởi vì thời gian mà biến mất, ngược lại càng ngày càng nhiệt liệt. Ngay từ đầu chỉ là tiếng sột soạt giao lưu, đến đằng sau trực tiếp trở nên ồn ào, đám người nhao nhao thảo luận. Một thời gian thụ linh đại điện so với thế tục thị trường còn muốn la hét ầm ĩ tại bọn hắn cực lực tranh luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình thời điểm, A Nghèo ngược lại là bị ngắn ngủi xem nhẹ. A Nghèo tại Dạ Sù Dạn thời điểm, mượn Phạm Tên Lở có lẽ còn có thể tại trận kia kinh biến bên trong đóng vai nhất định nhân vật. Nhưng đằng sau vô diễm chi chủ vẫn là sự tình, lấy A Nghèo thực lực, căn bản không có khả năng dính vào. A Nghèo nghe chung quanh rối bời giao lưu âm thanh, dưới mắt hơi liễm, căng cứng tâm tình rốt cục có thể buông lỏng. Theo bọn hắn bàn bạc bên trong, nhân vật của hắn dần dần bị phai nhạt ra khỏi, bản thân cái này chính là dụng ý của hắn. Bất quá la hét tầm ý âm thanh quá lớn, dù cho là thụ linh cũng cảm thấy có chút phiền. Chỉ thấy tâm niệm hắn khẽ động, tất cả đưa ánh mắt về phía nơi này vu sư, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Chờ bọn hắn một lần nữa nhìn hướng thụ linh đại điện lúc, đã thấy họa lời thản như nói, có cái gì có thể tranh luận, sương nguyệt chưa thành sự, cùng chúng ta dã man hang động tương quan không lớn. Đến nỗi nói, vô diễm chi chủ chân linh vẫn lạc, chuyện này tình huống cụ thể như thế nào, chờ thêm đoạn thời gian tự nhiên liền có phần hiểu. Thú hồ, các ngươi cảm thấy, ma thần chân linh vẫn lạc, bằng các ngươi còn có thể có lợi. Họa lấy lời nói, nháy mắt để đám người ngậm miệng. Đích xác, bọn hắn chấn kinh là bởi vì chân linh vẫn lạc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chân linh vẫn lạc thật cùng chính mình có quan hệ sao? Hoa lấy lời nói đặt xuống xong, ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, so với ma thần chân linh vẫn lạc, ta kỳ thật càng để ý là, ngươi vừa rồi nói, ngươi thu hoạch được bằng cấp vị kia bực sâu cự long hữu nghị. A Nghèo gật đầu, điểm này cũng là sơ ấn đờ bàn giao, hắn nhất định phải để lộ ra đến. Bởi vì hắn muốn đảo ngược đầu đuôi quan hệ, khiến người khác, nhất là xương mệt người, tin tưởng hắn có thể theo bộ tạ trói buộc bên trong chỗ tới, tất nhiên phải có một cái cường đại hậu thuẫn. Mà ổ đẹp cơ lạc, thì là không có hai nhân tuyển. Hoa Lê thật sâu nhìn xem A Nghèo, từng câu từng chữ, nhỏ bé biểu lộ, tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn có thể xác định, A Nghèo có chỗ che giấu. Nhưng hắn cũng có thể xác định, A Nghèo nói tới sự tình, đích thật là thật. Vừa rồi ngươi nói qua, ô đẹp cờ lạt cho ngươi nhiệm vụ, là muốn giúp hắn luyện chế truyền hỏa chi thạch. Ngươi có thể thu được hắn hữu nghị, là bởi vì truyền hỏa chi thạch, ngươi luyện thành rồi. Hoa Lê hỏi, hắn cái vấn đề này, để tất cả chú ý tới nơi này vu sư, tất cả đều đông nhiên vỗ một cái não, chân linh vẫn lạc bọn hắn lại được không đến lợi ích. Nếu như A Nghèo có thể luyện chế truyền hỏa chi thạch, đây mới thực sự là lợi ích. Phải biết, truyền hỏa chi thạch thế nhưng là trong truyền thuyết chất bảo. Nhất là, vu sư ở trong vực sâu trà trộn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ được đến truyền hỏa chi thạch mảnh vỡ. Mảnh vỡ đối với vu sư mà nói, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng nhờ vào đó lại có thể đẩy ngược ra truyền hỏa chi thạch cường đại. Huống chi, còn có vô số tiền nhân ghi chép. Có thể nói, truyền hỏa chi thạch là tất cả hỏa hệ vu sư tha thiết ước mơ chất bảo, coi như không phải hỏa hệ vu sư, chỉ cần tu hành hỏa hệ thuật pháp, truyền hỏa chi thạch cũng có thể phát huy ra cường đại tác dụng. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía A Nghèo, chờ đợi đáp án của hắn. A Nghèo gật gật đầu, luyện thành. Theo hắn thừa nhận, trong lúc nhất thời, không khí hiện trường tựa hồ lại dần dần trở nên sôi trào. Mắt thấy thụ linh đại điện lại muốn biến thành phố xá sầm uất, Hoa Lấy một câu, để nhiệt liệt nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Nói cách khác, ngươi hiện tại còn có thể luyện. Hoa Lấy nhìn về phía A Nghèo, hắn biết rõ, ánh mắt nhìn về phía nơi này vu sư, cơ bản đều là muốn hỏi thăm cái vấn đề này. Hoa Lấy chính mình cũng muốn biết, dù cho truyền hỏa chi thạch đối với hắn tăng thêm không như trong tưởng tượng cao, nhưng là một cái học viện phái vu sư, hắn rất muốn nghiên cứu trong cái truyền thuyết này chân bảo. Có thể. A Nghèo lần nữa gật đầu, mắt thấy bầu không khí sắp lần nữa dẫn bạo, A Nghèo nói tiếp, bất quá, luyện chế truyền hỏa chi thạch chủ tài thu hoạch không dễ, lại không thể thay thế. Thí dụ như, dùng địa ngục cú hỏa chế biến bạch tấn hỏa dung tể, đây là thiết yếu một trong, nếu như Hỏa Lầy đại nhân có thể tìm đến vật liệu, ta có thể vì ngươi luyện chế. Tất cả mọi người sững sờ, bọn hắn rất lớn một bộ phận, đối với luyện kim thuật cũng không hiểu rõ, cũng không biết bạch tấn hỏa dung tể là vật gì. Nhưng địa ngục cú hỏa, bọn hắn lại biết. Trước mắt, duy nhất bị đo lường đến có được địa ngục cú hỏa sinh vật, chính là chuyển lửa ác ma. Nói cách khác, muốn thu hoạch được chuyển hỏa chi thạch cái này chủ tài, tối thiểu ngươi muốn để một cái chuyển lửa ác ma cam tâm tình nguyện giúp ngươi chế biến bạch tấn hỏa dung thể. Cái này thu hoạch độ khó, vượt quá tưởng tượng lớn. Chuyển lửa ác ma thực lực, liền xem như chưa thành thuộc thể đều tối thiểu là chân chi cấp đi lên, mà lại chuyển lửa ác ma còn là nổi danh xương cứng, hung hãn không sợ chết. Muốn để bọn chúng giúp ngươi chế biến bạch tấn hỏa dung thể, trên cơ bản không có khả năng. Vậy là ngươi làm sao thu hoạch được? Hoa Lợi vừa hỏi ra lời, liền phát hiện Áng Nghèo dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình. Không chỉ có Áng Nghèo, liền ngay cả Thụ Linh đều nhíu nhíu mày, ngươi là làm nghiên cứu, đầu làm ra vấn đề sao? Hoa Lợi ngây ra một lúc, mới phản ứng được, Ô Đẹp Cơ Lật để Áng Nghèo đi tìm Dạ Quán Chủ, nghĩ đến chính là Dạ Quán Chủ giúp hắn luyện chế. Hoa Lợi ho khan một tiếng, tiếp tục nói, ý tứ của ta đó là, ngươi đã thu hoạch được Ô Đẹp Cơ Lật hữu nghị, vậy có thể hay không nhờ vào đó để hắn lại giúp ngươi thu hoạch cái này chủ tài đâu? Hoa Lợi lời nói này, lần nữa thu hoạch mấy đạo ánh mắt của quái. Sơn Đở cười lạnh một tiếng, ý của ngươi là để vị kia vừa mới tấn thăng hỏa chi quân chủ Dạ Quán Chủ lần nữa giúp hạng chế biến bạch tấn hỏa dung thể. Sơn Đở tận lực điểm ra hỏa chi quân chủ để Hoa Lợi nháy mắt ngậm miệng. Ai có bản lĩnh để một cái ác ma lãnh chúa đến luyện chế bạch tấn hỏa dung thể, cái kia cũng không cần cái gì chuyển hỏa chi thạch. Áng tiếp tục nói, địa ngục cu hỏa chế biến bạch tấn hỏa dung thể chỉ là chủ tài một trong, còn có cái khác không thể thay thế chủ tài, đều không phải rất tốt thu hoạch. Nếu là Hoa Lợi đại nhân thật sự có mục đích muốn luyện chế, có thể tự mình hướng ta hiểu rõ. Áng nghẹo lời nói này, phi thường thản nhiên, không có hàm hồ chỗ trống. Tất cả mọi người rõ ràng, hắn cũng không hề nói dối. Ngẫm lại cũng đúng, vì sao cho tới nay chỉ có truyền lửa ác ma có thể luyện chế ra truyền hỏa chi thạch, nghĩ đến khẳng định là bởi vì truyền lửa ác ma trong luyện chế đóng vai một cái không thể thiếu nhân vật. Mà truyền hỏa chi thạch lưu truyền lượng ít như vậy, nghĩ đến chính là Áng nghẹo đằng sau nói tới, cái khác chủ tài cũng rất chân quý, có lẽ chân quý đến liền truyền lửa ác ma đô không tốt thu hoạch tình trạng, dạng này mới giải thích không. Biết được tin tức này về sau, đám người sôi trào tâm tình, cũng chậm chậm làm lạnh. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chính mình thực lực, Áng Nghẹo bày ra đến địa ngục cú hỏa chế biến bạch tấn hỏa dung thể chính là luyện chế cánh cửa, mà bọn hắn căn bản không đạt được. Không nói cái khác, muốn thu hoạch được bạch tấn hỏa dung thể tối thiểu nếu có thể đánh thắng truyền lửa ác ma. Nhưng ở đây có thể vững tin chính mình có thể đánh thắng truyền lửa ác ma, đoán chừng cũng chỉ có Sunder, cùng sống không biết bao nhiêu năm Thụ Linh. Đối với truyền hỏa chi thạch, đám người biết không đùa. Bất quá, mặc kệ có thể hay không thu thập được vật liệu, Áng có thể luyện chế truyền hỏa chi thạch điểm này, cũng đủ để cho hắn tại Nam vực nhấc lên một trận chấn động. Có lẽ hắn là một cái duy nhất thu hoạch được truyền hỏa chi thạch phương pháp luyện chế nhân loại. Thả chư tại luyện kim giới đã có thể đoán trước, tuyệt đối là một cái tin tức lớn. Cái này cũng chứng minh, Áng tại luyện kim chi thuật bên trên chỗ cường đại, thậm chí có thể mượn luyện kim thuật thu hoạch ổ đẹp cờ lạt như vậy vượt sâu cự long hữu nghị. Vào đúng lúc này, Áng nghẹo người giá trị đã hoàn toàn thể hiện đi ra. Nguyên bản có lẽ còn có chút người không hài lòng Áng nghẹo bị dồn đặt vào vòng hạch tâm, nhưng lúc này bọn hắn lại là tâm phục khẩu phục. Mặc dù truyền hỏa chi thạch luyện chế không được, nhưng có thể thu được ổ đẹp cờ lạt hữu nghị, chuyện này có thể thao tác không gian liền rất lớn. Thụ Linh cười tủm tỉm tại lúc này nói, đám người kỳ thật sáng sớm liền bắt đầu suy tư trong này chỗ tốt, bọn hắn đều rất rõ ràng, ở trong vực sâu thu hoạch được một cái sinh vật cường đại hữu nghị, là bao nhiêu có lợi một sự kiện, thậm chí có cơ hội nhờ vào đó đột phá mấy đại vu sư tổ chức đối với vực sâu cứ điểm phong tỏa. Bất quá, đám người mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ai cũng không có thuật trừ tại miệng, bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, muốn làm đến đột phá vu sư tổ chức đối với vực sâu phong tỏa, cái này hữu nghị trình độ chỉ sợ cần đạt tới rất sâu tình trạng. Ma Áng cùng Ô Đẹp Cơ Lạt cụ thể hữu nghị trình độ đến bao nhiêu, bọn hắn không biết, cũng không tốt đi hỏi thăm. Nhưng có thể ngờ tới chính là, chuyện này lớn nhất thu lợi, khẳng định là Huyễn Ma đảo một mạch. Cái này khiến gần đây nhìn Sơn Đở không vừa mắt Hoa Lợi, cảm thấy một trận có rút đau đớn. Rõ ràng Áng từ đầu tới đuôi khí chất đều là học viện phái liền nên tiến vào Trắng Hải Âu Kỳ học viện, kết quả bị Sơn Đở nửa đường chặn đường. Hoa Lợi nghĩ đến đây, dùng đau lòng ánh mắt nhìn xem Áng nghèo, Trắng Hải Âu Kỳ học viện đại môn sẽ một mực vì ngươi mở ra. Cái này không đầu không đuôi lời nói, để Áng nghèo đầy đầu nghi hoặc, làm sao lại tới rồi? Nên báo cáo chuẩn bị đã báo cáo chuẩn bị, nên bàn giao sự tình cũng đã bàn giao, lúc đầu nên kết thúc. Nhưng lúc này, có một đạo ngữ khí có chút quái dị thanh âm, đột nhiên hỏi, Nguyên Hỏa đâu? Theo câu này tra hỏi, ánh mắt mọi người ngưng lại, bao quát Hoa Lợi lúc đầu muốn quát lớn đối phương không tuân quý củ, cũng ngừng tạm đến. Tại Áng nghèo giảng thuật dạ sụ giản sự tình lúc, có hai cái cuốn không ra điểm, Ô Lucy ạ cùng Nguyên Hỏa. Ô Lucy ạ sự tình tạm thời không đề cập tới, nhưng Nguyên Hỏa, bọn hắn nhưng không có quên. Bất quá, bọn hắn rất rõ ràng, chính mình không có lập trường đi qua hỏi Nguyên Hỏa sự tình. Mà lại, Nguyên Hỏa cùng Áng kể rõ sự tình, kỳ thật không có liên hệ quá lớn. Bất quá, đã có người hỏi ra, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, Áng nghèo sẽ trả lời như thế nào. Nguyên Hỏa, ở ta nơi này. Nói chuyện, không phải Áng nghèo, mà là đứng ở sau lưng, cơ hồ không có làm sao nói Sunder, chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, thế nào, Xí Lan tín ngươi đối với Nguyên Hỏa còn có hứng thú. Sau một lúc lâu, trước đó cái kia thanh âm quái dị trả lời, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Nguyên Hỏa, cùng cả sự kiện quan hệ cũng không lớn. Áng có nguyện ý hay không nói, là chuyện của hắn. Nhưng ngươi hỏi ra, cái này liền rất kỳ quái. Sơn Đở cười lạnh một tiếng, hắn không biết Xí Lạn Tín ý đồ là cái gì, nhưng hắn đột nhiên hỏi thăm, lại là đem tiêu điểm lần nữa chuyển rời đến Áng nghèo trên thân. Nguyên Hỏa giá trị không thể so với truyền hỏa chi thạch thấp, thậm chí cao hơn. Cũng may mắn Sơn Đở ở bên, bằng không Áng nghèo bởi vì Xí Lạn Tín lời nói mà nói quanh co chần chừ, khó tránh khỏi để đám người miên man bất định. Đến lúc đó đưa tới dư ba, tuyệt đối sẽ không nhỏ. Có thể nói, Si Lan tỉnh tra hỏi, không phải bất quá đầu óc, chính là có ý khác. Tấu chương xong, chương 1261, Si Lan tỉnh ác ý chương 1261, Si Lan tỉnh ác ý đối mặt sợn đỡ rõ ràng trở nên lạnh thái độ, Si Lan tỉnh cũng nhận sợ. Đầu tiên là chủ động thừa nhận chính mình sai lầm, lời nói chính mình chỉ là vô tâm. Ngay sau đó, Si Lan tỉnh trực tiếp hướng Á Nghèo xin lỗi, mặc dù không biết Si Lan tỉnh nội tâm là như thế nào nghĩ, nhưng ít ra mặt ngoài nhìn lại rất thành khẩn. Sơn Đờ hừ lạnh một tiếng, cũng không tốt tại truy cứu, chuyện này ngược lại là dẫn tới. Mà lại, kinh lịch việc này về sau, đám người phát hiện Sơn Đờ trên thân lanh ý không ngừng bên ngoài bốc lên, cũng không người nào dám tại lúc này trêu chọc dâu hùm, nhao nhao thu hồi ánh mắt, không còn dám hướng thụ linh đại điện nhìn. Hoa Lầy cũng thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi. Bất quá rời đi trước, Hoa Lầy đối với Sơn Đờ nói, ngươi nói sự tình, ta đã biết. Chuyện này có thể đăng đến kính bên trên sao? Sơn Đờ gật gật đầu, có thể. Hắn mang hàng nghèo tới đây, bản thân mục đích đúng là muốn đem những việc này truyền đi, mà kính san tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hoa Lầy gật đầu, sau đó ánh mắt phức tạp liếc nhìn Sơn Đờ sư đồ, cuối cùng lắc đầu quay người rời đi. Hoa Lầy hiện tại là rõ ràng, vì sao trước đó Sơn Đờ sẽ nói, chờ việc này qua đi, hắn cũng không rảnh để à nghèo đi Trắng Hải Âu Kỳ học viện. Bởi vì đợi đến Hoa Lầy sau này trở về, hắn không chỉ cần phải cân nhắc kính biên soạn, còn có chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng, cũng cần mang lên mặt bàn đến. Đâu còn có thời gian đi thẳng nhà học đồ sự tình. Mặc dù việc này hiện tại nhìn qua gợn sóng dần hơi thở, nhưng đây chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, sóng ngầm sẽ tại về sau mấy ngày bạo phát đi ra, mà lại hậu kình có lẽ sẽ tiếp tục cực kỳ lâu. Đợi đến Hoa Lầy rời đi, hiện trường chỉ còn lại Thụ Linh cùng Sơn Đờ sư đồ. Thụ Linh cười tủm tỉm nhìn xem A Nghèo, ngươi nói sự tình, đích thật là thật, bất quá trong này mơ hồ địa phương cũng không ít. Liền thí dụ như, nhục thể của ngươi. Trước mắt nhìn qua, lực lượng cùng nhục thân vẫn còn không cân bằng trạng thái, mới tăng lên không lâu à. A Nghèo trầm mặc. Thụ Linh cũng không có tiếp tục truy vấn, ngược lại là nhìn về phía Sơn Đờ. Hắn biết rõ, A Nghèo hôm nay đến nói những việc này, tất nhiên là Sơn Đờ chỗ bàn giao. Mặc dù A Nghèo nói tới sự tình, vô luận thứ nào đều đủ để rung động nam vực, nhưng Thụ Linh không hiểu có loại trực giác, có lẽ A Nghèo chưa hết chi ngôn, mới là chỗ mấu chốt. Đương nhiên, đây chỉ là Thụ Linh trực giác, hắn còn cần một cái xác nhận. Sơn Đờ trầm ngâm một lát, có một số việc hiện tại còn không thể nói. Thụ Linh hiểu rõ, xem ra trực giác của hắn không sai, hắn không có lập tức đuổi theo hỏi những cái kia chưa hết chi ngôn, mà là đối với Sơn Đờ nói, hiện tại không được, cái kia tương lai đâu? Tương lai, ta sẽ nói thật. Thụ Linh gật gật đầu, đối với dã man hang động có gì ảnh hưởng? Cái khác không cách nào cam đoan, nhưng ít ra không có chỗ xấu. Thụ Linh nghe tới cái này, rốt cục nghỉ cái đề tài này, hôm nay sự tình đã đủ để tiêu hao thật lâu. Vậy ta liền chờ mong một chút, ngươi nói ra chân tướng ngày đó. Việc này tạm thôi, Sơn Đờ liền chuẩn bị cáo từ rời đi trước, Sơn Đờ hỏi một chút Tô Di Thế tình trạng. Từ khi lần trước tại vực sâu cùng Tô Di Thế từ biệt, Sơn Đờ liền chưa từng gặp qua hắn. Lúc đầu dự định lần này đi theo A Nghèo đi cựu thổ đại lúc cũng mang Tô Di Thế, nhưng trở về Nguyễn Ma đảo về sau, lại phát hiện hắn cũng không trở về. Tô Di Thế từ khi lần trước rời đi về sau liền không có trở về. Thụ Linh trả lời. Sơn Đờ gật gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Nói không chừng Tô Di Thế cũng giống như Ma Lìn, bắt đầu tiến hành lên loại nào đó nghiên cứu, dù sao hắn vừa mới bước vào chân chi, lấy chân chi góc độ nhìn vấn đề thời điểm, sẽ phát hiện rất nhiều trước kia chưa từng chú ý sự tình. Loại tình huống này, đại khái là mỗi cái bước vào chân chi vô sư đều sẽ kinh lịch. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, Thụ Linh đối với A Nghèo nói, Xí Lan tỉnh tên kia, gần nhất có chút điên dại, nhất là lần trước từ viễn cổ bãi sông thất bại tan tác mà quay trở về sau, hắn bắt đầu trở nên so trước kia càng cố chấp, ngươi phải chú ý, gần nhất tận lực rời xa hắn. Thụ Linh lời nói, để A Nghèo trên đường đi đều đang suy tư Xí Lan tỉnh sự tình. Hắn đối với Xí Lan tỉnh kỳ thật cũng không làm sao hiểu rõ, chỉ biết hắn ngoại hiệu gọi là vạn trí nghe nói đối với Minh Văn có học châu nghiên cứu. Trừ cái đó ra, A Nghèo có thể nhớ kỹ, cũng chỉ có lúc trước cùng hắn tại Thiên Không Tháp chiến đấu qua bờ lách rác, tựa hồ bái Xí Lan tỉnh vị sư. Còn lại liên quan đến Xí Lan tỉnh sự tình, cơ hội liền không có. Vừa rồi Xí Lan tỉnh đột một hướng hắn hỏi Nguyên Hỏa, nói đến, A Nghèo cũng rất kinh ngạc. Bất quá nghe Thụ Linh ý tứ, Xí Lan tỉnh tựa hồ thật đúng là tại nhắm vào mình. Hắn đi xa cổ Hà bãi thất bại tan tác mà quay trở về. Mà viễn cổ bãi sông cùng A Nghèo có quan hệ, đại khái cũng chỉ có lúc trước hắn ủy thác David đi bán đấu giá hộp tâm nhạc. Chẳng lẽ nói, Xí Lan tỉnh cũng muốn mua hộp tâm nhạc, không có mua được thế là liền giận chó đánh mèo chính mình. Cái này logic giống như có chút quá ngây thơ. Người bình thường cũng sẽ không có loại này tư duy, huống chi là một cái chính thức vô sư. Đối mặt A Nghèo không hiểu, Sơn Đờ ngược lại là cho ra một cái nghe vào tương đối giải thích hợp lý, Xí Lan tỉnh tại bề ngoài hiện rất hiền lành khoan dung, mà lại bác học nho nhã, cho nên mới có vạn trí xưng hô. Nhưng trên thực tế, Xí Lan tỉnh một thân là một cái cực đoan tư tưởng ích kỷ người. Hắn gần nhất thu một cái đệ tử, ngươi hẳn là nhận biết. A Nghèo gật gật đầu, Bờ Lách Giác. Bờ Lách Giác là áng tham gia Thiên Không Tháp thi đấu gặp được đối thủ thứ nhất, lúc ấy Bờ Lách Giác còn không có bái sư, nhưng bởi vì một chút cơ duyên, thực lực của hắn cường đại, lại không tấn thăng cao tầng, ngay tại Thiên Không Tháp một tầng ngược đãi người mới, lại được xưng là người mới đồ tệ. Đối với Bờ Lách Giác ấn tượng, A Nghèo còn là rất sâu sắc, bởi vì Bờ Lách Giác cực kỳ sùng bái Sơn Đờ, khát vọng Sơn Đờ có thể thu hắn làm đồ, cho nên trang điểm cũng giống như Sơn Đờ. Mà lại, A Nghèo còn là lần đầu gặp được dùng thẻ bài đối thủ, Bờ Lách Giác thẻ bài, sắp xỉ vu thuật bị hiệu quả, có thể thuấn phát cường đại ảo thuật. Về sau, hắn mới biết được, vợ lách rắc trên thẻ bài tựa hồ khắc vẽ chính là trong truyền thuyết minh văn. Xi Lan tìm đối với minh văn học rất có nghiên cứu, hắn một mực ý đồ đối với minh văn học tiến hành tính hệ thống sửa sang. Bất quá, cực đoan giáo phái đánh lấy thế giới ý chí khẩu hiệu, đem minh văn học theo nam vực triệt để khu trục, Xi Lan tìm một mực không cách nào thành hạng, thậm chí còn bị tứ ngược vu sư để mắt tới. Xi Lan tìm chỉ có thể theo minh chuyển thành ám, hắn bắt đầu âm thầm thu thập minh văn học nội dung. Mà hắn mới thu người đệ tử kia, trước kia từng chiếm được một chút minh văn học truyền thừa, cho nên lúc này mới đem hắn thu làm đồ đệ. Kỳ thật chỉ là vì đền bù chính mình thiếu thốn. Nghe nói hắn đền bù xong, liền đem người đệ tử kia vung tại một bên, đáp ứng truyền thụ tri thức chưa từng thực hiện, không chỉ có lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa còn là hoàn toàn tư tưởng ích kỷ. Sơn Đờ nói xong Xi Lan tính cách về sau, tiếp tục nói, nguyên nhân chính là này, hắn để mắt tới ngươi, kỳ thật cũng là có dấu vết mà lần theo. Hắn lớn nhất chấp niệm là muốn trở thành chân chi vũ sư. Sơn Đờ dừng một chút, mà ngươi luyện kim viễn cảnh, từng để cho gỡ giả sáng tạo tân pháp. A ngươi chần chờ một chút, đây không phải đã giải thích qua sao? Gỡ giả đại nhân có thể sáng tạo pháp, càng nhiều hơn chính là nàng tự thân tích lũy, mà lại dùng các hạ còn tự thân thí nghiệm. May A đã từng nói cho ta, tại gỡ giả sáng tạo pháp thời điểm, Xi Lan tìm còn cố ý tới tìm nàng, chính là hy vọng tiên đoán, ngươi tại gỡ giả sáng tạo pháp lúc cống hiến. May A thật lòng đã cáo, ngươi luyện kim viễn cảnh, có lẽ chỉ là để gỡ giả sinh ra xúc động cho nên sáng tạo pháp, nhưng tuyệt không phải nguyên nhân chủ yếu. Sunder, nhưng là, cho dù sự thật bày ở trước mặt, May A cũng nói cho hắn tiên đoán kết quả, nhưng tại chân chi chi lộ cổng ngừng nhiều năm Xi Lan tìm, như thế nào tùy tiện bỏ qua. Sunder nói đến đây lúc, A nghèo cũng dần dần rõ ràng, lấy Xi Lan tìm tính cách, hắn khẳng định vẫn là sẽ đi thử nghiệm, luyện kim huyễn cảnh có thể hay không để hắn đạp lên một bước kia. Thế là, hắn biết được viễn cổ bãi sông có đấu giá hắn hộp âm nhạc, hắn dự định đi đập, bất quá căn cứ David nói tới, cuối cùng đập đến hộp âm nhạc chính là Dẹ Lệnh, chính là lúc trước tại bã bị phòng ngăn gặp được cái kia đến từ cụ phong tháp cao kẻ biến đổi bí ngân Dẹ Lệnh. Hiển nhiên, Xi Lan tìm không có đập đến hộp âm nhạc, thế là lấy hắn tính cách, lại đem đoán nghiệm bằng tại trên người mình. Sơn Đờ gật gật đầu, có lẽ như thế, bất quá Xi Lan tìm hẳn là cũng rõ ràng, chuyện này ngươi mà nói là vô tội. Nếu như Xi Lan tìm có thể thanh tỉnh, liền sẽ rõ ràng, cùng áng nghèo đối địch, là tuyệt không phải lựa chọn sáng suốt. Bất quá, rất nhiều chuyện là không cách nào dùng lý trí giải thích, chấp niệm rất dễ dàng nhập ma, Sơn Đờ cũng rõ ràng cái này lý, cho nên hắn cũng đồng ý thụ linh nói tới, tốt nhất cùng Xi Lan tìm giữ một khoảng cách. Áng nghèo cũng rõ ràng điểm này, bất quá hắn cũng không làm sao lo lắng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn xử lý xong những việc này liền sẽ rời đi dã man hang động, sẽ không cùng Xi Lan tìm tiếp xúc. Đợi đến lúc trở lại lần nữa, coi như thật cùng Xi Lan tìm đối đầu, đến lúc đó Áng chỉ sợ cũng sẽ không quá e ngại. Bọn hắn tại nói chuyện thời điểm, Gò Đồ Lạ đã mở đến khoảng cách vĩnh hằng chi thụ khá xa trong dãy núi. Phía trước xuất hiện đại lượng màu xám mê vụ, còn không có tới gần, liền ẩn ẩn có thể cảm giác được nồng đậm tử khí. Ta đã cùng Mai Sở truyền qua tin tức, trực tiếp tiến vào linh hồn sơn cốc đi. Sơn Đờ nói. A nghèo gật gật đầu, đem Gò Đồ Lạ lái vào màu xám trong sương mù. Vừa mới đi vào mê vụ, cảnh tượng trước mắt thông suốt biến đổi. Che lấp ánh mắt sương mù ngược lại là không có, nhưng sát trời chợt ám, bầu không khí trở nên quỷ dị tĩnh mịch. Đồng thời, tại cái này âm u trong dãy núi, phiêu đãng lít nha lít nhít linh hồn. Đây đều là tử linh. Đây chính là Mai Sở linh hồn sơn cốc. Sơn Đờ mang Áng Nghèo đến tìm Mai Sở, là bởi vì Mai Sở đã từng sống qua bảy trùng chi tâm sở nghiên cứu di chỉ. Mà bảy trùng chi tâm là một vị triệu hoán hệ truyền kỳ đại vũ sư. Nói không chừng Mai Sở nơi đó sẽ có quan hệ với biến hình nhuyễn thái trùng bồi dưỡng phương thức. Đây mới là bọn hắn đến tìm Mai Sở nguyên nhân. Từ trên cao đem Gò Ấn Độ Lạ chậm rãi hạ xuống linh hồn sơn cốc bên trong, bốn phía tử linh càng tụ càng nhiều. Kỳ thật Áng Nghèo cũng không e ngại linh hồn, thậm chí ác linh hắn còn không sợ, nhưng là mỗi lần đối mặt nơi này linh hồn, đều để hắn có chút muốn rời khỏi xúc động. Thực tế là Mai Sở ác thú vị, quá làm cho người khó hiểu. Nơi này tử linh, chỉ cần có hình người, tất cả đều là trần trụi. Còn tốt, những linh hồn này e ngại Sơn Đờ khí tức trên thân, không người nào dám tới gần. A Nghèo cũng đi theo Sơn Đờ, bước vào trong sân gốc. Đấu chương xong, chương 1262, bản thảo chương 1262, bản thảo trần trụi thân thể, chỉ mặc màu trắng tạp dề hầu gái, đứng tại linh hồn chi tháp bên cạnh. Khi bọn hắn đến gần lúc, hầu gái hai chân khép lại quỳ rạp xuống đất, đầu lâu thật sâu dập lên mặt đất, lộ ra chân nhăn chân bóng lại tràn ngập đường cong phía sau lưng. Sơn Đờ đại nhân, chủ nhân đã tại linh hồn chi tháp phòng thí nghiệm dưới đất, chờ đợi ngài đến. Hầu gái nói xong, muốn đi hôn Sơn Đờ ra, bất quá Sơn Đờ không có cho nàng cơ hội, nhấc chân liền đi. Làm Mai Sở lão hữu, Sơn Đờ đối với linh hồn sơn cốc cũng không lạ lắm. Nếu biết Mai Sở ở nơi nào, hắn cũng không đợi hầu gái dẫn đường, trực tiếp đi hướng linh hồn chi tháp đại môn. A Nghèo cũng đi theo. Đi vào trong tháp về sau, thuận xoay tròn thang lầu một đường hướng xuống. Rất nhanh, liền tới xuống đất một gian phòng thí nghiệm. Một cái tóc xám tiểu lão đầu lúc này ngay tại bàn thí nghiệm, giải phẫu một bộ giống được vũ nhân thi thể, mà cái kia giống được vũ nhân tử hồn, chính ngồi xếp bằng tại hắn thi thể trên không. Cả gian trong phòng thí nghiệm có rất nhiều bận rộn linh hồn, mượn an hồn thạch giúp ích, đã có thể ảnh hưởng vật chất giới, cho nên tại phụ trợ hắn thao tác các loại dụng cụ thí nghiệm. Bất quá, cho dù có linh hồn trợ giúp, Á Nghèo bước vào phòng thí nghiệm về sau, còn là nghe tới tiểu lão đầu trong miệng tức giận mắng, tiểu tử thúi kia, thế mà làm được một nửa thời điểm chạy cho ta. Á Nghèo lại không phải ăn người lão hổ, sợ cùng chó. Quả nhiên, liền nên bước lên hụt giờ ý cờ cờ theo gót. Cái này tóc xám tiểu lão đầu chính là Mai Sở, nói đến, đây là A Nghèo đến linh hồn sơn cốc khó được nhìn thấy Mai Sở không có tại hưởng lạc. Trong miệng hắn mắng rồi cái gì, A Nghèo không biết, nhưng hắn nâng lên Hục Giờ Y Cờ Cờ, lại là để A có chút thẹn thùng. Dù sao, lúc trước là hắn giết chết Hục Giờ Y Cờ Cờ. Mai Sơ nhìn thấy Sơn Đở Sư Đồ sau khi đi vào, đối với đỉnh đầu treo lấy Vũ Nhân Tử Linh phân phó nói, chính ngươi nhìn chằm chằm thi thể của ngươi, nếu như xảy ra vấn đề, ngay lập tức gọi ta. Vũ Nhân Tử Linh đối với Mai Sơ gật gật đầu, ánh mắt lom lom nhìn nhìn xem thi thể của mình. Mai Sơ lúc này mới buông tay đi tới, đến gần về sau, không có trước đi cùng Sơn Đở chào hỏi, ngược lại là từ trên xuống dưới đánh giá A Nghèo, sau một lúc lâu, có chút kinh nghi mà nói, trên người ngươi khí huyết lực lượng, có chút cổ quái a liền ngay cả ta, giống như đều kém một đoạn. Mai Sơ nói đến đây lúc, ánh mắt nhìn về phía Sơn Đở, tựa hồ là nghĩ từ trong miệng Sơn Đở được đến đáp án. Sơn Đở chỉ là rất nhỏ gật gật đầu. Mặc dù không có làm giải thích, nhưng cái gật đầu này lại là nhận ảng khí huyết cường đại. Mai Sơ trong mắt liên tục hiện lên tinh quang, trong giọng nói tựa hồ mang một loại thèm nhỏ dãi cảm giác, thật sự là thượng giai nhục thể a. Loại giọng nói này để A Nghèo dùng mình một cái, hắn lần đầu tiên tới Linh Hồn Sơn cốc lúc, Mai Sơ chính là loại giọng nói này, kết quả hắn kém chút bị dao động đi tiêm vào mỹ yêu huyết mạch. Hắn hiện tại lại dùng loại giọng nói này, nói không chừng chính là không có hảo ý. Cũng đúng như là A Nghèo suy nghĩ, Mai Sơ nhìn xem A Nghèo, càng xem càng cảm thấy là một cái thượng giai vật thí nghiệm, nếu là có thể nho nhỏ giải phẫu một chút. Mai Sơ chính miên man bất định thời điểm, Sơn Đở thân ảnh cao lớn đột nhiên ngăn lại hắn ánh mắt. Mặc dù Sơn Đở lời gì cũng không nói, nhưng trên thân phát ra hàn khí đã cho thấy thái độ. Mai Sơ ngượng ngùng cười một tiếng, ta chính là ca ngợi, đơn thuần ca ngợi. Sơn Đở cũng không cùng Mai Sơ chào hỏi, trực tiếp tiến vào chính đề, hỏi thăm lúc trước Mai Sơ xâm nhập bảy chủng chi tâm sở nghiên cứu di chỉ, nhưng có thu hoạch gì? Mai Sơ, thu hoạch ngược lại là có, mấy quyển bởi vì sắc cột lưu lại bản thảo. Bất quá ngươi biết, ta đối với triệu hoán hệ không có nghiên cứu, đối với bảy chủng càng không có hứng thú, ngươi có cái gì liên quan tới bảy chủng vấn đề, ta đại khái không cách nào trả lời ngươi. Cái kia có thể mượn đọc một chút những cái kia bản thảo sao? Mai Sơ không quan trọng gật đầu, có thể, đi theo ta. Mai Sơ dứt lời, chủ động mang hai người hướng chỗ càng sâu mật thất đi đến. Vừa đi, Mai Sơ còn một bên nói thầm, ai, nói đến vừa rồi ta ngay tại làm thí nghiệm, xạ gạ là trợ thủ của ta. Kết quả, hắn một biết A Nghèo muốn tới, không nói hai lời liền chạy, thật sự là tức chết ta. Bất quá quay đầu ngẫm lại cũng đúng, lúc trước A Nghèo liền có thể đánh thắng hắn, hiện tại huyết khí lại mạnh mẽ nhiều như vậy, đoán chừng xạ gạ cái kia thân thể nhỏ bé, một quyền liền biến bánh nhân thịt. Nói đến đây, Mai Sơ tò mò nhìn A Nghèo, nhục thể của ngươi đến cùng là làm sao tăng lên? Chẳng lẽ dung hợp cái gì cường đại huyết mạch? Đích thật là huyết mạch, bất quá cụ thể là cái gì huyết mạch, đây là bảo mật nghiên cứu đầu đề, tạm thời không cách nào lộ ra. A Nghèo nói. Mai Sơ nhún nhún vai, tốt ta, coi như ta không có hỏi. Rất nhanh, bọn hắn liền đến Mai Sơ nói tới mật thất, cửa mật thất có một cái đầu sư tử sọ pho tượng. Mai Sơ cũng không có mở ra mật thất, mà là gõ gõ sư tử pho tượng, mấy đạo bí ngữ truyền vào pho tượng nội bộ, sư tử đôi mắt lập tức hiện lên huyết hồng ánh sáng. Mật thất nội bộ phát ra ken két máy móc tiếng vang, chỉ chốc lát sau, sư tử miệng há lớn, mấy quyển phát ra nhàn nhạt quang huy sách bay ra, rơi ở trên tay của Mai Sơ. Mai Sơ nhẹ nhàng vung lên, mấy bản này sách liền rơi xuống cách đó không xa trên bàn sách. Đồ vật đều ở chỗ này, chính ngươi xem đi. Mai Sơ chỉ trên bàn sách, ngươi có thể tự mình đi thăm dò nhìn, hạch tâm nội dung đã thêm mật. Nếu có muốn đọc nội dung, trả giá tương ứng đại giới cho ta là được. A Nghèo cũng rõ ràng, tri thức đối với Vu sư mà nói có bao nhiêu đáng ngưỡng mộ, cho nên trả giá đắt hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đừng nhìn Mai Sơ thái độ tựa hồ không để ý mấy bản này sách, nhưng cái này dù sao cũng là truyền kỳ đại Vu sư lưu lại, đoán chừng nam vực như vậy một phần, giá trị khó mà đánh giá. Mai Sơ nguyện ý đem những này đồng xì nạ đi ra trao đổi, kỳ thật chủ yếu cũng là nể mặt Sơn Đở. Hắn hướng Sơn Đở gật gật đầu, liền ngồi xuống trước bản sách, theo cuốn thứ nhất bắt đầu đọc qua. Thần bí ma trùng bản tóm tắt rắc rồng dọ trùng tam giai định đốt phản ứng thần bí ma trùng. A Nghèo lật đến tờ thứ nhất tiêu đề, trong lòng liền lập tức nhớ tới Lucas. Lucas là thần bí chi vật người gánh chịu, xem như nhân loại bí ẩn. Như vậy cái này thần bí ma trùng sẽ không phải là có thần bí đặc tính trùng loại a? A Nghèo kỳ thật có chút hiếu kỳ, nhưng cái này cũng không hề là hắn sở cầu, chỉ có thể tiếp tục hướng xuống lật. Lật giấy thanh âm chậm rãi trở thành trong phòng duy nhất tiếng vang. A Nghèo lực chú ý cũng càng ngày càng tập trung. Một bên khác, Mai Sơ đối với Sơn Đở liếc mắt ra hiệu, bọn hắn liền tạm thời rời khỏi phòng, lưu A Nghèo một người ở bên trong đọc qua. Dựa vào tại cửa ra vào, Mai Sơ đối với Sơn Đở nói, trước đó thủ linh đại điện sự tình ta cũng nhìn thấy. A Nghèo nói tới sự tình, trong đó còn có ẩn tình a? Trong lòng của các ngươi không đều hiểu a? Sơn Đở vô cùng rõ ràng, A Nghèo mập mờ suy đoán địa phương, khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Bất quá, coi như hoài nghi cũng vô dụng, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới, ma thần chân linh cái chết sẽ cùng A Nghèo có quan hệ. Chúng ta không phải lão hữu a, ngươi liền không thể thấu cái ngọn nguồn. Mai Sơ liếc liếc A Nghèo phương hướng, thân thể của hắn biến hóa, có phải là cùng chuyện này có quan hệ? Sẽ không phải, hắn được đến ma thần hậu duệ huyết mạch rồi. Mai Sơ vừa dứt lời, liền đạt được Sơn Đở một cái cười lạnh, lại không nhận chuyện này khả năng, ngươi cảm thấy, A Nghèo có thể tiếp nhận loại kia đẳng cấp huyết mạch? Mai Sơ, nói thì nói như thế, nhưng ta cũng nghĩ không ra cái khác đáp án. Sơn Đở trầm ngâm một lát, thân thể của hắn biến hóa, cùng ma thần chân linh vẫn lạc không quan hệ. Bất quá, ngươi có thể ngâm lại thể chất của hắn. Thể chất? Mai Sơ chần chờ một lát, ngươi là nói, tiềm hồn thể? Chẳng lẽ là cùng nghiệm giới có quan hệ? Sơn Đở không còn đáp lại, Mai Sơ lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nếu quả thật cùng nghiệm giới có quan hệ, vậy thật là nói thông được, dù sao nghiệm giới kỳ dị nguy hiểm, là công nhận, nhưng hiểm giới cơ duyên bảo tàng cũng là công nhận. Mai Sở còn muốn truy vấn, nhưng Sở Ender lại không nguyện ý tại nhiều lời. Không có cách nào, Mai Sở chỉ có thể tạm nghỉ. Mai Sở lại trò chuyện ảng trước đó nói tới giả sủ giản sự tình, từ trong miệng Sở Ender ngược lại là biết một chút bí may mắn, bất quá cũng đều là dâu ria. Hàn Huyên tới về sau, chủ đề không biết làm tại sao, vòng chuyển đến Phạm Mỹ Dị cao nguyên bên trên cái di tích kia bên trên. Ngươi đối với cái kia mới ra di tích có ý kiến gì? Sở Ender hỏi. Mai Sở trầm tư chốc lát nói đến, ta trước đây không lâu bị dùn các hạ triệu đi qua cái kia di tích phụ cận, muốn để ta cảm ứng một chút tử linh. Mặc dù ta cũng không có cảm thấy được tử linh, nhưng là ta cảm thấy cái di tích kia có chút kỳ quái.
Kỳ quái?
Nơi nào kỳ quái? Sở Ender hiếu kỳ nói, hắn được đến đều là đã được chứng thực tin tức, nói cách khác, có thể xưng là quan phương tin tức mặc dù quyền uy, nhưng thiếu khuyết góc độ. Hắn muốn nghe xem, Mai Sở lấy cá nhân hắn góc độ đến đối đãi, sẽ hay không có cái gì phát hiện mới. Di tích chúng ta không ai có thể xông vào, cho nên ta cũng không thể phán định bên trong tình huống thế nào. Nhưng là, ta chính là không rõ, vì sao những cái kia theo Vĩnh Dạ Quốc mà đến đại lượng thất thải chuẩn chuẩn, sẽ tụ tập tại cái di tích kia phụ cận. Mai Sở nhớ lại tình huống lúc đó, bên ngoài đều đang đồn, lo lắng những ma vật này cùng ký sinh vật sẽ càng thêm lấn đến gần Vạ Mị Dị cao nguyên chỗ sâu, cuối cùng đối với trong gương thế giới tạo thành tai nạn. Nhưng ta cẩn thận đi nhìn một chút, ta không thể loại trừ bọn chúng có phải là chuẩn bị tiến quân cao nguyên chỗ sâu, nhưng theo trước mắt trạng thái đến xem, bọn chúng tựa hồ không có mở rộng dự định. Sơn Đở nhíu mày, không có ý định mở rộng. Ý của ngươi là?
Mai Sở, cá nhân ta cho rằng, trong cái di tích kia khả năng có vật gì đặc biệt hấp dẫn lấy bọn chúng. Có đồ vật khả năng hấp dẫn hiểm giới sinh vật. Nếu quả thật có, đại khái chính là hiểm giới khí tức. Dù sao những ma vật này đi tới vũ sư giới, nếu như trễ bổ sung hiểm giới khí tức, thực lực sẽ dần dần giảm xuống. Bất quá Vĩnh Dạ Quốc bên trong có đại lượng tường kép không gian, cũng không thiếu hiểm giới khí tức. Này sẽ là thứ gì đâu? Chẳng lẽ nói, giống như cờ Zetes, trong cái di tích kia cũng có cùng loại thông hướng hiểm giới thông đạo? Giống như cũng không đúng, thật có dạng này thông đạo, những cái kia hiểm giới sinh vật liền sẽ không theo Vĩnh Dạ Quốc di chuyển mà đến, trực tiếp theo thông đạo chui ra ngoài là đủ. Sơn Đở lâu nghĩ lại vô giải. Dù các hạ đã gây nên văn kiện cho Lạp Vũ Lệ, nếu là Lạp Vũ Lệ có thể đưa ra phán đoán, qua một thời gian ngắn dùn các hạ có lẽ sẽ tự mình tiến vào di tích tìm đòi, đến lúc đó liền có đáp án. Tấu chương xong, chương 1263, tăng lên xác suất chương 1263, tăng lên xác suất Sở Ender cùng Mai Sở nói chuyện, tại cửa bị mở ra, Áng Nghèo đi ra thời điểm gián đoạn. Mai Sở nhíu mày, nhìn về phía Áng trong tay cầm một bản sách mỏng, xem ra, ngươi có lựa chọn. Áng Nghèo gật gật đầu, bản này sách mỏng bên trong kỹ càng ghi chép một ít đặc thù ma trùng bồi dưỡng phương pháp. Nhuyễn thái trùng thuộc về địa hình nhuyễn trung khoa. Hán tử chuyên mục xuống không xương sống sinh vật phụ thuộc, Áng tìm tới liên quan khoa cùng phụ thuộc, có lẽ bên trong có ghi chép. Nói đi, ngươi muốn nhìn cái gì? Mai Sở dò hỏi. Áng trầm ngâm một lát, kỳ thật, bản này sách mỏng bên trong có rất nhiều nội dung, hắn đều muốn biết. Hoặc là nói, trừ ra bản này sách mỏng, sách khác vốn bên trong nội dung, hắn cũng rất tò mò. Bất quá, hắn cũng rất rõ ràng tri thức đáng ngưỡng mộ. Như vậy hy hữu truyền kỳ gì dấu, Mai Sở nguyện ý mở ra đã đầy đủ chân quý, lòng tham không đáy, có lẽ sẽ còn làm cho người phản cảm. Nghĩ đến cái này, Áng Nghèo dằn xuống nội tâm tham nghiệm, thứ 18 trang xuống nửa tờ, đến thứ 19 trang trên nửa trang. Liên quan tới không xương sống sinh vật phụ thuộc cái kia một cột, coi như chỉ có nho nhỏ một tờ. Mai Sở nghe xong, đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng, cùng Sơn Đờ liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu, "Tốt à, một trang này lời nói, nể mặt Sơn Đờ, ta chỉ lấy ngươi 1000 ma tinh, ngươi có bằng lòng hay không?"
1000 ma tinh quý sao?
Quý, đương nhiên quý. Đối với những người khác mà nói, cho dù là một bộ phận chính thức vô sư, 1000 ma tinh đều không phải dễ kiếm như vậy. Nhưng nếu như nói 1000 ma tinh mua một tờ truyền kỳ đại vu sư bàn thảo nội dung, kia liền quá tiện nghi. Áng thậm chí coi là Mai Sở sẽ mở giá hơn bạn. Mặc dù hơn bạn ma tinh Áng nghèo cũng cảm giác có chút thì đau, nhưng cái này bàn thảo nội dung, đáng cái giá này.
Tốt.
Áng không chút do dự gật đầu, 1000 ma tinh đối với một trang này bàn thảo, thực tế là quá tiện nghi. Coi như bên trong cũng không có liên quan tới biến hình nhuyễn thái trùng bồi dưỡng phương thức, Áng nghèo cũng cảm thấy không lỗ. Dùng thẻ xương giao dịch về sau, Mai Sở trên tay hiện lên kỳ dị ánh sáng, lật ra sách mỏng thứ 18 trang, bắt đầu đối với Áng Nghèo nói tới cái kia một bộ phận tiến hành giải phong. Một lần nữa cầm tới sách mỏng về sau, Áng Nghèo lập tức đọc. Lúc trước hắn còn tưởng rằng một tờ nội dung đoán chừng rất ít, ghi chép không được quá kỹ càng đồ vật, đánh giá lần này khả năng còn là tìm không thấy biến hình nhuyễn thái trùng bồi dưỡng phương pháp. Nhưng chân chính đi nhìn thời điểm, mới phát hiện một trang này nội dung vượt quá tưởng tượng nhiều. Bởi vì sắc cột căn bản không phải dùng văn tự đến ghi chép, mà là dùng một loại không biết phương pháp, theo trang mắt bên trên đường vân, trực tiếp rót vào trong đầu đại lượng tin tức. Một trang này tin tức, nếu là dùng văn tự đến ghi chép, ít nhất phải vượt qua 100 trang. Đợi đến Áng chóng mặt tiếp nhận xong những tin tức này lúc, hắn phát hiện mình đã đi theo Sơn Đở rời đi linh hồn sơn cốc. Thế nào, tìm tới biến hình nhuyễn thái trùng bồi dưỡng phương pháp sao? Sơn Đở xác định Áng con mắt dần dần có thần hậu, mới vừa hỏi nói. Áng hồi ức một chút trước đó xông vào đại não tin tức, mặc dù còn có chút hỗn độn, nhưng vẫn là tìm tới một chút liên quan nội dung, bên trong không có nói tới biến hình nhuyễn thái trùng bồi dưỡng phương pháp, nhưng là nâng lên như thế nào để cao nhuyễn thái trùng mâu trùng ấp trứng đặc thù binh chủng xác suất. Sơn Đở không có đi hỏi thăm thao tác cụ thể phương pháp, biết lần này đến Áng có chỗ thu hoạch, cái này liền đã đủ. Nếu là thật sự có thể nhờ vào đó bồi dưỡng ra biến hình nhuyễn thái trùng, kia liền thật sự là một cái tin tức tốt, dù sao biến hình thuật là vu sư nhất định phải nắm giữ cơ sở thuật pháp một trong. Nếu có thể thông qua cấy ghép biến hình nhuyễn thái trùng làn da đến học tập biến hình thuật, sẽ tiết kiệm thời gian dài, dùng tại cái khác thuật pháp cùng đầu để trên nghiên cứu. Bất quá, loại này tin tức tốt tương đối á nghèo mang đến tin tức khác, thí dụ như mộng chi hoang dã, vậy thì có chút không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Sander biểu lộ còn là rất bình tĩnh. Trong này ghi chép phi thường hữu dụng, dệt mộng kiến mặc dù là lượng biến đổi một trong, nhưng nó cũng không phải là duy nhất lượng biến đổi, nếu như đơn thuần dựa vào dệt mộng kiến đi kích thích mẫu trùng, cuối cùng không nhất định có thể thành công. Áng có chút hưng phấn, trong miệng niệm niệm lại nhải nói ra một nhóm lớn ma tài, ma trùng danh tự, đây đều là có thể dẫn đến mẫu trùng đẻ trứng lúc phát sinh lượng biến đổi nhân tố. Lần này may mắn đạo sư, bằng không đối với biến hình nhuyễn thái trùng bồi dưỡng ta sẽ còn vô kế khả thi. Áng hơi than thở nói, mà lại, nếu không phải lời của đạo sư, đoán chừng Mai Sở đại nhân cũng không biết lái ra 1000 ma tinh loại này giá thấp. Áng cảm khái qua đi, Sander biểu lộ lại có chút cổ quái. Kỳ thật, Mai Sở trước đó cho Sander xuyên thấu qua một cái ngọn nguồn, nếu như Áng nghèo lựa chọn 10 trang trong vòng, hắn sẽ thu lấy 10,000 đến 100,000 ma tinh. Nếu như vượt qua 10 trang, Mai Sở liền sẽ không cùng Áng nghèo làm giao dịch này, vừa đến, quá tham, thứ hai, 10 trang trở lên chỗ sinh ra tin tức dòng lũ, cũng không phải Áng có thể tiếp nhận được. Sander về sau nói một câu, vậy nếu như hắn chỉ tuyển chọn một tờ đâu? Mai Sở cũng không cho rằng Áng nghèo sẽ chỉ tuyển một tờ, dù sao mấy bản này trong bản thảo, tri thức bao dung cũng không ít. Rất nhiều tri thức đều là cực kỳ chênh lệch, ngoại giới rất khó tìm được. Nếu như chỉ tuyển chọn một tờ, kia liền chỉ lấy 1000 ma tinh. Đồng thời, về sau ta có thể tiếp tục hướng hắn mở ra mấy bản này sách tri thức giao dịch. Sự thật chứng minh, Mai Sở cắm. Cũng không phải Áng không có tham lam, mà là Áng nghèo rất rõ ràng bản thân định vị, khi nhìn rõ tình huống của mình xuống, tại hoàn cảnh khác nhau trong bối cảnh, đối với dục vọng khắc chế đều nhất định phải có một cái hạn độ. Liên quan tới Mai Sở định giá, Sander cũng không có nói cho Áng nghèo, chỉ là đối với Áng nghèo nói, nếu như ngươi về sau còn muốn đi tìm Mai Sở mượn đọc cái kia vài cuốn sách, vậy ngươi liền muốn làm tốt, chí ít hơn bạn ma tinh chuẩn bị. Áng nghèo gật gật đầu, coi là hơn bạn ma tinh mới là Mai Sở chân thực định giá. Mặc dù có chút quý, nhưng những cái kia trong sách tri thức đích sắc rất có giá trị, chờ sau này tiền nhàn rỗi tương đối nhiều thời điểm, ngược lại là có thể đi Mai Sở nơi đó làm chút giao dịch. Áng nghèo lại là không biết, bởi vì hắn lần này lựa chọn, Mai Sở mới có thể tiếp tục cho hắn mở ra đến tiếp sau giao dịch, nếu là hắn hơi tham lam một chút, kia đại khái chính là một lần cuối cùng giao dịch. Gò Đỗ là rất nhanh liền bay đến Vĩnh Hằng chi thụ phụ cận, sân đợi tại lúc này, để Áng tạm thời ngừng một chút. Ta muốn đi một chuyến tinh không đảo, tìm Á hỏi một ít chuyện. Sân đợi sau khi nói xong, hướng Áng nghèo gật gật đầu, liền quay người hướng tinh không đảo phương hướng bay đi. Đợi đến Sơn Đở rời đi, Áng nghèo nguyên bản chuẩn bị trở về Viễn Ma đảo, nhưng hắn nghĩ lại là cải biến lộ tuyến, để Gò Nô La hướng xuống đất hạ xuống. Sau một lúc lâu, một cái nhìn qua có chút xa xút tinh thần nam tử trung niên đi vào dưới mặt đất phiên chợ. Nam tử trung niên này chính là Áng trước đó ngồi Vân Loa hảo trở về cựu thổ đại lục lúc hình tượng. Hắn đi tới dưới mặt đất phiên chợ là muốn mua trước đó tại bởi vì sắt cột trong bản thảo chỗ ghi lại những cái kia có thể để cho mẫu trùng sinh ra lượng biến đổi ma tài cùng ma trùng. Đồng thời cũng chuẩn bị đi gặp lão bằng Hugh David. Đến nơi nói là gì sẽ cải biến hình tượng. Đây chỉ là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Áng nghèo biết bộ lạ luyện kim cửa hàng là không có ma trùng bán ra, thế là hắn trước đi đến ma trùng bán thị trường. Nơi này ma trùng đều là tương đối cấp thấp, nhưng có thể ảnh hưởng nhuyễn thái trùng mẫu trùng ma trùng. Mặc dù có rất chân quý, nhưng cũng không thiếu phổ thông. Mà lại trong đó còn có thể ảnh hưởng dệt mộng kiến ma trùng. Nếu là dệt mộng kiến phát sinh biến hóa, mẫu trùng cũng sẽ tùy theo biến hóa. Đến lúc đó nói không chừng cái nào đó lượng biến đổi, liền có thể để mẫu trùng sinh hạ biến hình nhuyễn thái trùng. Áng khoan thai tự đắc đi dạo, nhìn thấy có thích hợp ma trùng, liền sẽ xuất thủ. Hắn cũng không giới hạn tại ma trùng, đối với một chút thấy vừa mắt đồ vật, hắn cũng sẽ mua. Rất nhanh, ma trùng bán thị trường liền đi dạo một vòng, kiến thức các loại hình thù kỳ quái ma trùng về sau, Áng nghèo rốt cục vừa lòng thỏa ý rời đi. Tại đi hướng bộ lạ luyện kim cửa hàng trên đường, Áng chú ý tới, hôm nay thị trường ngầm nhân số tựa hồ so thường ngày còn nhiều hơn. Tại ít lưu ý ma trùng bán thị trường còn không có cảm giác được, nhưng vừa tiến vào đường phố chính, liền có một loại người chen người ảo giác. Mặc dù không đến mức chen vai thích cánh, nhưng lui tới nhân số phong phú, dẫn đến hắn không thể không chậm dần bước chân, đi theo những người khác đi đường tiết tấu, chậm chạp di chuyển về phía trước. Khi đi ngang qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, Áng chú ý tới, nơi này đầy áp người. Nhìn kỹ mới phát hiện, có một cái học đầu ngồi xếp bằng tại một tấm tràn ngập dị vực phong tình thảm bay bên trên, tại hắn thảm bay trước, bày một vài thứ. Đây là tại bảy hàng bìa hè. Áng nghèo nhớ kỹ hàng bìa hè hẳn là chỉ có thể tại thị trường tự do triển khai không đúng, tung bay ở giữa không trung, không tính là hàng bìa hè, cái này gọi bày bay bày. Cái này bày bay bày học đồ, mua bán đồ vật rất nhiều. Trong đó còn có rất nhiều luyện kim vũ khí, chính là những vật này hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhao nhao tụ lại tại hắn phụ cận, muốn cạnh mua. Nói đến, trong này luyện kim vũ khí, Áng nghèo nhìn xem nhìn rất quen mắt, cái kia đường còn cái kia chiều dài còn có cái kia chế thức, tuyệt đối là đường đao cải tiến a. Lấy Áng ánh mắt để phán đoán, cái này mấy cái luyện kim vũ khí mặc dù cũng còn cắm vào dai, nhưng đã đạt tới phàm tục đỉnh phong, mà lại trong đó phương pháp luyện chế lại cùng Áng chính mình không giống. Điều này nói rõ một sự kiện, cái này mấy cái bản cải tiến đường đao, hẳn không phải là David luyện chế. Bởi vì David luyện chế đường đao, mặc dù tại thể hiện hiệu quả thời điểm không giống, nhưng tại rèn luyện phương pháp bên trên, nhưng thật ra là cùng Áng nghèo giống nhau. Cái này mấy cái đường đao, rõ ràng hẳn là phòng theo đường đao luyện chế, nhưng loại này phòng chế không chỉ có không có giảm xuống hiệu quả, ngược lại có thể đạt tới loại này hiệu quả, đã đủ để thấy phòng chế người công lực. Đối với đường đao bị phòng chế, A Nghèo ngược lại là không có không vui, ngược lại đối với cái này người luyện chế ý nghĩ mang khen ngợi. Theo bốn phía nói chuyện bên trong, A Nghèo cũng nghe tới một chút tin tức, David gần đây tựa như nghiên cứu lên cái khác luyện kim bản vẽ, có đoạn thời gian không có sản xuất đường đao, cho nên trên thị trường mới nhao nhao xuất hiện các loại đường đao hàng nhái, chỉ có điều có thể vào mắt cũng không nhiều. Trước mắt cái này bảy quầy bán hàng, là trong đó người nổi bật. Đối với học đồ mà nói, một thanh tiện tay vũ khí, đối với bọn hắn tăng lên phi thường lớn. Phải ở bên ngoài mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên, cũng là ắt không thể thiếu. Cho nên vây chung quanh học đồ, nhao nhao đối với cái này mấy cái đường đao ra giá, cạnh tranh phi thường kịch liệt. A Nghèo cũng không làm sao để ý những này đường đao, ánh mắt ngược lại là nhìn thấy thả tại đường đao bên cạnh một cuốn giấy dầu bên trên. Tấu chương xong, chương 1264, nhìn ra xa sâu bí chương 1264, nhìn ra xa sâu bí cái này cuốn giấy dầu bị đơn giản mã hóa qua, gần như chỉ ở cuốn thủ ghi rõ danh tự. Song hoàn trăng tròn dẫn dắt pháp. Cái này dẫn dắt pháp cũng không phải bao nhiêu lạ thường đồ vật, duy nhất đáng giá xương đạo là, cái này dẫn dắt pháp là không sở thuộc tự do dẫn dắt pháp. Nói cách khác, không có bất luận cái gì vu sư tổ chức có thể tuyên bố cái này dẫn dắt pháp tư lưu hóa, học tập loại này dẫn dắt pháp sẽ không khiến cho các đại vu sư tổ chức hoặc là vu sư gia tộc tranh luận, cho nên rất nhiều lang thang vu sư, hoang dã vu sư đều sẽ lựa chọn loại này dẫn dắt pháp đến học tập. Loại này tự do dẫn dắt pháp, tự nhiên không có cái gì không được địa phương, cũng không có giữ gốc giá trị vừa nói, cùng hạng kiến thức đã học kỳ điểm tán xạ minh tượng pháp càng là không thể sánh bằng. Nhưng là, Ang sở dĩ chú ý cái này dẫn dắt pháp, lại là bởi vì hắn nhìn thấy cái này dẫn dắt pháp lúc, nghĩ đến theo bổ đèo nơi đó thu hoạch được một tấm tinh xương giấy dầu. Tấm da kia giấy đầu mượn, là tội đều được người phổ theo vật phẩm. Phổ theo là xương nguyệt chân chi vũ sư, mà cùng xương nguyệt liên minh có quan hệ tinh xương như vậy Ang có thể nghĩ tới chính là tinh xương minh tượng pháp. Bất quá tấm da kia trên giấy bị thực hiện vũ sư mật mã, dẫn đến Ang không cách nào xác nhận. Lúc đầu dự định hỏi thăm Sunder, chỉ có điều trở lại Nam vực về sau, Ang nghẽo lại quên chuyện này, bây giờ nhìn thấy cái này dẫn dắt pháp, lúc này mới nhớ tới. Đợi sau khi trở về, có thể hỏi một chút đạo sư, có hay không biện pháp giải trừ tấm kia dẫn dắt pháp bên trên mật mã. Ang trong lòng thầm nghĩ, nếu như sau khi giải trừ thật là tinh xương minh tượng pháp lời nói, ngược lại là có thể giao cho Kakalion đi tu hành. Trừ một tấm không có giá trị gì dẫn dắt pháp bên ngoài, cùng mấy cái vũ khí, trên sạp hàng liền không có cái khác đáng giá Ang chú ý đồ vật. Ang nghèo cũng không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này, liền chuẩn bị vòng qua cái này bay bậy rời đi nơi này. Bất quá ngay tại Ang chuẩn bị rời đi thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận chuông vang âm thanh. Ang quay đầu lại, mới phát hiện âm thanh nguyên đến từ dưới mặt đất phiên chợ chính giữa, thiên không tháp. Làm chuông vang tiếng vang triệt thời điểm, theo thiên không tháp giải đi ra liên tiếp đến dưới mặt đất phiên chợ các phe đường cáp treo, đồng thời bắt đầu chuyển động, vô số đường cáp treo thùng xe thông hướng thiên không tháp. Đáng giá vừa nói chính là, Ang chú ý tới, liên tiếp thiên không tháp cao tầng, cũng chính là 10 tầng trở lên đường cáp treo cũng bắt đầu chuyển động. Thiên không tháp cao tầng, mỗi ngày đều sẽ có chiến đấu. Nhưng như thế đều nhịp, cùng một thời gian leo lên đường cáp treo xe ngược lại là hiếm thấy. Tại Ang quay đầu dò xét nhìn thời điểm, phát hiện đám người chung quanh đột nhiên chậm rãi giảm bớt, cẩn thận đi nhìn mới phát hiện, đám người tựa hồ cũng tại hướng thiên không tháp dựa sát vào. Nét mặt của bọn hắn cùng trong ánh mắt đều mang một loại hưng phấn cùng kích động. Chẳng lẽ nói, gần nhất thiên không tháp có cái gì nổi danh tranh tài? A Nghèo lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Dù sao vô luận cái gì tranh tài, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn luôn không khả năng hiện tại còn hạ chàng đi tranh tài đi, không nói đến điểm kia ban thưởng đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao, hắn cũng không phải bờ lách rắc, lấy ngược sát người mới làm vui. Nghĩ đến cái này, A Nghèo lách qua đi hướng thiên không tháp đám người, hướng bộ lạ luyện kim cửa hàng vị trí đi tới. Làm A Nghèo đi tới bộ lạ luyện kim cửa hàng thời điểm, phát hiện nơi này cổng là tước. A Nghèo nhớ kỹ mấy tháng trước hắn khi đi tới, cổng xếp đầy tới mua đường đao học đồ, xem ra quả nhiên giống trước đó thám thính đến, David gần nhất không tiếp tục đi luyện chế đường đao, cho nên mới người xếp hàng càng ngày càng ít. Đi vào luyện kim cửa hàng, A Nghèo cũng không nhìn thấy David, chỉ có bà rủ bà một người ngay tại sửa sang thùng đường hàng. Bà rủ bà không để ý đến A Nghèo, chỉ là dùng thanh âm trầm thấp nói, có gì cần, tự chọn, chọn tốt đến chỗ của ta thanh toán. A Nghèo đảo mắt một vòng, đi đến trước mặt bà rủ bà, nhẹ nhàng gõ gõ quầy hàng mặt bàn. Bà rủ bà nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện trước mắt nam tử trung niên này, trước mặt nhiều một tầng gợn nước, theo gợn nước chói mở, xa suốt tinh thần nam nhân không thấy, ngược lại là lộ ra một cái anh tuấn tóc vàng thanh niên. Bà rủ bà sững sờ một hồi, mới nhận ra muộn màng kịp phản ứng, an, en, không đúng, bạn tiên sinh, người trở về rồi, trực tiếp gọi tên ta là được. A Nghèo thật cũng không quan tâm vấn đề xưng hô, mà là nhìn quanh một chút bốn phía, liền ngươi một người sao? David đâu? A Nghèo biết, từ khi David bái lì án nạ vi sư, hơn nữa có thể một mình luyện kim về sau, bộ là đại sư liền hoàn toàn đem luyện kim cửa hàng buông tay giao cho hắn tới quản lý. David chính mình cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi quản lý luyện kim cửa hàng, thế là thuê bà rủ bà đến xem cửa hàng, chính mình cũng học lúc trước bộ lạ, làm một cái vung tay trưởng quỹ. Sự thật chứng minh, David cái này lựa chọn rất đúng. Bà rủ bà tự thân năng lực rất mạnh, đừng nhìn bề ngoài rất thô kệch, nhưng nội tâm lại rất nhỏ, vô luận là xử lý khoản, còn là tiêu thụ, cùng nhập hàng, bà rủ bà đều có thể hoàn toàn nắm giữ. Quan trọng nhất là, bà rủ bà dáng dấp phi thường dương cương anh tuấn, hấp dẫn vô số nữ học đồ tới cửa, sinh ý xưa nay không xấu. Ang trước đó vào cửa hàng thời điểm, liền thấy một cái hai gò má ửng hồng nữ học đồ, cầm một cái khả năng chính nàng cũng không biết có làm được cái gì ma thực, theo trong tiệm chóng mặt đi tới. David đi thiên không tháp tham gia tấn thăng thi đấu. Bà rủ bà chi tiết nói. Bà rủ bà câu trả lời này, để Ang cảm giác được ngạc nhiên. Hắn trước kia nghe David nói qua, hắn đã từng hôn qua thiên không tháp tầng dưới chót đấu trường, nhưng hắn thực tế không phải chiến đấu liệu, bị đánh cái mặt mũi bầm dập về sau, liền yên lặng không nhìn thiên không tháp tranh tài. Theo Á Nghèo đối với David hiểu rõ, hắn đối với thiên không tháp thi đấu cũng đích sắc không có hứng thú gì. So với chiến đấu, David càng yêu quý luyện kim. Có thể nói, David là một cái vì luyện kim mà cùng nhiều người. Hắn đi tham gia thiên không tháp thi đấu, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Cũng không đúng, tựa hồ còn có một nguyên nhân. Chẳng lẽ hắn đi thí nghiệm luyện kim tác phẩm rồi? Á Nghèo hỏi, lúc trước hắn cùng David gặp nhau, cũng là bởi vì David tìm không thấy người tới thử nghiệm tác phẩm của mình, chạy tới thông đồng Toby. Cho nên, David nếu là thật sự đi tham dự thiên không tháp thi đấu, đại khái là nguyên nhân này. Nhưng mà, bà dù bà còn là cho ra câu trả lời phủ định, cũng không phải là đi thí nghiệm luyện kim tác phẩm, hắn chính là đi tham gia tấn thăng thi đấu, dự định thu hoạch tân tinh tư cách. Thu hoạch tân tinh tư cách? Đây là cái gì? Nửa giờ sau, Áng cùng bà dù bà xuất hiện tại thiên không tháp 4 tầng sân thi đấu trên khán đài. Trung quanh đã lục tục ngo ngoe có người đến, ghế càng ngày càng đầy, có một chút dưới đất phiên trợ công tác người bình thường, thậm chí đẩy lên xe đẩy nhỏ, tại khán đài ở giữa vừa đi vừa về la hét, bán được ăn nhẹ. Đối với những người này mà nói, ở trong này gào to giao hàng, so với ngoại giới muốn kiếm hơn rất nhiều. Rất nhiều học đồ mặc dù không có ma tinh, nhưng trên thân kim tệ ngân tệ lại rất đủ, từ trong túi chảy ra bất luận cái gì một viên, đều đủ để cho những người bình thường này hơn nửa năm không lo. Cũng có xe đẩy nhỏ đi tới bọn hắn phụ cận, Áng kỳ thật trong vòng tay thả không ăn ít ăn, nhưng vì nên hợp không khí hiện trường, cũng không có cự tuyệt. Tiện tay lấy ra một viên ngân tệ, liền đổi lấy một đống khô giáo qua thịt khô, còn có một chén buốc lên bọt khí, mang thuần hương hương vị giải ngán nước trái cây. Bà dù bà cũng mua một chút ăn uống, bất quá chỉ có thịt, vô luận là nướng chất mật thịt tươi, còn là hong khô thịt muối, điển hình thuần thịt phái. Lúc này, sân thi đấu phía trên trong màn ảnh đã bắt đầu xuất hiện đến ngược. Ngươi cứ như vậy bỏ xuống luyện kim cửa hàng công tác, thật không có chuyện gì sao? Muốn không, chờ chút ta giúp ngươi cùng David nói một chút. Áng quay đầu nhìn về phía bên người bà dù bà, hắn khi biết David hôm nay liền sẽ có tân tinh thi đấu lúc, liền nghĩ tới xem một chút, bất quá hắn vốn là dự định một người tới, kết quả bà dù bà sau khi nghe được, lại là đóng cửa hàng cùng một chỗ tới. David buổi sáng rời đi thời điểm đã từng mời ta đến xem hắn tranh tài, cho nên không có việc gì. Bà dù bà đối với Áng nghèo nói. Áng nghèo liếc nhìn bà dù bà, hắn nhớ kỹ trước đó đi bộ lạ luyện kim cửa hàng thời điểm, bà dù bà hoàn toàn không có tới xem so tài ý tứ, thẳng đến hắn nói về sau, bà dù bà mới đưa ra cùng nhau đến đây. Xem ra, lúc trước David để hắn tới xem tranh tài, bà dù bà là cự tuyệt rồi. Tốt ta. Áng không có ở trên cái đề tài này nói tiếp cái gì, mà là hỏi, ngươi vừa rồi nói tân tinh thi đấu, tình huống cụ thể đến cùng là như thế nào? Bà dù bà đang chờ trả lời thời điểm, trung quanh đột nhiên vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hô hoán. Áng nghèo bên người ngồi một cái trên áo bào có khô lâu hình xăm, mang theo khô lâu vòng thai trung nhị thiếu niên. Hắn cũng theo đám người gào thét đứng lên, một mặt hưng phấn kích động bộ dáng. Áng theo hiện trường ánh mắt của mọi người nhìn lại, mới phát hiện nhiệt liệt reo hò nguyên nhân gây ra, là bởi vì sân thi đấu đỉnh đầu màn ánh sáng bên trên, đếm ngược chỉ còn lại cuối cùng 10 phút đồng hồ. Đồng thời, tại màn hình hai bên trái phải xuất hiện hai tấm mặt người hình ảnh. Nguyên lai là bắt đầu tiến vào cuối cùng đếm ngược. Áng nghèo giật mình hiểu rõ, hắn trước kia trải qua thiên không tháp tranh tài, cho nên đối với này còn hiểu rất rõ, nhưng là không nghĩ tới cái này tần tinh thi đấu như thế lửa nóng, trước kia 4 tầng thời điểm tranh tài, Áng nghèo cũng không có thấy nhiều người như vậy. Áng ánh mắt chú ý tới trong màn ảnh hai gương mặt, David là một cái trong số đó, cái này từ không cần phải nói. Nhưng nhắc tới cũng kéo, cùng David chiến đấu người kia, Áng nghèo cũng có ấn tượng. Kia là một cái con cung tên thật lớn, trên mặt nhuộm thất thải đồ đằng, đỉnh đầu màu linh, chỉ vây ra hổ váy đen nhánh nam tử. Áng nghèo nhớ kỹ, lúc trước hắn còn là sơ cấp học đồ, đến thiên không tháp quan chiến trận đầu chiến đấu, chính là người này đối chiến. Hắn nhớ kỹ giống như gọi là. Hợp thời, trong màn ảnh xuất hiện hai bên ngoại hiệu, hiểu chữ sốc nổi, tràn ngập túc sát bầu không khí. Nhìn ra xa sâu bí vs xỉ vạn thú chi vương, Áng ánh mắt lóe lên hiểu rõ, trí nhớ của hắn không có phạm sai lầm, quả nhiên là vạn thú chi vương. Lúc trước, hắn quan chiến trận đầu, chính là vạn thú chi vương cùng bất hủ băng đế ở giữa đối chiến. Danh hiệu lấy rất vang, nhưng thực lực nha, liền không nói được. Đến nỗi một cái khác nhìn ra xa sâu bí không thể nghi ngờ, chính là David. Ngoại hiệu lấy trung quy trung cụ, không tính quá mức xấu hổ, mà sâu bí chỉ là kim thạch học sâu bí lưu phái. David dùng cái ngoại hiệu này, nhưng thật ra là tại cho thấy lý tưởng của hắn. Tấu chương xong.